Chương 1326 đạo tổ chuyển thế xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. 2. Chương 1326 đạo tổ chuyển thế xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. 2. Cảnh giới này, Phật Đà có thể nói là đến, nhưng lại không có chân chính thực hiện, bởi vì Như Lai cũng không siêu thoát tại thế gian, không trở ngại chút nào ngao du giới ngoại, ngược lại là Lý Ngạn mượn từ tự thân đặc biệt kinh lịch, thẳng tới cảnh này. Đạo Phật hai cảnh đại thành đằng sau, cổ tay hắn nhất chuyển, cầm như ý kim vô động. Cái này nộ không giao cho vũ khí, nếu bàn về loại loạn, có lẽ không có kim cương mài tử kim hồ lộ như vậy năng lực, nhưng ở giản dị tự nhiên công thành bên trên, cơ hồ là trong tam giới đấu pháp thứ nhất. Mà bây giờ, có được như thế cảnh giới Lý Ngạn, chỉ cần nâng cao gậy sắt, một kích hạ lạc liền thành. Tam tạng thần sắc cuối cùng biến. Nó sở dĩ dứt khoát như vậy thừa nhận, là chuẩn bị thừa dịp vị này còn chưa chân chính thức tỉnh trước, đặt vững tuyệt đối cơ hội thắng. Dù sao biết cùng làm đến ở giữa, vẫn có chênh lệch cực lớn, chỉ cần lợi dụng được trong khoảng thời gian này, thậm chí thừa dịp đối phương bị đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cho tự loạn trận cất lúc, nó liền có thể đem cái kia thức tỉnh không hoàn chỉnh thủy tổ chi lực tức đoạt tới, vì đạt thành mục tiêu của mình cùng lý tưởng, những thủ đoạn này không thể không dùng. Nhưng bây giờ, Lý Ngạn cho thấy xe nhẹ đường quen lực không chế, thần lực cực tốc kéo lên, trong chớp mắt đã đến để tam tạng đều cảm nhận được uy hiếp tình trạng. Thủy tổ cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh. Lại là sau khi thiên địa dị biến, am hiểu nhất điều động bản nguyên vĩ lực đệ nhất thần Phật. Nhưng nghĩ tới mục tiêu của mình, tam tạng ánh mắt lại lần nữa kiên định, Phật Đà hư ảnh hiện hiện, thanh âm hùng vĩ quần quần mà tới, một trưởng đẩy ra, phá tham giận si, phá điên đảo tà gặp, lộ ra thanh tịnh tự tính, lộ ra chư pháp thực tướng. Những này không còn là cao thâm tối nghĩa Phật pháp, ngược lại là trụ cột nhất truy cầu, hoàn toàn đại biểu cho tam tạng chân kinh căn cơ, đại biểu cho nó trừ bỏ tam giáo chi tổ, một đường đi tới hạch tâm nhất vĩ lực. Gậy sắt hạ lạc, trên Phật trưởng nên. Khi hai cỗ tam giới đỉnh phong vĩ lực va chạm, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lý Ngạn cùng tam tạng trong lòng đồng thời trầm xuống. Bởi vì song phương giao phong trung đường, xuất hiện một cỗ không suy nghĩ không hay biết màu sắc, dùng ngôn ngữ cơ bản khó mà miêu tả thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng nó tại không có tận cùng bành trướng, hướng phía toàn bộ thiên địa lan tràn đi qua. Tâm tình sợ hãi nổi lên trong lòng, Lý Ngạn cùng tam tạng đều biết, nếu như cái kia màu sắc thật quyết tán ra đến, hết thảy vật chất tâm linh, thời gian không gian đều sẽ lâm vào vô chỉ không có cuối cùng hỗn độn hồng mông bên trong. Cái kia tuyệt không phải lại mở ra đất trời, mà là chúng sinh tiêu vong, bao quát cả hai ở bên trong, triệt để đồng quy vô tận. Lý Ngạn cùng tam tạng đối mặt, thật muốn đi đến một bước này. Nếu vô pháp truy cầu thanh tĩnh cực lạc, vĩnh hằng có yên vui, chúng sinh ngu xuẩn, phỉ báng chân luôn, cuối cùng không biết ta pháp môn chỉ mớn, vẫn tăng tồn tại ý nghĩa ở đâu. Nghe lời ấy càng lúc càng giống như lai vô luận như thế nào, người ta một trận chiến, bên thắng sẽ triệt để tạo hóa toàn bộ tam giới, mà bại người liền tính cả lấy cái này xấu xí thế giới cùng nhau tiêu vong, chờ đợi một tạo hóa hội nguyên, có mới thần linh, lại lần nữa từ trong hỗn độn mở thanh trọng, tạo hóa bước phát triển mới thiên địa đi. Ngắn ngủi giao lưu sau, tam tạng ánh mắt càng kiên định, thậm chí hiện ra cùng nhiệt. Mà đối mặt phần này tuấn đạo giả cùng nhiệt, Lý Ngạn thì lâm vào tiến thoái lưỡng nan nan để bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn đều tận khả năng tránh cho loại tình thế này phát sinh, tránh cho đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, chưa sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng sau đó, tam tạng thế tất đốt bất trì, hắn không thể không vận dụng chân vũ thánh thể thần lực, kết hợp thiên địa nhân ba quyển thiên thư chi lực, tiếp quản bản nguyên chi hải. Cho đến lúc đó, chờ đợi thật lâu tam tạng khẳng định sẽ ngang nhiên xâm nhập. Một khi cuối cùng quyết chiến, tại song phương điên cuồng thôi động tam giới bản nguyên tình huống dưới triển khai, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nổi lên vô lượng phong ba, sơ qua dư ba liền có thể hoàn toàn thay đổi tam giới hoàn cảnh, tạo thành tỷ như quan trung động đất còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần phong ba. Kể từ đó, nhân giới sinh linh khẳng định triệt để xong, thiên giới cùng địa phủ cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên Lý Ngạn không thể không chủ động tạm hoãn ba quyển thiên thư hợp nhất, thân hình nhất chuyển, tan biến tại nguyên địa. Tam tạng đổi kịp, Phật trưởng đẩy ra. Nó nguyên bản từ bi, toàn bộ là bởi vì muốn cải tạo tam giới sinh linh, nhưng bây giờ chuẩn bị triệt để mở lại thế giới, tái tạo chúng sinh, đương nhiên không cố kỵ nữa. Chỉ là lúc này trước mắt, tam tạng cũng không dám quá làm cản, mừng rỡ đối phương giữ gìn như thế, lực lượng có chỗ phân tán, còn ôm bắt sống dự định, thậm chí hướng dẫn từng bước, người ta đều hy vọng để thế giới trở nên tốt hơn, vì sao muốn mỗi người đi một ngả đâu. Người đối với cựu thế thương hại từ bi, bần tăng nguyện ý thỏa mãn, đem cựu thế chi dân rời đi tân giới, để bọn hắn có thể tổ tụ, người ta lại mở hỗn độn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lý Ngạn cũng không nói gì, toàn lực của nhau. Từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được trong tam giới, trừ điều động bản nguyên chi hải ngoại, còn có một tia chuyển cơ tồn tại. Cho nên cả hai do đại địa thăng đến bầu trời, lại đến tứ hải phía trên, thân ảnh lấp lóe. Thời gian dần trôi qua, tam tạng chiếm cứ thượng phong. Bất quá đúng lúc này, một chiếc quen thuộc bảo thuyền xuất hiện. Chính là Lý Ngạn tu hành tọa giá, thần nhạc xem luyện chế bảo thuyền, trong đó có tiểu quy linh hạt, nhân sâm đồng tử. Phát hiện chiến đấu phong ba, lưỡng đạo quang huy còn bay nhào đi qua. Chính là một rùa một rắn. Rùa là lại lần nữa khôi phục chân thân thiên trụ thần ao. Rắn thì là chủ động đưa ra lên phía bắc chỉnh hợp bảy yêu, hứa cửu chưa từng hiện thân đạo ẩn. Bọn chúng đã từng đi theo hai bên, giúp ích rất nhiều, nhưng ở loại cấp bậc này trong giao phong, lại là không đủ để tham chiến. Thì ra là thế. Nhưng Lý Ngạn trong lòng lại là vui mừng, kim đan đại đạo hôn nguyên chi khí rót vào bên hông nan túi. Bên trong có hắn luyện chế cựu truyền kim đan, đồng thời còn thu nạp không ít đan phương đan sách. Còn nhớ kỹ, thế này ban sơ đan thư cổ tịch là từ đạo ẩn trong tay thu hoạch được. Khi đó Lý Ngạn còn là một vị thế gian thầy thuốc, nếu không có tới đối nghịch đạo ẩn khẳng khái hiến sách, hắn không cách nào trong thời gian thật ngắn liền đem thuộc về lý thời chân y lý đạo cùng kiếp trước tích lũy nhu hợp đứng lên, đi trên độc đạo thuộc về mình ý chi lộ. Mà lúc này giờ phút này, Lý Ngạn điều tra đan thư cổ tịch thời điểm, đào ẩn mi tâm, cũng có một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng tùy theo hô ứng, một chút linh quang lặng yên không một tiếng động đột phá hai cỗ đỉnh phong chi lực quyết đấu bình chứng, đi tới Lý Ngạn thể nội. Cuối cùng, tại mở ra tới tâm thức không gian, hóa thành một tôn lão đạo nhân thân ảnh. Lý Ngạn hành lễ, gặp qua thái thượng đạo tổ. Lão đạo hoàn lễ, gặp qua cứu thế thánh quân. Xưng hô thế này khó tránh khỏi có chút trầm trọng, dù sao Lý Ngạn chính là lo liệu cứu thế chi niệm, ngoại giới mới ở vào càng ngày càng gian nan hạ phong. Nhưng hắn mỉm cười, lại là có cố nhìn thấu hết thảy thoải mái cùng vui sướng, đạo tổ chuyển thế, thế mà một mực tại bên cạnh ta, tốt một cái chữ ẩn, bây giờ nghĩ đến, Đào Trọng Văn có thể thuận lợi thức tỉnh kiếp trước vạn thánh công chúa ký ức, hay là bái đạo tổ ban tặng. Lão đạo chắp tay, chung quy là bất đắc dĩ vì đó. Ta cũng không phải là hỏi tội mà đến, chỉ là có một cái nghi vấn, đã sớm muốn hỏi thăm, hiện tại gặp nhau đạo tổ, chân tướng rốt cục đại bạch. Nói đến đây, Lý Ngạn nhìn về phía Tam Tạng, nói ra để vị này thái thượng đạo tổ đều thần sắc biến hóa kết luận, nó kỳ thật không phải Tam Tạng chân kinh linh tính, đúng không? Chương 1327 đại kết cục bên trên, 1, chương 1327 đại kết cục bên trên, 1, chương 1327 đại kết cục bên trên nó chưa từng lừa gạt. Một lát trầm mặc sau, thái thượng mở miệng, đáp lại nghi vấn. Đúng vậy à, Diệu Liên Diệu Tại, ngay cả chính nó cũng không biết, chính mình cũng không phải là Tam Tạng chân kinh linh tính, hư hư thật thật, thật thật giả giả, để cho ta mới đầu cũng ham sâu trong đó, khó mà thấy rõ chân tướng. Lý Ngạn ngũ chỉ mở ra, ba quyển tiên thư quang ảnh nổi lên, nhưng từ khi Tam Tạng giảng thuật thủy tổ thân phận cùng mình có thể đi đến bước này tồn tại sau, ta liền sinh ra ba cái nghi vấn. Thứ nhất, ba quyển tiên thư thật có chưa phá vỡ tam giới thần lực a? Để một cái cũng không tiện ở đấu pháp chân kinh chi linh, có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí ngay cả nguyên chủ Như Lai đều rơi vào cái diệt độ hạ trạng thứ hai, nếu như cái này ba quyển tiên thư xác thực có được cường đại như thế thần lực, vì sao ta từ ngoại giới mà đến, tam giáo chi chủ không chút nào không biết. Thái thượng hiển nhiên có thể giải thích, lại lựa chọn im lặng. Lý Ngạn nói tiếp, căn cứ Tam Tạng lý giải, bởi vì ta từng lĩnh hội Phật thuyết 35 Phật danh lễ sám văn quan tưởng đấu chiến thắng Phật cùng cây đàn hương công đức Phật pháp thần, cái này cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền Trang sư đồ có mật thiết liên hệ, lại được thiên thư hộ vệ, đáng nhìn làm khí linh chi thân, mới cùng nó có trời đất tạo nên liên hệ. Nhưng cái này lại diễn sinh ra được nghi vấn thứ ba, Tam Tạng hấp thu thiên thư lực lượng, có được cải biến thế gian năng lực, nhưng cũng bắt đầu lo lắng ta vị này thủy tổ tốt tỉnh, quấy nhiêu nó truy cầu, như vậy nó đã sớm nên bắt đầu tìm kiếm ta. Có thể gần ngàn năm đằng sau, ta mới có thế này lịch luyện, trong đó thời gian dài dằng dặc, lại là làm sao vượt qua. Nói đến đây, Lý Ngạn nhìn về phía dưới, ánh mắt hướng về âm ti địa phủ, kết quả là, ta nghĩ đến địa phủ dị thường. Sau khi thiên địa dị biến, thiên đình yên lặng, nhân giới đục ngầu, tương đối mà nói, địa phủ ngược lại là vận chuyển bình thường nhất một giới, dù là thập điện Diêm La biến thành một cái hợp thể quái vật mà hết thể này, không phải địa phủ may mắn trốn qua một kiếp, hoàn toàn là vì ám tra tung tích của ta, Thúy Vân cung chi linh ngụy trang thành địa tạng vương Bồ Tát, thông qua thập điện luân hồi, âm thầm truy tra ta tồn tại, đương nhiên, nó đoán chừng chính mình cũng không biết làm. Như thế lý do cũng không biết đây hết thảy ta, lại có thể giấu giếm được truy tra, chỉ có một loại khả năng, ta được đến mặt khác che chở, đạo tổ chuyển thế công bố, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, trong lúc vô hình đã chứng minh điểm này. Thái thượng mở miệng, các hạ ngủ say thần hồn, thật là do lão đạo chăm sóc. Lý Ngạn nói, cái này khó trách, Tam Tạng làm sao cũng tra không được tung tích của ta, mà đợi đến nó chú ý tới ta lúc, ta đã có được không tầm thường lực lượng, vạn nhất bức bách quá gấp, liền có thể tùy thời thức tỉnh thủy tổ chi lực, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này liền đã chứng minh một chút, Tam giáo chi tổ đối với Tam Tạng lai lịch, trên thực tế hiểu rõ tại tâm, thậm chí sớm có phòng bị, thì như ông trời của ta sách chi lực bị đối phương thu hoạch sau, lập tức đem ta rời đi, khiến cho sợ ném chuột vỡ bình. Lại như Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu hai châu sinh linh, theo Ngọc Đế mất tích mà biến mất không thấy gì nữa, chắc là làm hỏa chủng, kéo dài giới này. Thái thượng than nhẹ, hổ thẹn. Hổ thẹn. Lý Ngạn nói, đã có những điểm đáng ngờ này, như vậy Tam Tạng thân phận dao động, cũng liền trở nên chuyện đương nhiên. Thân là chân kinh chi linh, có lẽ có thể tại Tam giáo chi chủ khó mà phát giác tình huống dưới, từng bước thành lập tự thân ưu thế, nhưng tuyệt không có khả năng tại các ngươi đã có phòng bị thời điểm, còn có thể làm thiên địa dị biến, thần phật tiến lặng. Đây không phải là chân kinh có thể có được lực lượng, thiên thư cũng làm không được, cho nên hoặc là còn có khác không biết lực lượng trong bóng tối duy trì nó cũng vẹn vẹn một bộ khối lỗi, hoặc là cái gọi là Tam Tạng thân phận, liền có to lớn kỳ vọng. Mà bây giờ Tam Tạng đều muốn như thế, trong tâm giới vẫn như cũ vạn vật tiến lặng, cơ bản liền loại bỏ trước một chút, chỉ còn lại có phía sau khả năng. Nói đến đây, Lý Ngạn nhìn về phía thiên giới linh tiêu bảo điện, đáp án kỳ thật đã sớm hiện ra mánh khóe. Linh tộc đối với thủy tổ tán đồng, là cho là bản cổ khai thiên tích địa lúc, xóa đi thế giới ban sơ linh tính, bây giờ thế giới kia linh tính sắp tô tỉnh, muốn trả thù bản cổ bộ tộc đối với cái này, ta lúc đầu một mực cầm thái độ hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, khai thiên tích địa thời kỳ quá mức xa xôi, không có chút nào chứng cứ có thể nói, nếu quả thật có mạnh mẽ như vậy thế giới chi linh, trước đây vì sao một mực không hiện, hết lần này tới lần khác phải chờ tới hiện tại tô tỉnh. Sau đó phát hiện, linh tộc thủy tổ lại là ta, cái này càng đã chứng minh nó là một cái chiếm cứ thiên địa đại nghĩa hoang ngôn, vẹn vẹn lừa gạt linh tộc, nương tụ nội bộ lực lượng thôi, nhưng nếu như truyền thuyết này cũng không toàn bộ là hoang ngôn đâu. Thủy tổ xác thực không phải thế giới chi linh, nhưng thế giới chi linh cũng một mực tồn tại, chỉ là chính nó cũng không biết đâu. Đến nơi này, Thái thượng cũng biết không cần giấu giếm, lo lắng nói, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, bên ngông mịt mở không người gặp. Từ khi bản cổ phá hồng nông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Bản cổ đại thần lấy tự thân huyết nục, tạo hóa thiên địa vạn vật, nhưng một chút hỗn độn chi lực từ đầu đến cuối bất diệt, độc lập với thanh trọc bên ngoài, khó mà trừ tận gốc, cũng có chậm chậm lớn mạnh chi thế chúng ta xưng là hỗn độn thiên ma. Lý Ngạn sắc mặt trầm ngưng, hỗn độn ý chí, thương thiên thành ma. Bản cổ cùng hỗn độn, tựa như là thiện ác hai cái mặt đối lập, người trước mở tầng giới, tạo hóa vạn linh, dâng hiến tự thân hết thảy. Nhưng chính như nhân loại sinh lão bệnh tử, thế giới cũng có không thể tránh khỏi quy luật, từ khai thiên tích địa bàn sơ sinh cơ bừng bừng, hướng về vạn vật kết thúc dạo bước tiến lên. Hỗn độn biến thành thiên ma, sinh ra chính là điên cuồng thôn vệ các loại sinh cơ, cuối cùng không thể ngăn chặn, nên đón thiên địa yên lặng, vạn vật kết thúc tồn tại. Mục đích của nó chính là vạn vật lại lần nữa lâm vào hỗn độn, cho đến mới sáng thế đại thần một lần nữa mở. Có lẽ đó là thế giới quy luật, khó mà triệt để trừ tận gốc, nhưng không hề nghi ngờ, Lý Ngạn làm bản cổ tạo hóa chủng tộc, tự nhiên hy vọng kéo dài sinh mệnh chu kỳ, thần Phật đối với bên người bảo khí sẽ đem linh tính xóa đi, vì chính là phòng bị nó. Thái thượng nói, không sai. Thiên khai địa tích thời khắc, lão đạo hành tẩu thế gian, đem một đám lây dính hỗn độn chi khí tiên tiên đồ vật mang về đâu xuất cùng, hoàn đan địa thành, luyện chế thành bảo, lúc nào cũng chăm sóc Lý Ngạn nghĩ đến đâu xuất cùng chúng linh, cái kia mạnh nhất pháp khí kim cương chắc. Thái thượng nói, chính là côn thép đoàn điểm liền, nuôi liền một thân linh khí, sở trường biến hóa, thủy hỏa bất xâm, lại có thể bộ chư vận, hóa hổ vi phận, cũng có người nói chi công. Lý Ngạn khẽ gật đầu. Tây Du thời kỳ, kim cương chắc mất chút lúc, lão quân có lời, nếu như khắc chế nó quạt lá cọ cũng bị trộm đi, như vậy ngay cả hắn đều không làm gì được. Lúc đó cảm thấy chỉ là khiêm tốn, đạo giáo chi tổ nào có không làm gì được chính mình luyện pháp bảo, hiện tại xem ra, thật là có loại khả năng kia. Chương 1327 đại kết cục bên trên 2, chương 1327 đại kết cục bên trên 2, bất quá những này lây dính hỗn độn chi khí bảo khí, chỉ là có chút phong hiểm, chân chính lợi hại hay là ngay cả bản cổ đều không có triệt để ma diệt hỗn độn tiên ma. Mà tung tích của nó, đến tận đây kỳ thật liếc qua thấy ngay. Lý Ngạn nói, vì trấn áp thiên ma Phật tổ đem dẫn vào tam tạng chân kinh, lấy 15.10044 quyển giải đọc thiên địa và tượng, muốn đem chi độ hóa. Thái thượng gật đầu, hóa hổ vi Phật, liền có niệm này. Lý Ngạn nói, sau đó truyền cho đông thổ, lại cùng người đạo tương hợp, cho nên Tây Thiên thỉnh kinh trên đường, không chỉ có Phật môn tiên dương, thiên đình, đạo giáo đều là toàn lực tương trợ, ma chướng hung cao, chim sơn ca hạ giới, thành tựu một trận thịnh hội, bởi vì chỉ có Phật môn đại hưng, mới có thể độ hóa thiên ma làm cho tam giới kéo dài. Nghĩ đến Tây Du phía sau hàng ma khổ tâm, Lý Ngạn phát ra thở dài, nhưng hỗn độn chi lực cuối cùng khó mà ma diệt, kinh thư lưu truyền tại trung thổ đằng sau, bởi vì loạn an sử bộc phát, lại lần nữa Tô Tỉnh Thái thượng ánh mắt lộ ra than thở chi sắc, đạo đức cao long ma chúng cao, thiên cơ bản lặng lặng sinh yêu. Lý Ngạn nói, may mà từ đó trở đi, thiên ma đã hoàn toàn cho là chính mình là tam tạng. Nhưng mắt thấy chiến hỏa kéo dài, thương sinh khổ sở, tam tạng tìm không thấy truyền kinh trung thổ ý nghĩa, vẫn như cũ bắt đầu chuẩn bị phản kháng, cái này bất công thế giới đây là tam giáo chi chủ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy sự tình, bởi vì một khi nó phát hiện chính mình cường đại đến cỡ nào tiềm lực, đối với tam tạng chân kinh tán đồng, liền sẽ sinh ra dao động, tiến tới hoài nghi mình thân phận, tìm về thuộc về hỗn độn ý nghĩa, tiếp tục diệt thế. Dừng một chút, Lý Ngạn ngưỡng thủ nhìn về phía thiên ngoại, đúng lúc này, ta đi tới vùng thiên địa này, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thâm ý, ba quyển thiên thư bảo vệ thần hồn, cũng có thể coi là khí linh tam tạng đem chính mình coi là chân kinh khí linh. Phần này phù hợp, chính là tốt nhất cơ hội. Lý Ngạn nói đến đây, nhớ tới Cửu Thiên Huyền Nữ nói về dị giới lúc, liền có lời chu thiên chư thế, có nhiều thần Phật tiêu ẩn, ngây nô cùng nhau độ chi địa. Cái này hồng mông thành ma thế giới, không phải là cực kỳ phù hợp đối phương miêu tả. Cho nên, đến cùng là trùng hợp, hay là vị kia tinh thông xem bói chi đạo thần nữ, suy tính ra mấy phần mánh khỏe, lại mượn nhờ hắn lịch luyện chư giới năng lực, là nơi này đưa tới một phần cải biến tương lai cơ hội. Dù sao trong giới giới ngoại, làm ra một cái tuyệt diệu phối hợp, để tam tạng cảm thấy phát hiện đồng loại, đối với thân phận tiến một bước công nhận cơ hội. Vì dựa theo chân kinh lời nói, cải biến bất công thế đạo, tam tạng đem phần lực lượng này đặt vào chính mình dùng. Nó tưởng rằng ta đến, thành tựu nó, nhưng căn bản không biết, hoàn toàn là của ta đến, hạn chế nó. Nếu như không phải mượn nhờ thiên thư chi lực thẩm thấu bản nguyên, mà là lấy tự thân lực lượng đã thức tỉnh hỗn độn chi lực, khôi phục diện mục thật sự nó, đã sớm phá vỡ tam giới. Hiện tại, chỉ có tam tạng nhấc lên một trận vì thế gian trở thành cực lạc tịnh thổ cải biến. Dù là Ngọc Đế mất tích, Phật tổ diệt độ, thái thượng chuyển thế, trình độ kịch liệt cuối cùng nhẹ đi nhiều thẳng đến ta Tô Tỉnh. Lý Ngạn lý rõ ràng trận này đại cục từ đầu đến cuối, không khỏi tán thưởng, cái này quả nhiên là suy nghĩ khác người hàng mà chi pháp. Đáng tiếc hiện tại, vô luận là đối với bản cổ tạo hóa sinh linh chán ghét lưu lại, hay là dưới sự trời xui đất khiến thôi động, tam tạng cũng đi lên diệt thế chi lộ, muốn đem hết thể quay về hỗn độn. Chính như nó đối với linh tộc tuyên cáo, lập xuất thế giới ban sơ linh tính, trong lúc vô hình ngược lại phù hợp bộ phận trận tướng, đây có lẽ là tiềm thức hành vi, đối với đạo này tổ có biện pháp gì? Thái thượng khẽ cười khổ, hổ thẹn, lao đạo cũng không cách khác, chỉ có lấy còn sót lại chi lực, tương trợ thánh quân thôi. Lý Ngạn cũng không có ngoài ý muốn, lại hỏi, nếu như không có ta, các ngươi nguyên bản chuẩn bị làm thế nào? Thái thượng nói, tuyệt thiên địa thông, hết sức kéo dài. Thân Phật từ đó biến mất, không còn tại nhân gian hiện lộ tung tích, hiển nhiên hay là trị ngọn không trị gốc, nhưng vô kế khả thi phía dưới, cũng đừng không cách khác. Ta tự hồ, cũng không ứng phó hỗn độn biện pháp. Lý Ngạn tại bạch trần chân tướng thời điểm, kỳ thật cũng đang một mực đang tự hỏi, đến cùng có gì phá cục chi pháp? Có thể cho tới bây giờ, đồng dạng là không cách nào có thể theo. Nếu như nhìn không thấu cấp độ sâu chân tướng, có lẽ còn có thể giữ lại mấy phần hy vọng, để tam tạm tại thời khắc sống còn dừng cương trước bờ vực, nhưng bây giờ thì là triệt để tuyệt vọng. Trận lịch luyện này, cuối cùng muốn cùng thế này phá vỡ cùng nhau kết thúc. Chờ một hồi, nếu là như vậy, cái kia duy nhất phá cục chi pháp chẳng phải là Lý Ngạn lông mày giơ lên, đột nhiên hỏi ra một cái nghe vào rất cổ quái vấn đề, có quan hệ hai loại trận tướng, đạo tổ càng ưa thích loại nào? Thái thượng lộ ra vẻ không hiểu, thánh quân ý gì? Lý Ngạn du nhiên nói chân tướng có hai loại phiên bản, một loại mang theo chuyện cổ tích sát thái, để thiên địa lâm vào hạo kiếp, là nguyện chúng sinh bình đẳng chân kinh linh tính, có lẽ nó lâm vào quá khích bên trong, nhưng mục đích chúng quy là vì tâm giới sáng lập ra càng tốt đẹp hơn tương lai. Một loại khác thì mang theo băng lãnh hiện thực, tam giới sáng thế thời khắc, diệt vong nguy cơ liền lặng yên ẩn nút, vì bảo hộ thế giới không bị hủy diệt, tam giáo chi tổ cộng đồng bố trí một ván cờ lớn, thậm chí mượn nhờ kẻ ngoại lai lực lượng, cố gắng đem sáng thế mới bắt đầu hỗn độn tiên ma dẫn đạo hướng phù hợp thế giới mong muốn bộ dáng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể công thành. Nói ra lời nói này thời điểm, để Lý Ngạn nhớ tới chính mình nhìn Tây Du Ký kinh lịch. Hồi nhỏ nhìn Tây Du Ký, chính là một cái trải qua 9981 nạn, lấy được chân kinh viên mãn cố sự, dù là đối với kịch bản thuộc đầu, vẫn như cũ chăm xem không chán. Trưởng thành sau, ngược lại diễn sinh ra đủ loại nghiên cứu thảo luận, là hàng phục tâm viên ý mã một trận tu hành hành trình, hay là sư đồ làm một ngũ hành mà nói, thậm chí là thay vào hiện đại chỗ làm việc luận điệu, đều có kiến giải, thậm chí tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Duy chỉ có không còn tin tưởng, đó là một cái đơn giản mỹ hảo cố sự. Như vậy nơi này, sao không đưa nó biến thành một cái đơn giản mỹ hảo cố sự đâu? Chỉ là kể từ đó ta vị này thần thám liền muốn tự mình chôn xuống nhất quán theo đuổi chân tướng. Lý Ngạn cũng không do dự, ngược lại thoải mái cười một tiếng, tâm thức chi thể diệu lên, nhiều lần sợi tơ bay ra, hóa thành hào quang, treo ở lòng bàn tay. Trong đó bao gồm hết thảy lo nghĩ, manh mối, suy luận, phân tích, cuối cùng được ra cái kia rắc rối phức tạp chân tướng. Mà lúc này giờ phút này, Lý Ngạn thu về bàn tay, đem chùm sáng bóc tắt. Kết quả là, chân tướng chỉ còn lại có một loại. Tam tạng chân kinh, chính là tam tạng chân kinh. Là tu chân chi trải qua, chúng tốt chi môn. Thái thượng nhìn chăm chú một màn này, hắn hiểu được vị này cứu thế chân quân lựa chọn, cũng làm ra tự thân lựa chọn. Phất trần dương lên, lặng yên không một tiếng động ở giữa, có quan hệ đi qua bộ phận ký ức tán đi. Pháp bảo vẹn vẹn pháp bảo, Tây Du vẹn vẹn Tây Du. Tại cái này quên người hướng thiện, đơn giản mỹ hảo cố sự bên dưới, chân kinh chi linh nguyện chúng sinh kính tiên lễ địa, tâm sảng khoái bình, lại không miệng lưỡi hung trợn, không phải là ác hải, lại đi lên lạc lối. Thái thượng chắp tay, đem đạo đức hảo quang đưa ra, không giữ lại chút nào chui vào Lý Ngạn thể nội, lao đạo tại khai thiên tích địa hơi có tâm đắc, xin mời thánh quân nhận lấy, đem lạc đường tam tạng dẫn vào đường ngay. Chương 1328 đại kết cục bên dưới, 1, chương 1328 đại kết cục bên dưới, 1, chương 1328 đại kết cục bên dưới thủy tổ, không cần lại chống cự, người ta người này cũng không làm gì được người kia, ô bế tâm giới, sẽ chỉ quy về trung mạng. Cái kia không phải là không đại tự tại. Đại giải thoát. Lý Ngạn hòa thái bên trên giao lưu, ở vào tâm thức bên trong, tại ngoại giới mà nói, cùng tam tạng giao phong thì từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Mà cả hai lực lượng, dần dần đã tới một loại ngang hàng trạng thái. Lý Ngạn thuận lợi xâm nhập thiên địa bản nguyên, tam tạng cũng theo sát phía sau đổi tới. Song phương đối với nguyên lực tỷ lệ lợi dụng càng ngày càng cao, giao phong uy lực càng ngày càng mạnh. Thế giới hủy diệt đã gần trong gang tấc. Tam tạng nói ra lời nói này thời điểm, hai đầu lông mày cũng mang theo bi thương cùng quyết tuyệt chi sắc. Nó khó mà tiếp nhận chính mình trở thành diệt thế giả, lại càng thêm không thể nào tiếp thu được chính mình ngàn năm qua cố gắng tín niệm, một khi triệt để thất bại, cùng để thế gian ô uế cùng một chỗ kéo dài tiếp, không bằng phá rồi lại lập, bần tăng không thể chần chờ. Cho nên tại cuối cùng trước mắt, nó hay là thuyết phục chính mình, Phật trưởng đè xuống, chuẩn bị triệt để kích phát bản nguyên chi hải. Đến lúc đó mảnh kia hư ảo hải dương đem hóa thành chân thực nguyên lực chiều dâng, triệt để quét sạch tâm giới, thế gian sẽ không còn sinh linh còn sống. Nhưng vào lúc này, Lý Ngạn quanh thân tràn ngập ra một tầng kỳ lạ hào quang. Vô luận làm cái gì, ngươi cũng cải biến không tam tạng tiếng nói vừa lên, lại im bặt mà dừng. Tại hào quang bọc vào Lý Ngạn, cũng không phát động mới thế công, ngược lại là bản thân tăng dã tiến lên đón. Tam tạng thế công trong nháy mắt đột phá phòng thủ, đánh vào trên người đối phương. Làm sao lại thành như vậy? Nhưng nó không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại đầy cõi lòng không hiểu cùng cảnh giác. Từ đây trước rằng coi đến xem, thủy tổ tín niệm giống như nó kiên định. Cho là nó đầu hàng hoặc là từ bỏ, tuyệt đối là một loại vũ nhục. Cái kia muốn làm gì? Sau một khắc, Tam Tạng liền hiểu. Bởi vì Lý Ngạn căn bản không phải từ bỏ chống lại, mà là triệt để hóa thành một cô linh tính, tới dung hợp. Bản nguyên trào lên hai cố lực lượng, trong nháy mắt hợp nhất. Ngươi muốn đồng hóa ta? Tam Tạng ý thức được, đây là hung hiểm nhất cũng là thủ đoạn sau cùng. Nếu như đặt ở bản cổ tạo hóa sinh linh bên trên, chính là giữa linh hồn và xá, tại linh tộc ở giữa thì là linh tính chém giết, bên thắng làm chủ, kẻ bại thậm chí ngay cả một sợi thần trí cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Tam Tạng cũng không e ngại, bởi vì linh tính của nó vô cùng mạnh mẽ. 15.10044 quyển độc lập kinh thư, mỗi một quyển đều bao hàm Phật môn trí tuệ, có thể hóa thành một cái hoàn chỉnh mà độc lập linh tính, nhưng lại sẽ không lẫn nhau can thiệp, thống nhất vì ta. Như vậy lực lượng, để Tam Tạng vui mừng không sợ. Sau khi cả hai linh tính chân chính hợp nhất thời điểm, đầu tiên kinh lịch lại là ký ức chung. Giờ khắc này, Lý Ngạn lại lần nữa về tới trước đó nơi phong ấn thị giác, tự mình đã trải qua Tam Tạng sau khi tỉnh dậy, đối với loạn an sự, vương triều hạo kiếp bất lực không cam lòng cùng bản thân hoài nghi, sau đó từng bước một lớn mạnh tự thân toàn bộ quá trình. Tam Tạng thì thấy được Lý Ngạn đi vào thế này sau đủ loại. Thành đạo ý nghĩa, suốt ngày xưa, đi tam giới, cứu đại kiếp. So sánh với phía sau kinh lịch, phía trước sơ trí kim lăng, xem bệnh động đao, treo trên cao một bài thời kỳ, ngược lại là càng thêm hấp dẫn Tam Tạng, thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ được từng giờ từng phút cải biến bốn bề kinh lịch. Đợi đến nó lấy lại tinh thần, phát hiện chẳng biết lúc nào, Song Phương đã rơi vào Nam Tiệm Bộ Châu, Đại Minh Vương triều Kình Sư phía trên, linh tính bên trong vang lên Lý Ngạn thanh âm, nhìn, tân hoàng kế vị. Đối với thần đạo tới nói, một ngày này là trung mạt giáng lâm. Đối với phàm thế tới nói, một ngày này thì là tân triều bắt đầu. Sáng sớm, tuyết lớn bay là tạ, từ cấm thành ngõ môn, vì đầy thất phẩm trở lên để tàng quan ở kinh thành, trên mặt tuyết một mảnh gào khóc. Giờ thiên cả, trái dịch cửa mở, Hồ Tông Hiến, Lý Xuân Vương, La Bản, Cao cũng mang theo Hiếu đi ra. Phải dịch cửa lại mở, chân chính bi thống đến cực điểm La Phương dẫn ti lễ giam thái giám đới Hiếu đi ra. Nội các lục bộ một nhóm, ti lễ giam một nhóm, từ hai môn đi đến ngõ môn, xin đợi tân quân ban đọc di chiếu. Bay là tạ một đêm tuyết lớn, vừa lúc vào lúc này ngừng, gió cũng ngừng, đám quan chức ánh mắt đều nhìn phía ngõ môn. Vô số song dưng dưng con mắt, mong đợi nhìn phía dần dần mở ra cửa thành. Nhưng mà thật sâu trong cổng to bò, là một mảnh trống vắng nội cung, không có vị kia tuổi nhỏ tân quân xuất hiện. Bất quá còn chưa chờ bách quan bạo động, dẫn nội các chư viên Hồ Tổng Hiến, liền đối mặt ngõ môn bên ngoài con xuống, La Phương dẫn ti lễ giam, cũng hướng phía phương hướng kia quỳ xuống. Một lát sau, quan viên nghe được phía sau tất đạo trên mặt tuyết, truyền đến xa luân triển lấy tuyết động phát ra thanh âm, cũng nghe đến chỉnh tề nặng nề đi lại phát ra thanh âm. Cung nên tân quân thánh giá. Treo hiếu bố ngự liễn, tại Lục Bình cầm đầu cầm y liễu vệ cùng ngự lâm quân hộ vệ dưới, từ từ tiếp cận, cách ngõ môn còn rất dài một đoạn, liền ngừng lại. Hốc mắt đỏ bừng, quần áo tang trong người hoàng thái tôn từ cửa xe bên trong đi ra, Lục Bình đưa tay đỡ lấy vị này cánh tay, chậm rãi xuống xe. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Không cần bất luận kẻ nào lĩnh hô, văn võ bá quan đồng thời phát ra núi thở âm thanh. Không có chất vấn, cũng không có chần chờ, đối mặt một cái tuổi cũng không thích hợp, bối phận cũng không thích hợp hoàng thái tôn, không hiểu trên dưới một lòng. Hoàng thái tôn hướng phía trước đi vài bước, đứng tại ngự liễn bên cạnh, cũng không đi vào ngõ môn. Lúc này, quần thần mới nghe được, phía sau thế mà còn có xa luân âm thanh. Lại có một đám người đổi tới, cầm đầu một vị phong trần mệt mỏi nam tử, đi lên phía trước. Người này là Hải Thụy, thượng đấu chỉ An Sơ biển vừa ngọn núi. Có lẽ không có một vị quan viên tướng mạo, có thể có vị này ký ức khắc sâu, cho nên tại ngăn cách mấy năm, lại đầy mặt gió sương, vẫn như cũ có thể rất nhanh nhận ra. Không hắn, có can đảm nhóm vậy rồng, đồng thời nói ra rất nhiều quan viên muốn nói không dám nói Hải Thụy, chung quy là như sấm bên tai, uy danh vẫn như cũ. Mà Hải Thụy đi vào hoàng thái tôn sau lưng cong xuống, hai tay giơ cao, dâng lên kinh quyển, thần Hải Thụy khắp tứ châu, quan thiên bên dưới to lớn, đến chân võ chi ban thưởng, tiến hiến thiên thu trải qua, nguyện ta đại minh lấy dân làm gốc, quốc thái dân an, tứ hải hàm phục, thiên thu vạn đại. Hải Thụy âm thanh vang dội quanh quần ngõ môn, tại bách quan chú mục bên trong, hoàng thái tôn trịnh trọng tiếp nhận thư quyển, hoàng gia gia khổ sở đợi chờ kinh này lâu vậy, tôn nhi định không phụ niệm này, kính chi trọng chi, tuân thủ nghiêm ngặt tự mình thực hành. Lời vừa nói ra, không ít quan viên lộ ra sầu lo, bởi vì cái này giao phó nồng đậm hiếu đạo sát thái, trên kinh lời nói, tất nhiên trở thành tân hoàng nhất định phải tuân thủ chuẩn tắc. Duy chỉ có Hải Thụy cùng Hồ Tông Hiến hết sức yên tâm, người trước biết kinh thư ghi chép nội dung, người sau thì là biết kinh này là người phương nào sở hữu. Dân là quý, xã tác thứ hai, quân là nhẹ. Thiên hạ chi chỉ loạn, không tại một họ hứng khởi vòng, mà tại vạn dân chi lo vui. Phần này bị Đại Minh triều quên lãng thật lâu, thậm chí từ Thái Tổ thời kỳ, liền vô dụng qua mạnh tử nói như vậy, sẽ thành sau đó Đại Minh thiên tử tuân theo tổ hấn. Chương 1328 đại kết cục bên dưới, 2, chương 1328 đại kết cục bên dưới, 2, khẳng định không đủ để thiên thu vạn đại, cũng không thể thiên thu vạn đại, nhưng đã cải biến rất nhiều rất nhiều. Hoàng thái tôn nhẹ nhàng nuốt ve, trong ánh mắt hiện ra minh ngộ, tiên sinh, ta sẽ không để cho nễ thất vọng. Công nguyên 1566 năm ngày 15 tháng 12, Hoàng thái tôn Chu Dực quân kế vị, thay đổi niên hiệu vạn lịch, từ giờ khắc này, mở ra dài đến 26 năm vạn lịch thay đổi lớn cách mở màn, cho đến hai vị thủ phụ Hồ Tông Hiến, Hải Thụy lần lượt chí sĩ, triệt để đặt vững Đại Minh trung hưng quốc lực. Thật tốt. Trên nhân giới, Linh Quang quan sát một màn này, Lý Ngạn phát ra cảm thán, tam tạng cũng theo đó xúc động. Trước đó nó cho là gia tính như vậy một quân, lại để nó thọ hết chết giả, sống đến muốn có số tuổi, quả thực là một loại cổ hủ, nhưng bây giờ cùng hưởng kinh lịch, từ vị này thủy tổ góc độ bên trên, rốt cuộc để ý giải đối phương tâm cảnh. Đại Minh sẽ biến tốt, nhân giới cũng sẽ biến tốt, chỉ là chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới ngươi kỳ vọng hoàn cảnh, bất quá ta hay là muốn khuyên ngươi dỡ xuống phần này gánh nặng tam tạm trầm mặc, cùng hưởng kinh lịch sau, nó đã hiểu rõ đến vị này có được cỡ nào lực lượng kinh người, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, ngươi có chân vũ thánh thể, vì sao đến nay đều không sử dụng, ngược lại sẽ quyết định quyền giao cho bần tăng trong tay. Lý Ngạn bình hòa thanh âm truyền đến, chân võ phù ma, ngươi lại không phải ma loại, ta từ không cần. Tam tạng thanh âm kích động lên, nhưng ngươi lựa chọn linh tính giao phòng, hạ tràng sẽ chỉ là bị bần tăng tốn vệ, triệt để tiêu vong. Bần tăng cuối cùng, không cách nào đung xuống, ta còn có cuối cùng một nước. Lý Ngạn mỉm cười, linh tính bên trong ba đám hào quang diệu lên. Thiên thư ba quyển, thiên địa nhân ba đạo, nơi này khác, triệt để dung hợp. Thiên phú rút ra thành công thiên phú dị giới khách đến thăm trở về đây là bản sơ, cũng là sau cùng thiên phú. Mà dị giới khách đến thăm lực lượng kỳ lạ, Lý Ngạn cũng đối với tam tạng giúp cho biểu hiện ra, ta là từ thiên ngoại mà đến, lịch luyện chư thế, ngươi nguyện ý buông xuống chân kinh bản thể, theo ta cùng một chỗ à. Đối mặt phần này mời, tam tạng rốt cục động dung, nhìn chăm chú tới, ngươi đã sớm có thể rời đi, lại nguyện ý bước lên vẫn lạc phong hiểm, làm đến tình trạng này. Ta không có vĩ đại như vậy, nhưng cũng nguyện ý vì trị liệu cái này mặc dù ốm đau khó tránh khỏi, nhưng tuyệt không phải không có thuốc nào cứu được thế gian, tận một phần lực. Lý Ngạn mỉm cười, đây cũng không phải là muốn phủ định ngươi hết thảy, ngươi kỳ vọng, là thế gian vạn linh có thể có một cái tương lai tốt đẹp, mà Chu Thiên chư thế, có nhiều thần Phật tiêu ẩn, ngây ngô cùng nhau độ chi địa, có càng cần hơn cứu bất độ hóa mục tiêu, ngươi đem càng có thành tựu. Tam Tạng quan sát đại mình, trầm mặc đường này, chậm rãi mở miệng, linh tộc như thế nào? Nếu như nó rời đi, đem linh tộc lưu lại, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ không tốt hơn, thậm chí sẽ bị thần Phật toàn bộ gạt bỏ. Lý Ngạn nói, tùy ngươi ta rời đi. Tam Tạng lắc đầu, nói nghe thì dễ, kỳ thật không khó. Lý Ngạn linh quang đột nhiên nở rộ, một cố khó nói nên lời hùng vĩ, không cách nào hình dung bao la hùng vĩ, vĩnh viễn không có điểm dừng sâu xa, trong nháy mắt đồng thời bạo phát đi ra, vượt qua hết thể năng lượng sóng to, hình thành trùng trùng điệp điệp vòi rồng, trực tiếp chạm tới bản nguyên chi hải sâu vô cùng chỗ. Chân vũ thánh thể cuối cùng mở. Lý Ngạn trực chỉ tân giới, ta sẽ lấy chân võ chi lực, đem bán thành phẩm tân giới triệt để mở, dù là không kịp bán cổ tạo hóa tam giới, cũng có thể làm linh tộc gia viên, sau đó mang theo cái này linh tộc gia viên, đi hướng mới tương lai. Tam Tạng lộ ra rung động cùng vẻ xấu hổ, chân võ khai thiên, như vậy vĩ lực, thủy tổ từ đầu đến cuối cũng không muốn chu diệt bần tăng, mà là nguyện ý vì linh tộc mở ra một phương chân chính thiên địa, bần tăng lại muốn hủy diệt tam giới. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Ngạn lúc đầu cũng coi là mình tại lúc này truyền bá chân võ tín ngưỡng, muốn cuối cùng hóa thành hàng yêu phục ma chân võ đãng ma đại đế, kết quả lại dùng cho khai thiên, ngược lại càng thêm có ý nghĩa. Tam Tạng khâm phục tại đối phương bao dung cùng vô tư, nhưng vẫn là phát ra sau cùng nghi vấn, trải qua này đằng sau, thần Phật làm như thế nào? Lý Ngạn nhìn về phía thiên đình địa phủ. Địa phủ khôi phục trật tự, từ không cần phải nói, ngược lại là thiên đình một mảnh yên lặng, cần khởi động lại. Tam Tạng mở bàn tay, bên trong là Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Nhị Lang Chân Quân, Quan Âm cùng Địa Tạng Vương Nguyên Thần, đều là bị giam cầm, bình luận, bọn hắn đều là không phải thiên đế chi tuyển, như tiếp tục tranh chấp, phản để tam giới thủ hại. Lý Ngạn nghe ra ý nghĩa, Ngọc Đế, Thái Thượng, Như Lai, Tam Giáo chi chủ về phía sau, thần Phật sắc thực sẽ có cách của mới, theo ngươi chỉ ý, phải làm như thế nào? Tam Tạng nhìn về phía tân giới bên trong, ánh mắt rơi vào vị kia hai tay chống trơn, vẫn như cũ đè ép chúng linh không thở nổi con khỉ trên thân, ánh mắt ba động. Đối đại thỉnh kinh đoàn đội, nó là không giống bình thường. Trừ con khỉ là có thực học, sát thực chấn áp tại đại tu di sơn bên trên, là Phật môn sau cùng thủ vững bên ngoài, tại nhân giới bắt giới, các tăng, tiểu bạch rồng cùng ở vào tân giới trong linh sơn huyền trang, có thể một mực bình yên vô sự, đúng là bởi vì Tam Tạng khuynh hướng. Bây giờ không che giấu nữa, mở miệng nói, tôn nộ không như thế nào? Đây cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý lựa chọn. Lý Ngạn nghĩ đến con khỉ lại để cho là tân thiên đế, đã cảm thấy 10 phần thú vị. Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa muốn nhập chủ thiên cung, bây giờ lại phải gánh vác lên phần này tam giới gánh nặng, nhưng lại có phần này năng lực, quả nhiên là tạo hóa treo ngươi. Tam Tạng khẽ nhíu mày, hắn sẽ không muốn đi. Lý Ngạn thất yếu, vậy ngươi còn quan tâm? Tam Tạng quyết định, cũng không nhịn được bật cười, đúng vậy à, quên đi tất cả, không cần lo lắng như vậy nhiều lắm. Thoại âm rơi xuống, vô số linh quang từ phía dưới dâng lên. Xa như vậy xa không chỉ 15.10044 Tam Tạng số lượng, mà là tản mát ở các nơi kinh thư tản quyển bên trong, cũng có lực lượng của nó phân tán, đúng là thọ khôn có ba hang kế sách. Giờ này khắc này, Tam Tạng đưa chúng nó toàn bộ tụ tập, hợp chúng quy nhất, hóa thành một vị gầy gò tăng nhân, thoáng như bắt đầu thấy. Chỉ là so sánh với nơi phong ấn vị bên trong kia nhìn như ôn hòa, nhưng lại có hận đời chi ý cực đoan, hiện tại tăng nhân rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thoải mái, buông tha tâm giới, cũng là buông tha bẩn tăng chính mình. Đi vậy, đi vậy. Ta không còn là Tam Tạng mong rằng tiên sinh vì ta ban thưởng đổi mới hoàn toàn tên. Ngươi thật để cho ta lấy tên. Xin mời ban tên cho. Ta có một vị tốt nhất đồng bạn, gọi là Tiểu Hắc, về sau giới thiệu các ngươi nhận biết, nó liền rất ưa thích tên của mình, ngươi nếu muốn mới xưng hô, gọi là A Chân như thế nào? Ta có thể thu hồi vừa mới nói như vậy a. Khi hai đạo lưu quang hướng phía tinh không mênh mông bay đi, vô luận là sắp mở thiên chi lực toàn bộ chuyển cho nên tại thân hình hư ảo thái thượng hình bóng, vẫn là bị Nazi bước phát triển mới giới, trở về nhân thế đường tăng sư đồ, trong lòng đều lộ ra minh ngộ, không hẹn mà cùng đi lấy kính trọng nhất lễ nghi, lễ kính chân võ thánh quân. Lý Ngạn nghiêng đầu, mỉm cười. Từ đại đường thần thám bắt đầu, đến thủy hử xây tân triều, lại đến Tây Du y tăng giới, hắn lịch luyện bước chân chưa bao giờ ngừng. Có lẽ trong tương lai thế giới nào đó sẽ còn gặp lại. Chờ mong. Người ta thời điểm gặp lại. Chương 1329 phiên ngoại lại về đại đường, tuế nguyệt như toi đưa, 1, chương 1329 phiên ngoại lại về đại đường, tuế nguyệt như toi đưa, 1, chương 1329 phiên ngoại lại về đại đường, tuế nguyệt như toi đưa đường tự thánh 5 năm. Thánh nhân đổi thái sử cục là Ti Thiên Đài, Hạt Thiên Văn, Tính Lịch, Ba Thước, Trắc Nghiệm, Lâu Khác Chư Khoa, Trưởng Thiên Văn liệt kê từng cái, quan sát động tĩnh vân khí tượng, tra tứ phương dị nhân, lệ thuộc bí thư tiết kiệm. Đường Văn Minh 21 năm. 3 tháng cực ngọc trưa, Ti Thiên Đài nói, có tinh bột xuất phát từ bắt đầu, ban ngày gặp như quả trắng, mang sừng tứ xuất, phàm gặp 7 ngày, sau hạ xuống phương tây. Viên kia chấn động Ti Thiên Đài, thậm chí nhiều lần bẩm báo thánh nhân tinh thần, xét qua thiên vũ, sắp thực rơi vào đại đường phương tây. Nhưng cũng không xa. Ngay tại quốc thổ giáp giới một tòa do người Ả Dập thành lập Y Dị Tư Lan Đế quốc. Đời đường đến nay Trung Quốc xét xử, xưng là đại thực Tây Âu thì thói quen đem nó gọi tắt Lạp Xâm Đế quốc cấp lý phát quốc, mà hậu thế tự nhiên là tục xưng Á Lạp Bá Đế quốc. Bây giờ đại thực quốc đang đứng ở uy ngựa Á Vương triều thời kỳ, thủ đô Damascus, làm thế giới có người ở lại cổ xưa nhất thành thị một trong, tọa lạc tại hùng vĩ tạm Tân Sơn Lộc, ba lạp đạt hà bảy đầu nhánh sông ngày đêm lao nhanh, xuyên thành mà qua, cho tòa thành thị này mang đến sinh cơ cùng thịnh vượng. Ấm áp mùi thơm ngào ngạt vườn trái cây, ganh đua sắc đẹp vườn hoa, thủy phương bãi cỏ xanh biếc, tinh mỹ lịch sự tao nhã kiến trúc, khiến cho được vinh dự màu xanh lá thiên đường lại xương thiên quốc bên trong thành thị. Tục truyền Á Đương cùng Hạ Hoa chính là thượng đế tại Đại Mã Sĩ Cách Bình Nguyên bên trên sáng tạo, bị trục xuất thiên đường sau, ngay tại Đa Ma Cất định cư lại, sinh dục hậu đại, bởi vì bọn hắn phát hiện, thế gian không còn một khối địa phương so Đa Ma Cất càng tiếp cận thiên đường. Không nói đến những cái kia miêu tả phải trang khoa trường, đối với cổ đại người phương Đông tới nói, nơi đây cũng là con đường tơ lụa bên trên danh thành. Theo sách sử ghi chép, sớm tại Hán Triều, Trung Quốc thương phẩm liền chuyển tới. Khi đó tơ lụa cùng gốm sứ khí là dùng lạc đà thương đội chuyển vận tới đất Trung Hải bờ Đông Phi-ni-cơ Vương quốc, tiến hành nhuộm màu cùng gia công, làm cho thích ứng La Mã người cần, sau đó lại vận đến Đại Mã Cách các nơi thị trường bán ra. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, La Mã người đều không biết sinh sản kia bí mật, bọn hắn ban sơ đều coi là tơ lụa là dùng một loại nào đó thực vật lông tơ chế thành, vô cùng chân quý, bởi vậy chỉ có trong cung đình hậu phi cùng số rất ít quý phụ nhân mới có thể ăn mặc lên so vàng còn đắt hơn tơ lụa hàng rẻ. May mà theo thương lộ mở rộng cùng ổn định, tơ lụa cùng đồ sứ giá trị rốt cục bắt đầu giảm xuống, nhưng đợi đến đại đường lãnh thổ cùng đại thực giáp giới, con đường tơ lụa trước nay chưa có phổ bình, lại có tốt hơn thương phẩm cùng cường đại hơn văn hóa trùng kích chuyển tới, khiến cho đông tây phương các nơi người các tộc hết thể hội tụ tới. Ngôi sao kia thu liễm hào quang, cũng rơi vào ngoài thành trong sân cốc. Bành, một đạo toàn thân bốc hơi lấy lượn lờ mây khói thân ảnh mơ hồ từ dưới đất đứng lên, mới đầu hay là theo thói quen bốn chân chạm đất, sau đó thẳng tắp lên eo, giãn ra một thoáng tứ chi, phát ra niềm nở thanh âm nữ tử, hô, rốt cục về nhà meo. Nô, nói chuyện không thể nói meo meo. Tiểu Hắc cố nắn một chút phát âm, sáng tỏ hai con ngươi tả hữu quét qua, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn thấy không do nó động tác, chỉ có trên mặt đất kia ngọn cỏ nhẹ nhàng lung lay, mới có thể lờ mờ đánh giá ra di động phương hướng. Không phải đại đường hai bên phong cảnh phi tốc tối lui, sau một lát, tiếng người liền chuyển tới, Tiểu Hắc thân hình một lượn, rơi vào trên một thân cây, ngắm nhìn không phương xa đại đạo, nhíu mày. Trong dòng người chủ lưu nhất cách ăn mặc là mắt sâu mũi cao, đầy tóc mai sợi râu nam tử, mang theo đỉnh nhọn gãy xuôi theo mũ, mặc vạt phải áo, eo trung hệ mang, chân đạp trường hoa. Đại đường phồn vinh thành thị, mặc dù cũng không ít người hồ kinh thương hành động, không hề nghi ngờ, hay là lấy người Hán làm chủ, cho nên vô luận là đơn sơ không hợp quy tắc đại lộ, hay là những ngoại tộc này ăn mặc người đi đường đội ngũ, nơi này đều không phải là đại đường. May mà cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Nàng nhìn thấy quen thuộc người Hán thương đội, hướng phía trong thành mà đi, khóe miệng khẽ nhếch, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Cái dương lúc mở lúc đóng, thương đội hộ vệ hoàn toàn không có phản ứng ở giữa, một bộ người nhà đường phục sức đã thay đổi, lại từ nói chính mình nghe không hiểu nói người hồ trên thân lấy túi tiền, ném đến trong dương, Tiểu Hắc thuận lợi dung nhập đám người, đi vào trong thành. Nguyên lai là A Lạp Bá Đế quốc, nó bây giờ gọi đại thực trước kia thủ đô không ở nơi này, xem ra quốc gia này đã trải qua nội bộ dung chuyển. A Tiểu Hắc tại Đại Yến hoàng cung lúc tu luyện kỳ, đi theo hoàng hậu cùng một chỗ, đối với thế giới sử dù sao cũng hơi hiểu rõ, huống chi Lương Châu thời kỳ ký ức còn không có hoàn toàn lãng quên, đối với đại thực cũng không lạ lẫm. Một đường đi tới, có đồng thị trường, xe lữ hành đội quân địa, lấy quang tháp cùng đỉnh tháp làm chủ dãy cung điện, càng làm cho quen thuộc đông phương cảnh sắc nàng có mấy phần hứng thú. Đi tới, xa xa đại giáo đường khắc sâu vào tầm mắt. Đó là Thánh Dôn đại giáo đường, La Mã kẻ thống trị chính trị mục nát, ở trên chiến trường bại bởi phương Nam tín đồ đạo hồi, bị chạy về Âu Châu quê quán, nhưng tòa này tuần lễ thượng đế cùng gia tô cơ đốc đại giáo đường giữ lại, cơ đốc giáo thế lực cũng không có sụp đổ. Tại công nguyên 8 đầu thế kỷ, A Lạp Bá chấp chính giả tại nguyên Thánh Dôn giáo đường nền tảng bên trên, kiến tạo một tòa danh xưng vĩnh viễn sẽ không bị siêu việt hùng vĩ nhà thờ Hồi giáo, còn muốn cùng cơ đốc giáo hội các trưởng lão đàm phán, lấy tại trong thành khu địa phương khác tu kiến 4 tòa tân giáo đường là bồi thường, nhường ra SCT Johann nền tảng. Hiện tại không có CA. Tiểu Hắc bản đến muốn nhìn một chút tòa kia Y Tư Lan thế giới kinh điển nhất đại thanh thật chùa, cùng đại đường đại tử ân tự so sánh, có phải hay không một loại khác phong cách to lớn trắng lệ, lại chỉ thấy một tòa mặc dù hùng vĩ, nhưng rõ ràng có chút cũ cũ giáo đường, không khỏi có chút tiếc nuối. Không biết bây giờ đại đường, khoảng cách chủ nhân sau khi rời đi, qua bao lâu thánh nhân có còn hay không là Lý Hoàng? Tuyển nhi lớn bao nhiêu? Nội vệ người vẫn khỏe chứ? Các loại đi dạo xong con đường này, liền đi tìm một con ngựa, mau chóng trở về đại đường đi. Tiểu Hắc nhớ tới chính mình ban sơ hóa hình lúc khó chịu, đã có nhân dạng, rất nhiều thói quen liền muốn sửa lại, tỉ như đường dài xuất hành lúc, khôi phục nguyên thân dùng bốn chân chạy, thực sự bất nhã, vẫn là phải ngồi cưỡi tọa kỵ. Đáng tiếc sư tử thông cùng ưng nhi tu hành còn kém chút, nếu không mang lên hai cái này tiểu đệ, đi theo làm tùy tùng, sẽ thuận tiện không ít. Bất quá ngựa chưa tìm được, Tiểu Hắc phát hiện giáo đường khác một bên, đang có một đám người cổ quái, đang tính tọa tu hành. Đạo sĩ, cái kia đúng là đạo sĩ, chỉ là từng tấm núi cao mắt sâu khuôn mặt, phối hợp thêm tiêu sái phiêu giật đạo bảo, quả thực có chút không hài hòa. Trong giáo đường cũng đi ra chút giáo đồ đến, cùng bọn này đạo sĩ đối thoại, bởi vì ngôn ngữ không thông, lời nói tạm thời không biết, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện rõ ràng thanh âm, lại làm cho nàng bừng hay. Trần Võ Linh ứng thánh quân. Đây là Lý Ngạn rời đi trước đó, đường hoàng Lý Hoàng sắc phong, lúc đó các quốc gia sứ thần chứng kiến, cũng bao gồm đại thực sứ thần. Mắt thấy chân chính chính phi thăng, các quốc gia sứ giả đầu giảm xuống đất, đại thực sứ thần tín ngưỡng thậm chí bị nghiêm trọng trùng kích, trong miệng hổ ngôn loạn ngữ. Chẳng lẽ? Rất nhanh, Tiểu Hắc suy đoán được nghiệm chứng. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một đội binh sĩ khí thế hung hăng chạy vội tới. Từ màu đen khôi giáp, chế thức binh khí, tiến lên có thứ tự đội ngũ đó có thể thấy được, cái này hiển nhiên tại đại thực quốc bên trong, cũng là không thể tầm thường so sánh quân đội, thậm chí có thể là hộ vệ quân chủ cấm quân bộ đội. Mà đối mặt uy phong như vậy lẫm liệt quân đội, đám kia thờ phụng chân võ linh ứng thánh quân đại thực đạo sĩ, vẫn như cũ dơ cao trường thiên, bình thản tự nhiên không sợ đứng tại giáo đường cửa ra vào, cao tụng đạo hiệu, chân võ linh ứng thánh quân phù hộ. Cầm xuống. Cầm đầu tướng lĩnh dâu quay nón quan xoắn, dáng người khôi ngô đến cực điểm, đầu đội tinh cương chế tạo mũ giáp, người khoác giáp lưới, cao rào chắn bên trên, võ bị bao quát một tấm cường cung, một chi trường mâu, một thanh loan đao cùng một mặt tấm chắn, cả người giống như một tòa chiến tranh thiết tháp, tràn đầy cảm giác áp bách. Người này nhìn xem bọn này đạo sĩ ánh mắt thống hận đến cực điểm, nhưng cũng không có sử dụng vũ khí, phất phất tay, binh sĩ như lang như hổ nhào tới, đem bọn hắn ép đến trên mặt đất, phản đồ. Đạo sĩ kia còn muốn phản kháng, người cầm đầu càng là lấy tiếng hắn nói chúng ta không phải phản đồ, chân võ linh ứng thánh quân mới thật sự là có thể tiếp chúng ta lên tiên đạo chủ. Cự hắn lập tức sắc mặt tái xanh. Thú bị meo tiểu hắt thấy say xương ngon lành. Đại đường tại Tây vực rộng tích cương thổ, cùng đại thực cái này đồng dạng cường đại hàng xóm, chiến đấu Trung Á ba quyền, kết quả sứ thần về nước, lại ngay cả tín ngưỡng đều cải biến, đối với đại thực loại này tông giáo quốc gia tới nói, chỉ sợ là một trận khá là nghiêm trọng phong ba. Chương 1329 phiên ngoại lại về đại đường, tuế nguyệt như thoi đường, 2, chương 1329 phiên ngoại lại về đại đường, tuế nguyệt như thoi đường, 2, cái này thờ phụng chân võ giáo phái tồn tại một ngày, đại thực quốc bên trong phong ba liền muốn mở rộng một phần, không có trực tiếp thống hạ sát thủ, đã nói rõ rất nhiều. Bất quá nàng cũng không có khinh thường quốc gia này. Dù sao đại thực cùng ngày xưa thổ phiền là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói thổ phiền cường đại, là một cái khu vực tính thế lực thay đổi, đại thực quật khởi, mang đến ảnh hưởng không thể nghi ngờ còn rộng lớn hơn cùng sâu xa được nhiều. Sớm tại Lý Ngạn Phi thăng mấy chục năm trước, quật khởi mạnh mẽ đại thực liền tiêu diệt ba tư Tát San vương triều, tại trải qua nhiều năm tiêu hóa đằng sau, đã có tiếp tục hướng khuyết trương ra ngoài dương chiến lược khả thi. Đồng dạng đối với diệt đi Tân La, thổ phiên sau, triệt để hùng cứ phương Đông đại đường mà nói, cả hai tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Hiện tại đại thực nội bộ có bực này ma sát, Tiểu Hắc tự nhiên vui với thấy, bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện đám binh sĩ này tựa hồ không phải vẹn vẹn vì đạo sĩ mà đến, phân ra một đội nhân mã áp giải sau, không chút nào dừng lại hướng lấy một phương hướng khác mà đi. Nhìn thấy cái kia cầm đầu cự hán như thiết tháp, trên đường người đi đường nhau nhau né tránh, câm như hến, Tiểu Hắc chắp hai tay sau lưng, một đường đi theo. Ân. Bộ này vân đạm phong khinh thần sắc, tại phát hiện mục đích lúc, đột nhiên phát sinh cải biến. Chỉ vì tòa kia rõ ràng người nhà đường phong cách kiến trúc bên ngoài, treo hai bức bảng hiệu, lấy A Lạp Bá Ngữ cùng tiếng Hán phân biệt viết danh tự. A Lạp Bá Ngữ không nhận ra, nhưng này tiếng Hán lại là một chút thấy, chính là Tạ Thị Thương Hội bốn chữ lớn. Tiểu Hắc ánh mắt nhất định. Tạ Thị Thương Hội chính là Lý Ngạn mẫu thân Tạ Thị chỗ chủ đạo thương hội, mà lần này về đến cố hương, cũng nghĩ thay chủ nhân nhìn một chút, cha nó Lý Đức Kiển cùng mẫu thân Tạ Thị có mạnh khỏe hay không. Vốn cho rằng muốn tới đại đường mới có thể thăm dò được tin tức, không ngờ tại đại thực thủ đô liền đã có Tạ Thị Thương Hội phân bộ. Cái này không có khả năng là đi dạo thái độ. Vây quanh, cự hán như thiết tháp vung tay lên, đại thực binh sĩ khí thế hung hăng liền xông ra ngoài. Phần phật, nguyên bản dòng người lui tới, náo nhiệt vô cùng thương hội cửa lớn, trong nháy mắt quặn cu é xuống tới, chung quanh người đi đường thậm chí không dám vây xem, đều là tránh ra thật xa. Trong thương hội thoáng an tĩnh một lát, một đoàn người đi ra, cầm đầu nam tử người mặc một bộ thường gặp tố trường sam, đi vào trước cửa, chắp tay hành lễ, a bố tướng quân. Cự hán như thiết tháp rào chắn quát lớn, vương vô trạch, ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại đem giết hại vũ cơ hung thủ giao ra, không phải vậy liền phong bế thương hội, toàn viên hạ ngục. Nghe người bên cạnh biên phiên dịch, trường sam nam tử không kiêu ngạo không tự ti, ta đã hướng công sở tiến văn thư, nói rõ tình huống, quý quốc vũ cơ bất hạnh bỏ mình tại ta thương hội trong kho hàng, đối với cái này thâm biểu tiếc nuối, nhưng việc này hiển nhiên là hung thủ cố ý vu oan, chúng ta cũng đem hiệp lực truy nã, mong rằng a bố tướng quân làm tiếp chờ đợi. Cự hán như thiết tháp lạnh lùng tốt, chờ đợi. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Việc này vốn là bởi vì các ngươi người nhà đường mà lên, ta đã thư thả năm ngày, đáng tiếc các ngươi không nắm chắc được cơ hội. Trường sam nam tử vẫn như cũ bình thản nói vũ cơ hội tụ đa ma cớt, chính là bởi vì ta đại đường thiên thu tiết, các quốc gia đoàn sứ giả là thánh nhân sinh nhật, hiến mua trường an, đại sự như thế, mỗi vị người nhà đường đều không thể đổ cho người khác. Quý quốc muốn cùng ta đại đường giao hảo, chung sống hòa bình, tướng quân cũng nên vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp lực tập tật mới là. Nghe được vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cự hán như thiết tháp lóe lên từ ánh mắt tia sáng lạnh lẽo, Lan Mã San Đế là ta đại thực thứ nhất vũ cơ, đã định là đoàn sứ giả một thành viên, muốn hiến mua đường hoàng, đi hộ vệ nghiêm mật, kết quả không hiểu mất tích, chết bởi người nhà đường trong phòng, rõ ràng là các ngươi âm thầm bắt cóc, nàng không cam lòng chịu đủ, tự vẫn bỏ mình, ngươi còn dám phủ nhận. Trường sam nam tử than nhẹ, xem ra a bố tướng quân tập hung xuất ruột, hiểu lầm đã sâu, hoặc xin mời Đà La cách tướng quân tới đây, sẽ càng có lợi hơn tại hai ta quan hệ ngoại giao tốt. Tiểu Hắc thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa, nghiêng hai lắng nghe, thần thương khẩu chiến song phương lại không hề có cảm giác. Lần này có phiên dịch nhân viên nói chuyện với nhau nội dung, rốt cục nghe hiểu. Một vị vũ cơ chết tại Tạ Thị Thương Hội trong kho hàng, còn đã bị định là đại thực quốc đoàn sứ giả một thành viên, chuẩn bị tiến về đại đường, là đường hoàng hiến múa. Vực này ác liệt sự kiện, Tạ Thị Thương Hội có thể chống đỡ, đã nói lên ở chỗ này căn cơ đã sâu. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể phán đoán, là đạt được một vị khác tướng quân Đà La cách duy trì. Nhưng Tiểu Hắc cũng không xem trọng, đối phương có chuẩn bị mà đến, đại thực hậu trường, chỉ sợ nếu không có tác dụng. Nàng nghĩ nghĩ, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, a bố gặp binh lính dưới quyền đã đem thương hội vây chật như nêm tối, trực tiếp hạ lệnh, Đà La cách hôm nay tới không được, đem bọn hắn hết thể cầm xuống, phản kháng. Giết. Mắt thấy đối phương rút vũ khí ra, từng tấm cung hết dây nhắm chuẩn, Tạ Thị Thương Hội nhân viên rốt cục rối loạn lên, dẫn đầu vương vô trạch cao giọng nói, tướng quân thật muốn huyên náo túi bụi a. Cũng được, chúng ta liền cùng ngươi một nhóm. Từng cái Tạ Thị Thương Hội thành viên bị xô xô đẩy đẩy khu vực ra, thậm chí lấy dây thừng trói lại, giắt tại cùng một chỗ, rất có nhục nhã ý vị. Nhưng theo Vương Vô Trạch liếc nhìn một chút, đám người lại an tĩnh lại, ngoan ngoan đứng vững. Phát hiện đối phương không có chút nào phản kháng, A Bố trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thu to năm ngón tay ở sau lưng trên trường mâu nắm chặt lại, không cam lòng bùng ra, lạnh lùng thốt, mang đi. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một vị binh sĩ giục ngựa vội vàng mà đến, đi vào trước người, lại gần thì thầm. A Bố nghe vậy, lập tức đột nhiên biến sắc, coi là thật. Đón đối phương nhìn thèm thuồng, binh sĩ sợ hãi rụt rụt vai, A Bố ánh mắt bén nhọn đã vòng vo đi qua, nhìn về phía Tạ thị thương hội, các ngươi thật to gan. Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo Khả Lâm, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn A Bố một nhóm binh sĩ rời đi, Vương Vô Trạch cũng không lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, ngược lại mày rậm nhăn lại, âm thầm nói cố tình bày nghi trận, cũng không phải là tính cách của người nọ, hay là thật phát sinh ngoài ý muốn. Ai, thời buổi rối loạn a. Thêm chút suy tư sau, hắn khoát tay áo, các ngươi trở về, hết thảy như cũ, an tâm làm việc. Thủ hạ trưởng quý tiểu nhị nhao nhao đáp, là. Kết quả là, tòa này suýt nữa bị vào tù thương hội, bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục buôn bán trật tự, Vương Vô Trạch thì đứng ở trước cửa, tiếp tục trầm tư. Làm rõ gần đây đủ loại sự cố, hắn cũng đi vào phía trong, đột nhiên giẫm chân xuống. Chẳng biết lúc nào, khu phố đối diện xuất hiện một vị dáng người cao gầy người nhà đường nữ tử, đang đánh giá lấy chính mình, một đôi đặc biệt con ngươi sáng ngời, thấy trong lòng hắn chấn động, tôn ra kỳ dị cảm giác. Còn nhớ kỹ khi còn bé phụ thân mang theo chính mình đi săn, gặp được mạnh nhất manh thú lúc, liền có tương tự sợ hãi, nhưng lại không giống với loại uy hiếp kia, tựa như đối phương không có ác ý, chỉ là tự nhiên cường đại. Ta đây là thế nào? Loại cảm giác này chớp mắt là qua, Vương Vô Trạch cảm thấy cổ quái không gì sánh được, lấy lại bình tĩnh sau, cất bước đi tới, chủ động hành lễ nói, xin hỏi vị này lang quân, xưng hô như thế nào? Đại đường nữ tử ra ngoài, từ trước đến nay nữ giả nam trang, vị này đồng dạng là nam trang cách ăn mặc, mặc dù một chút có thể nhìn ra sơ hở, quần áo thậm chí có chút không vừa vặn, nhưng cũng sẽ không bị trần. Tiểu Hắc mỉm cười, ngươi có thể xưng ta là Huyền Ly. Đen mà khác thường sắc người là Huyền, lị chữa thông cách, Huyền Ly lại ứng thần thu tên, ý là chúc mừng nàng hóa hình thành công, thoát thai hoa cốt, tương lai rộng lớn. Cái này dĩ nhiên không phải một vị nào đó lên, mà là tại tân giới hảo hữu chỗ lấy, nàng cũng vui vẻ một hồi, nhưng cuối cùng phát hiện, chính mình thế mà ưa thích ban sơ xưng hô. Bất quá Tiểu Hắc danh xưng, xác thực không quá thích hợp cùng người xa lạ lui tới, tránh khỏi đối phương cho là mình không muốn lộ ra tên thật, qua loa đến cực điểm, liền lấy Huyền Ly làm xưng hô cũng không tệ. Xưng hô thế này không giống bình thường. Vương Vô Trạch lại cảm thấy không hiểu thích hợp đối phương, chắp tay nói, Huyền Ly huynh lần này đến, không biết ta Tạ thị thương hội có thể có cống hiến sức lực chỗ. Tiểu Hắc nói, nhà ta trưởng bối cùng bí thương hội tại trưởng sự quen biết. Vương Vô Trạch nói, trong hội tại trưởng sự đông đảo, có biết vị kia tính danh? Tiểu Hắc nói, họ Tạ, tên Thúc Nguyên, chữ Lý Cọ. Đó là Tạ thị thân đệ, cũng là cùng Lý Ngạn Ban sơ nhận nhau á cứu tính danh. Vương Vô Trạch ánh mắt có trong nháy mắt ba động, lộ ra suy nghĩ, sau đó cực kỳ tự nhiên nói, tại hạ không biết được vị này trưởng sự, lúc này lấy thư chuyển về đại đường hỏi thăm sau, lại trả lời chắc chắn huynh này. Tiểu Hắc lười nhác đi vòng vòng, nhìn coi mặt mày của hắn, nói thẳng, ngươi có thể nhận ra Vương Hiếu Kiệt Vương tướng quân. Vương Vô Trạch thần sắc rốt cục thay đổi, ánh mắt yên lặng nhìn sang, sau một lúc lâu mới nói, chính là giá phụ. Vậy ngươi mẫu thân chính là ngày xưa thổ phiền vương hậu. Tiểu Hắc hai tay phía sau, phát ra thật sâu cảm khái, không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy, thật sự là tuế nguyệt như thoi đưa. Ai chương 1330 phiên ngoại thứ nhất vũ cơ ngộ hại sự kiện, 1, chương 1330 phiên ngoại thứ nhất vũ cơ ngộ hại sự kiện, 1, chương 1330 phiên ngoại thứ nhất vũ cơ ngộ hại sự kiện 20 năm tuế nguyệt. Đội vàng mà qua. Khi Tiểu Hắc xác định Vương Vô Trạch chính là Vương Hiếu Kiệt chi tử, lại là trưởng tử sau, căn cứ tuổi của hắn cũng đã biết khoảng cách năm đó đi qua bao lâu. Lý Ngạn Phi thăng lúc, thủ phiền Vương Tán Phổ vừa mới quy thuận đại đường, hắn cùng Vương Phi sở sinh chi tử, mới là trẻ con chi linh, bây giờ đã là một mình đảm đương một phía, có can đảm tại đại thực thủ đô cùng tướng lĩnh của nhau. Ngươi đến cùng là ai? Mà Vương Vô Trạch bị một câu nói toạc ra lai lịch, nhất là mẫu thân xuất thân, làm hắn thân thể lập tức căng cứng, lưng ẩn đến mức giống một thanh đao nhọn, ánh mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Thủ phiền sớm đã diệt vong, phụ thân ngươi kinh lịch, tại bây giờ đại đường cao tầng cũng không tính bí mật, huống chi đã nhiều năm như vậy, cầm cái này đến áp chế cũng không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng liền tại sắp hành động thời khắc, Tiểu Hắc bàn tay dò xét tới, trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, cho nên buông lòng chút, ta không phải địch nhân, chỉ là cố nhân. Vương Vô Trạch toàn thân chấn động, thậm chí đè nén không được vẻ kinh hãi, làm sao lại thành như vậy? Hắn tự nghĩ võ công tại trong cùng thế hệ siêu quần bạt tụy, chính là bởi vì thời niên thiếu, nhận qua vị kia chỉ điểm, ngắn ngủi mấy chục ngày ở giữa, đã là được lợi cả đời, sau tu thành bách thắng kình, lấy một chống trăm. Bình thường tinh nhuệ không thể cẩn thân, có thể giờ phút này thế mà không thể thấy rõ đối phương xuất thủ, kinh lực của chính mình liền bị đánh tan. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong thiên hạ nữ tử bên trong, lại còn có dạng này thần công cái thế, có thể so với vị kia tồn tại. Không, nàng nhất định là không sánh bằng đại thống lĩnh, nhưng ta xa xa không phải đối thủ của nó, không thể liều mạng. Lấy lại bình tĩnh, Vương Vô Trạch từ bỏ vô vị chống cự, điều chỉnh tốt tâm tính, chắp tay hành lễ, nguyên lai là thế thúc, tại hạ thất thố. Ngươi thật muốn xưng hô như vậy, cũng là có thể. Tiểu Hắc biểu lộ hơi có chút cổ quái, bật cười một chút, bắt đầu đặt câu hỏi. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Cái kia đại thực tướng quân xem ra là có chuẩn bị mà đến, muốn mượn cơ đối với thương hội ra tay. Vương Vô Trạch không mò ra đối phương ý đồ đến, chỉ có thể dựa theo mặt ngoài tình huống trả lời. A Bố tướng quân phục mệnh bảo hộ đại thực sứ đoàn an toàn, bây giờ sứ đoàn sắp xuất phát đi xa đại đường, lại phát hiện vũ cơ mất tích, sau càng mất mạng tại ta thương hội khố phòng, mới có vừa rồi xung đột. Tiểu Hắc con mắt óng ánh, ta lúc đầu muốn về đại đường, nếu được phải như vậy thì tiện thể giúp các ngươi xử lý một chút đi. Trước kia Lý Ngạn Tòng Dung phá giải mê án lúc, nàng đi theo bên cạnh liền thật hâm mộ, bây giờ cuối cùng đã tới một mình đảm đương một phía, kế thừa thần thám y bắt thời điểm. Đương nhiên, Tiểu Hắc cũng không có cảm thấy mình nhất định có thể khám phá chân tướng, nhưng nàng có lòng tin, nếu như không giải quyết được vấn đề, cũng có thể giải quyết đưa ra vấn đề đại thực người. Mang ta đi chuyện xảy ra nhà kho nhìn xem. Ngươi mạnh ngươi có lý, đối với phần này lôi lệ phong hành, Vương Vô Trạch chỉ có thể đưa tay làm ra mời, thế thúc đi theo ta. Hai người một trước một sau, xuyên qua thương hội phòng lớn, hướng phía hậu viện nhà kho đi đến. Chính là chỗ này. Không bao lâu, Vương Vô Trạch liền đến to lớn nhà kho một góc, nơi đó còn cần màu trắng vải vóc vây quanh, vòng ra một cái hình người vị trí, nơi đây chính là Vũ Cơ bất hạnh bỏ mình chỗ. 6 ngày trước đêm khuya, nàng đột nhiên xuất hiện, sáng sớm ngày thứ 2 mới bị giữa các hàng tiểu nhị phát hiện, đã chậm Tiểu Hắc nhìn một chút bốn bề cây hàng, nơi này ở vào góc đông nằm rơi, trước sau đều có cao hàng hóa che chắn, xác thực rất khó phát hiện, nguyên nhân cái chết là. Vương Vô Trạch nói, không có ngoại thương, hư hư thực thực trúng độc, nhưng cũng vô pháp xác định, bởi vì trong miệng của nàng không có chảy máu, cũng không khác bị, lại là không có mạch đập cùng hô hấp, thi thể cũng có chút cứng ngắt lại, đáng tiếc không kịp cẩn thận kiểm tra, thi thể liền bị đại thực binh sĩ mang đi. Tiểu Hắc khịt khịt mũi, mặc dù khoảng cách người bị hại tử vong đã có 5 ngày, nhưng ở dạng này trong không gian phong bế, nàng vẫn có thể ngửi được khả năng tồn tại mùi lưu lại, bất quá nơi này lại không có mùi máu tươi, xem ra xác thực không có chảy máu dấu hiệu, như vậy địa phương ẩn nấp, đại thực binh sĩ lại là làm sao mà biết được. Vương Vô Trạch nói, thương hội ra ra vào vào, hai mắt đông đảo, không thể thiếu có đại thực an bài nhãn tuyến, cái này chẳng có gì lạ. Tiểu Hắc lông mày nhíu lại, chiếu nói như vậy, đây là vì chèn ép thương hội bu an. Nói đến một bước này, Vương Vô Trạch cũng không có phủ nhận, xác thực có khả năng như vậy. Lan Mã San Đế thanh danh hiển hách, thâm thụ đại thực đạt quan quý nhân truy phủng, lấy nhìn thấy thứ nhất múa làm binh, nhưng nàng này lai lịch bí ẩn, có nghe đồn nàng không phải đại thực người, mà là bái chiêm đình người, lại có nghe đồn nàng là phụ thuộc vào đại thực tiểu quốc công chúa, dù sao không người gặp qua hình dáng của nàng, đại thực nữ tử lại nhiều che mặt, không bày ra tại người, không thể nào kiểm chứng, cho nên cho tới bây giờ chúng ta thậm chí không cách nào xác định người chết có phải thật vậy hay không. Lan Mã San Đế căn cứ nó giới thiệu, đại thực người rõ rệt nhất hai cái đặc điểm, một là nữ tử xuất hành tất nắm giữ che nó mặt, có đôi khi ở nhà đều muốn đem mặt che đậy đứng lên, không thể gặp người. Hai là người trong nước không hỏi quý tiện, một ngày 5 lúc lễ trời ăn thịt làm chay, lấy sát sinh là công đức. Tiểu Hắc đối với cái này vốn là có hiểu rõ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục hỏi, cái kia đại thực mới là như thế nào chứng minh thân phận, cũng không thể tùy tiện chết một cái vũ cơ, liền liên lụy đến đoàn sứ giả thứ nhất vũ cơ trên thân đi. Vương Vô Trạch nói, bọn hắn cấp ra hai phương diện căn cứ chính xác tử, một là người chết có được cao gầy xuất chúng thân thể, người phi thường có thể bằng, xác thực cùng Lan Mã San Đế cực kỳ tương tự, hai là trên người chết chỗ đeo đồ trang sức, là cấp lý phát ban cho. Thường nhân tuyệt không dám đi quá giới hạn đại thực cấp lý phát, tương đương với ngày xưa thổ phiền tán phổ, là quốc gia này kẻ thống trị, đồng dạng cũng là Mục Hán Mặc Đức người thừa kế, đạo hồi lãnh tụ. Trong lịch sử xưng hô vị trí thứ 4 là chính thống cấp lý phát thuần khiết cấp lý phát, phía sau lại xưng là uy ngựa A Vương triều thuộc về địa phương tổng đốc xoán quyền đoạt vị, hiện tại chính là người sau. Tiểu Hắc đối với thế giới sử hiểu rõ, còn không có tinh thâm đến nước này, nhẹ gật đầu, cái này vũ cơ, thế mà còn được đến quá lớn ăn quốc vương triệu kiến cùng ban thưởng, chắc không được có thể gia nhập đoàn sứ giả, chuẩn bị là thánh nhân hiên múa. Nói như thế, trước đó trong xung đột, các ngươi cũng không cần biện thủ, cũng có thể bình yên vô sự. Vương Vô Trạch nói, thế thúc quá khen, chúng ta kinh sợ. Tiểu Hắc khoát tay áo, tại đối phương quốc đồ, trên danh nghĩa thứ nhất vũ cơ chết tại nhà kho, chấm dứt hồ đến đoàn sứ giả xuất hành, đại thực binh sĩ thế mà còn có thể nhẫn lại, xem ra thương hội ở chỗ này đã thật sâu cắm rễ, là cùng đương quyền giai cấp có thiên ti vạn lũ lợi ích liên hệ, hay là phía sau có đại đường quân đội chỗ dựa. Chương 1330 phiên ngoại thứ nhất vũ cơ ngộ hại sự kiện 2, chương 1330 phiên ngoại thứ nhất vũ cơ ngộ hại sự kiện 2. Vương Vô Trạch chậm rãi nói, ta đại đường luôn luôn thiện trí giúp người, ban ơn cho tứ phương, nhưng luôn có dạ tâm hạng người muốn phá hư các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, từ đó mưu lợi bất chính, đối với như thế ác đồ, chúng ta cũng tuyệt không nhân nhượng. Dừng một chút, hắn thừa cơ hỏi, vừa rồi A Bố tướng quân đội vàng trở về, là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thế thúc tương trợ? Tiểu Hắc nói chưa nói tới tương trợ, đại thực người trước đây không phân tốt xấu, bắt không bất tin phụng chân võ linh ứng thánh quân đạo sĩ, ta nhìn bất quá bực này hành vi, lược thi trừng trị mà thôi. Vương Vô Trạch giật mình, nơi đây chân võ giáo, mặc dù do ta đại đường đạo giáo diễn sinh mà đến, nhưng cũng hấp thu tây vực giáo phái rất nhiều tập tục, gần đây cao hứng, dần dần là thành chân giáo chỗ không dùng, A Bố truy nã đạo sĩ, là lại phải lên một trận phân tranh. Tiểu Hắc con mắt quay tít một vòng, tướng quân kia đem sổ sách tính tới các ngươi trên đầu, xem ra là có phiền toái, thời chung còn cần người bổ trông, ta có thể lại lần nữa ra tay. Vương Vô Trạch không dám nhận thụ, đây đúng là một cái phiền toái, bất quá chúng ta cũng có chuẩn bị, cũng không nhọc đến phiền thế thúc. Thế thúc. Vừa dứt lời, Tiểu Hắc thân hình liền như là một tầng huyết ảnh, tại trước mặt cười nhẹ nhàng giảm đi. Vương Vô Trạch chấn kinh tại phần này thực lực đồng thời, mày nhăn lại, nói thầm, người này đến cùng lai lịch ra sao? Bây giờ chính gặp là cục, có dạng này suy nghĩ không chừng tưởng giả, sợ rằng sẽ hỏng đại sự. Hắn ra nhà kho, bước chân vội vàng, đi vào thư phòng của mình, lại lòng sinh cảnh giác, người này có thể là cố ý đánh cỏ động rắn, muốn xem phản ứng của ta. Nhưng dạo bước đường này, Vương Vô Trạch cuối cùng vẫn là hạ lệnh, đi đem Lý quản sự mời đến. Rất nhanh, một vị khí chất muội nam tử trung niên đi đến, hành lễ nói, Vương chủ sự tình. Vương Vô Trạch nói, vừa mới quấy nhiều sẽ còn tiếp tục, thương hội trên dưới muốn hết sức trấn an, trong khoảng thời gian này khách nhân hàng hóa cũng phải sớm an bài, nghĩ đến vị kia Huyền Ly thế thúc triển hiện ra thực lực đáng sợ, làm phòng thai vách mạch dừng, hắn không dám trực tiếp giao lưu, ngoài miệng nói thương hội sự tình, trong tay thì bắt đầu ở trên giấy viết chữ, tình huống có biến, khởi động dự bị kế hoạch. Vị quản sự kia ngầm hiểu, ngoài miệng đồng dạng đáp lại thương hội sự tình, trong tay nâng bút viết, muốn bao nhiêu hảo thủ. Vương Vô Trạch được chứng kiến đại thống lĩnh xuất thủ, loại kia năng lực quỷ thần khó lường, là lại nhiều hảo thủ đều không thể làm sao, viết, không điều hảo thủ, về đường cầu viện. Lý quản sự sắc mặt biến hóa, cấp tốc viết, nội địch, nội bệ. Vương Vô Trạch ngòi bút dừng một chút, ngưng trọng nhẹ gật đầu, viết, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Hai người âm thầm giao lưu, phân tích thế cục, bất quá Vương Vô Trạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là một bóng người ưu nhã tại trên xà nhà hành động, dưới chân không có phát ra nửa điểm thanh âm, sau đó nhìn xuống xuống, đem hết thể thu hết vào mắt. Tiểu Hắc đúng là cố ý đánh cỏ động rắn, nhìn một chút vị này đứng đối. Nếu như đối phương phản ứng quá kích, vậy nàng sẽ giúp cho ngăn lại, tránh cho lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Đồng thời, cũng nghĩ nhờ vào đó tìm hiểu một chút đại đường bên kia thế cục. Bây giờ thấy, quả nhiên có thu hoạch. Hai vị này suy nghĩ lung tung đương nhiên là sai, nhưng không có lửa làm sao có khói, từ phân tích của bọn hắn bên trong, thế mà cảm thấy mình là đến từ nội vệ địch nhân. Chẳng lẽ là trong nội vệ khác biệt phe phái bắt đầu lẫn nhau đấu đá? 20 năm, cửa này cũng nên tới. Tiểu Hắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút cảm thán. Một tổ chức không có khả năng từ đầu đến cuối bền chắc như thép, nội vệ tại Lý Ngạn trong tay, dần dần khôi phục lại ngày xưa trường tôn vô kỵ huy hoàng, là lớn đường cường thịnh lập xuống công lao hắn mã, nhưng cũng chính là nó phi tốc lớn mạnh, nguy cơ sẽ lại lần nữa trình diễn. Nước đầy thì tràn, thịnh cực mà suy, chính là quy luật tự nhiên, không cách nào làm trái, mà có thể hay không cấp tốc ứng đối, kịp thời điều chỉnh, liền muốn nhìn lãnh tụ quyết sách. Đã từng đại thống lĩnh trưởng tôn vô kỵ tuy không xoán vị chi tâm, lại cuồng vọng tự đại, bảo thủ, cuối cùng rơi vào cái kết cục bi thảm, cơ hồ xuất gia, tu bế khẩu thiền, hóa thân câm thúc, không hỏi nữa thế sự. Bây giờ đại thống lĩnh lại có thể không ứng đối chàng nguy cơ này. Tiểu Hắc mang theo vài phần suy tư cùng chờ mong, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tạ thị thương hội quả nhiên cùng nội vệ có liên hệ chặt chẽ, tại đại thực quốc đô cũng có đặt chân gốc rễ, không cần nàng quan tâm, hiện tại trọng điểm ngay tại ở phá án. Bước đầu tiên chính là trước xác định người bị hại thân phận. Đại thực thứ nhất vũ cơ, đến cùng chết hay không? Tiểu Hắc định ra điều lệ, lặng yên lật ra, hướng phía đại mã sĩ cách trung ương pháo đài mà đi. Uy ngựa Á Vương triều thời kỳ đại thực, là lấy sa mạc xuất thân người Ả Dập là thống trị cơ sở, bọn này chinh phục giả tại chinh phục một tỉnh cũ sau, đều tại sa mạc cùng nông nghiệp chỗ giao giới thành lập một loạt pháo đài, đồng dạng thủ đô hoàng thành, cũng là một tòa nguy nga đứng bước của bảo, dùng cự thạch lũy thành, bốn phía có sông hộ thành, trên tường thành có mấy trăm cái lô bán, có xây nhìn xa cùng phòng thủ tháp cao. Nếu bàn về nghệ thuật và mỹ quan trình độ, tòa hoàng thành này cho đại minh cung cùng thái cực cung sách dày cũng không xứng, nhưng ở thủ ngữ bên trên ngược lại càng thêm nhanh gọn. Dù sao cũng là đoạt quyền thượng vị gia tộc, mấy đời kẻ thống trị tại vị thời gian đều rất ngắn, hạ trang đều cùng ám sát mưu hại có quan hệ, tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Nhưng lại phòng thủ nghiêm mật, tại tu thành hình người, có thể xương thần thú tiểu hắc trước mặt, đều là thùng rông kêu to. Dưới ban ngày ban mặt, nàng cơ hồ là đi bộ nhàn nhã đi nhập trong bảo, cái mũi nhẹ nhàng ngửi động, lần theo trước đó cái kia A bố tướng quân lưu lại khí tức, hướng về một phương hướng mà đi. Tại nhà tù thẩm vấn A, ta nghe không hiểu những này đại thực người nói chuyện, vẫn là phải trước tiên tìm một vị phiên dịch A bố cùng thủ hạ của hắn, hiển nhiên không có Vương Vô Trạch như thế cảnh giới, nhưng bọn hắn nói đều là Ả Dập ngữ, tiểu hắc căn bản nghe không hiểu, con mắt đi lòng vòng, vào đại lao, bắt đầu tìm kiếm có thể hợp tác đối tượng. Rất nhanh, một đám đạo sĩ bộ dáng tù phạm tiến nhập tầm mắt của nàng. Trần Võ giáo đạo sĩ, quả nhiên bị bắt không ít. Cho dù thân hãm nhà tù, bọn này đạo sĩ vẫn như cũ ngồi dưới đất, ngũ tâm hướng thiên, tư thế tiêu chuẩn, yên lặng ngồi xuống. Không sai, không sai. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nếu đám người này như vậy có ánh mắt, thông dịch viên kia nhân tuyển liền từ giữa chọn lấy. Tiểu Hắc ánh mắt quét mắt một vòng, rơi vào cầm đầu đạo sĩ trên thân. Bọn này Trần Võ giáo tín đồ, đại bộ phận là mũi cao mắt sâu người hồ, nhưng cũng có hồ hán hôn huyết, người này đã là như thế, mà lại so sánh với mặt khác tín đồ ngồi xuống, hô hấp bất bình, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm cũng là có chút khẩn trương, người này khí tức ôn hòa, có cỗ trời sập cũng không sợ hãi là nhạt. Tiểu Hắc âm thầm gật đầu, vừa muốn lấy tay đem người mang ra, ánh mắt đột nhiên khẽ động, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Tại một trận thường nhân khó mà nghe được rất nhỏ tiếng vang sau, trong nhà tù đột nhiên nhiều một bóng người. Chúng đạo sĩ không hề có cảm giác, vẫn tại ngồi xuống, Tiểu Hắc thì thấy rất rõ ràng, người này đầu tiên xuất hiện tại trên nhà tù phương cửa sổ mái nhà bên ngoài, sau đó cái kia rõ ràng khôi ngô vĩ nạn dáng người, đúng là mềm mại không xương xuyên qua thông đạo chật hẹp, không trở ngại chút nào chui đi vào. Đây không phải đơn giản xúc cốt công là duy biết kình mở thân thức. Chương 1331 phiên ngoại vị thứ nhất bạn cũ, Dương Tái Huy, 1, chương 1331 phiên ngoại vị thứ nhất bạn cũ, Dương Tái Huy, 1, chương 1331 phiên ngoại vị thứ nhất bạn cũ, Dương Tái Huy gặp qua hộ giáo chân nhân. Đại thực thủ đô lao ngục, tương đương với đại đường thiên lao, người đến lại xuất quỷ nhập thần, do chật hẹp cửa sổ mái nhà dễ như trở bàn tay tiến vào. Nhưng hắn tiến vào đại lao sau, cũng không có che giấu thân hình, kết quả là vị kia bị tiểu hắc chọn trúng, chuẩn bị xem như quan phiên dịch hồ hán hôn huyết đạo sĩ, trước tiên phát hiện người đến, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đại lễ đón lấy. Hộ giáo chân nhân, mà các chân võ giáo đổ nhau nhau thấp giọng hô, cũng lộ ra từ đáy lòng tôn kính. Sau khi hành lễ tăng hàng ra, cảnh giác quan sát bốn phía, giám thị ngục tốt động tĩnh, bảo đảm giao lưu thông thuận. Cử động lần này đem hôn huyết thân phận của đạo sĩ nổi bật không thể nghi ngờ, người này mới mở miệng, nói hay là tiêu chuẩn tiếng Hán, thanh âm trầm thấp rõ ràng, chân nhân rốt cuộc đã đến, A bố truy nã ta Trần Võ giáo đồ, đại thực dạy muốn chính thức độc thủ. Khôi vĩ nam tử mở miệng, chớ hoảng sợ, lần này chỉ là thăm dò, thế hệ này cấp lý phát chưa triệt để khống chế đại thực dạy, không dám chân chính phát động tông giáo chi chiến. Hôn huyết đạo sĩ nhíu mày. Tòa lao ngục này bên trong, quan cơ hồ đều là chân võ giáo đạo sĩ, số lượng đã có mấy trăm, mà A Bố dẫn đầu binh sĩ còn không ngừng hướng bên trong tặng người, như vậy hành vi, thế mà không phải chân chính động thủ. Khôi Vĩ nam tử nhẹ giọng cười cười, bất quá là đánh cỏ động rắn, muốn trong đại đường vệ cứu viện, định ra chứng cứ phạm tội của các ngươi thôi. Hôn huyết đạo sĩ lắc đầu, chúng ta là truy tìm chân võ tiên tích, lại không phải là nội vệ bán mạng lời tuy như vậy, nhưng chân võ giáo tồn tại, không thể nghi ngờ là đối với đại đường có lợi, hắn cũng sẽ không phủ định điểm ấy. Hỏi tiếp, các lý phát đây là nắm giữ người nhà đường nội vệ độc tính, nếu không như thế nào hãm hại ta các loại? Khôi Vĩ nam tử khẽ gật đầu, rất có khả năng. Hôn huyết đạo sĩ ngạc nhiên nói, hai nước biên cảnh có nhiều giao phòng, tình báo đa số người nhà đường nội vệ chỗ dò xét, đại thực quân nhiều lần gặp khó, ám sát đoàn càng bị hủy diệt. Lần này đường hoàng sinh nhật, các lý phát mới có thể phái ra đoàn sứ giả bên trên Trường An chúc thọ, lấy hòa hoãn chiến sự, rơi xuống hạ phong đại thực, có thể nào chuẩn xác trong lòng bàn tay vệ động tính đâu? Khôi Vĩ nam tử nói, ngươi nói không sai, bởi vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đây là nội vệ kế sách cố ý dụ địch, hoặc là chính là nội loạn sinh hoạt lẫn nhau cản trở, bị ngoại địch thừa lúc. Hôn huyết đạo sĩ sắc mặt khó nhìn lên, chỉ sợ khả năng thứ hai là chủ yếu trong đại đường vệ cùng đại thực quốc bên trong chân võ giáo, cũng không phải là người một đường, nhưng lẫn nhau đều có lợi dụng giá trị. Người trước hy vọng người sau tại đại thực quốc bên trong nhấc lên tông giáo xung đột, dẫn phát nội loạn dung chuyển, người sau thì phải mượn nhờ nội vệ uy thế, bảo đảm chính mình không bị đạo hồi cùng cơ đốc giáo thôn vệ, dần dần trưởng thành lớn mạnh. Cho nên hôn huyết đạo sĩ cũng không cho là nội vệ sẽ bắt bọn hắn làm mồi nhử, chỉ là vì không đau không ngứa địa âm đại thực một chút, ngược lại là nội vệ xảy ra vấn đề, nội bộ có người đem chân võ giáo bán, càng có khả năng tính. Đây không thể nghi ngờ là rất xấu tin tức. Nội vệ cùng đại thực dạy đều là không treo chọc nổi quái vật khổng lồ, hôn huyết đạo sĩ chỉ có cầu viện, chân nhân có thể có phương pháp. Khôi Vĩ nam tử nói, ta đem nhập đoàn sứ giả, hướng đường một nhóm, giải này khốn cục, ngươi có thể an tâm chờ đợi. Hôn huyết đạo sĩ thân thể đại chấn, vội vàng chắp tay hành lễ, nếu không có chân nhân tương hộ, giáo ta sớm đã sụp đổ, lần này lại được chân nhân xuất thủ, văn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Khôi Vĩ nam tử đưa tay, Dương Tứ, ta là nể lấy người Hán tính danh, thủ ngươi võ nghệ, ngươi cũng coi như ta nửa cái đệ tử, không cần khách khí như thế. Huống chi ta lần này đi đại đường, cũng có chấm dứt tâm nguyện chi ý, cũng không phải là hoàn toàn bị ngươi. Hôn huyết đạo sĩ nghe được nửa câu đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng nửa câu sau vừa ra, lại là đột nhiên ngơ ngẩn, run giọng nói, chân nhân hẳn là muốn cùng vị kia giao thủ. Ngươi ngược lại là nhạy bén, ta cũng chỉ là đề cập qua một câu mà thôi. Khôi Vĩ nam tử mỉm cười, không sai, chuyến này ta đang muốn đi gặp thấy một lần trong lúc này vệ đại thống lĩnh, luận bàn luận đạo một phen. Cái này hôn huyết đạo sĩ muốn nói lại thôi, nhưng từ run rẩy bờ môi, biến hóa thần sắc, cũng có thể nhìn ra hắn muốn thuyết phục vị này thêm chút chỉ điểm, liền có thể để cho mình trổ hết tài năng, trở thành lãnh tụ hộ giáo cao nhân, đừng đi làm sự kiện kia. Đường nội vệ đại thống lĩnh a. Sớm tại tùy triều quốc uy truyền khắp Tây vực, nội vệ chính là một cái quân không gia chủ đề, đời thứ nhất đại thống lĩnh Trưởng Tôn Thịnh, đời thứ hai đại thống lĩnh Bùi Cụ, đời thứ ba đại thống lĩnh Trưởng Tôn Vô Kỵ, còn có vị kia làm phụ tá thánh quân Hạ Phàm, bây giờ trở về thiên giới chân võ giáo tín ngưỡng, đã trở thành vĩnh hằng truyền kỳ. Hoàn toàn là đời thứ tư truyền kỳ, tiếp xuống người kế nhiệm vốn nên ảm đạm phai mờ, cái này vị thứ năm đại thống lĩnh không xác thực cũng thiếu 10 năm, về sau tiếp nhận nghe nói là vị nữ tử trẻ tuổi, thâm cư không ra ngoài, lại không ngày xưa phong quang. Thẳng đến 5 năm trước, ra một việc đại sự. Thổ phiên Dương Nghiệt Phú Quốc, đề cử tán phổ, tập kết bộ khúc, lại tại trong vòng 10 ngày thế như trẻ tre, nhất cử bình định xung quanh nội vệ cứ điểm, thậm chí đem nội vệ tinh nhuệ thi thể đều đầu nhập An Tây Đại Đô hộ phủ, lấy tuyên cáo cao nguyên đế quốc cường thế trở về. Tây vực chư quốc kinh hãi, thế lực khắp nơi rục dịch. Trên thực tế, thổ phiên vong quốc hơn 10 năm, các bộ lạc tộc đàn đã sớm thuận lợi dung nhập đại đường văn hóa bên trong, cho dù tồn tại phản kháng thế lực, cũng không có đủ chân chính uy hiếp, quân phản loạn hung uy phía sau, hiển nhiên có trăm phương ngàn kế người ủng hộ. Bất quá trong vòng vệ đối với các phương tình báo nhạy cảm, quy mô lớn quân đội điều hành, căn bản không thể gạt được bọn hắn, đại thực một phương tuy có hiểm nghi, nhưng lại bắt không được chứng cứ. Sau đó các phương mới biết được, uy ngựa Á Vương triều kẻ thống trị, một mực tại trong núi bồi dưỡng lấy một chi ám sát đoàn, đánh bại Mục Hán Mặc Đức chính thống người thừa kế, thành công thượng vị cấp lý phát, có ám sát đoàn công lao, khi đại đường cảm giác gáp bách càng ngày càng thịnh lúc, cũng chính là những người ám sát kia phụ mệnh xuất thủ, mới khiến cho trấn thủ An Tây nội vệ bị thiệt lớn. Đại thực mặt ngoài còn cùng đại đường ngoại giao vắng lai, như vậy hành vi, hiển nhiên là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Thế là, một người Tây đến, đời thứ năm nội vệ đại thống lĩnh, chính thức ở trước mặt người đời thể hiện ra như thế nào thần uy. An Tây đại đô đốc Quách Nguyên trấn xuất quân, bình định trước thổ phiền Dương Nghiệt đồng thời, ám sát đoàn tổng cộng 731 người, từ thủ lĩnh xuống đến đưa tin trinh sát, tại trong vòng 10 ngày hết thể bị giết, thi thể vứt bỏ tại đại thực biên thành, nó thủ lĩnh thì treo tại tòa này Đa Ma Cất thành đỉnh, treo trên cao đường này, mới bị gian nan gỡ xuống đây cũng là chọc giận vị kia đại giới, đại thực như lấy quân đội chính diện tiến công, tự có đường quân đứng chi, như lấy quỷ vật thủ. Đoạn đánh lén ám sát, nhấc lên nội loạn, vậy nàng cũng lấy máu trả máu, gấp 10 lần hoàn lại. Bởi vì ám sát đoàn người ám sát đều là người vô danh, đại thực phía quan phương sẽ không nhận lãnh, nhưng qua chiến dịch này sau, Đa Ma Cất pháo đài nhiều lần ra cố, tuần tra nhân viên càng là đã tăng mấy lần, ta chỗ này cũng muốn hoa một phen tâm tư. Khôi Vĩ nam tử cũng nghĩ đến chiến dịch kia, lấy 10 phần giọng tán thưởng kể rõ. Hôn huyết đạo sĩ vội vàng khuyên nhủ, người này thông quỷ thần chi pháp, có tà dị chi thuật, chân nhân lo liệu trái tim võ giả tiến đến, sợ bị ra hại à. Thôi Vĩ nam tử lắc đầu bật cười, truyền thừa của nàng cũng không phải là quỷ thần tà pháp, ngược lại cùng ngươi thờ phụng cùng một nhịp thở. Hôn huyết đạo sĩ ngơ ngẩn, đây là ý gì? Chương 1331 phiên ngoại vị thứ nhất bạn cũ, Dương Tái Huy, 2, chương 1331 phiên ngoại vị thứ nhất bạn cũ, Dương Tái Huy, 2, ta mấy năm nay đến đi khắp các nơi, kiến thức các loại kỹ nghệ, võ đạo đến tận đây, đã thấy cuối cùng, may mắn còn có nàng, mới khiến cho ta không đến mức tịch mịch, một mặt này nhất định phải gặp nhau. Khôi Vĩ nam tử cũng không cụ thể giải thích, trong thanh âm có hoài niệm, vừa có vui mừng, ngươi an tâm tại đây đợi, không ra trong ngày, nhất định có thể thoát đến. Lồng giam, trùng hoạch tự do. Hôn huyết đạo sĩ khó có thể lý giải được, nhưng cũng nhìn ra vị này quyết ý, biết không pháp tướng quên, chỉ có không người lĩnh mệnh, là. Đợi đến hắn lại lần nữa đứng thẳng lưng lên lúc, Khôi Vĩ nam tử đã biến mất không còn tăm tích, trong mắt của hắn lóe ra bóng ánh chi sắc, chậm rãi quỳ gối, hướng phía phương đông dập đầu, Dương Tứ cung đưa ân sư. Tại Dương Tứ trong lòng, đã không ngày gặp lại sư phụ, tiêu sái thông qua chật hẹp đến cực điểm cửa sổ mái nhà, như một đạo ưu linh, xuyên thẳng qua tại thạch bảo bên trong. Mục đích minh xác. Ân. Chỉ bất quá sau một lát, dưới chân của hắn nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, nguyên bản cũng không tính xâm lược ôn nhuận ánh mắt, đột nhiên trở nên lăng lệ đến cực điểm, liếc nhìn tứ phương. Tuần tra vệ sĩ lần theo nghiêm mật lộ tuyến tới lui, không dám có chút thư giãn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phát hiện được vị này, chân chính đáng giá phòng bị, là vừa vận đệ lục thức hiện ra cái kia một sợi cảnh giác. Có người theo ta. Thú vị. Nhưng tìm tòi một lát sau, cũng không cái gì tung tích, Khôi Vĩ nam tử nhíu nhíu mày, không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hướng phía mục đích mà đi. Hô. Tiểu Hắc tử trong bóng tối vòng vo đi ra, Hắc Kim mắt dọc đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất, quanh thân tràn ngập pháp lực ba động, thế mà có thể cảm giác được ta dấu hiệu, không hổ là số lượng không nhiều có thể cùng chủ nhân phân cao thấp cường giả. Nàng lần này đến mục đích vốn là phá án, nhập lao ngục cũng là nghĩ tìm ra một vị nghe hiểu được cả giọng ngữ, tốt làm phiên dịch giúp đỡ, không nghĩ tới gặp được vị người quân này, cái kia làm gì bỏ gần tìm xa đâu, trực tiếp theo dõi chính là. Bất quá đối phương thế mà có thể phát giác được mấy phần dị thường, quả nhiên là có chút ngoài ý muốn, như vậy tạo nghệ, hiển nhiên đã siêu phàm thoát tục, xu thế đến cảnh giới khó mà tin nổi. Cũng may mắn nàng là hóa hình dị thú, sử dụng chính là chân chính quỷ thần chi pháp, tà dị chi thuật, một đường vô kinh vô hiểm theo sát Khôi Vĩ nam tử, đi vào bên trong một gian phòng khách. Từ bài trí trang trí đến xem, đây cũng là chiêu đãi khách quý địa phương, bên trong cũng có tỷ nữ người hầu, lúc này lại thần sắc mờ mịt, đứng thẳng bất động. Khôi Vĩ nam tử ngông nên lật nhập trong phòng, thuần thục thay đổi một thân tăng bào, xương cốt khanh khách rung động, thân cao thân thể tiến hành cải biến. Trong mấy mắt, hắn liền thành một vị cao gầy tăng nhân, chắp tay trước ngực, hai đầu lông mày lập tức hiện ra một cỗ chấn định lòng người bình thản cảm giác, quả thực là trong chùa triển đại đức cao tăng. A Di Đà Phật. Phật hiệu thấp tiếng động lớn, bên ngoài người hầu cũng như ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc trở nên linh động đứng lên. Tiểu Hắc thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng vốn cho rằng vị này sẽ phụ thêm hắc giáp, lắc mình biến hóa, thành đoàn sứ giả hộ vệ tướng lĩnh, không nghĩ tới đúng là gia vệ tăng nhân, còn có được mạnh mẽ như vậy mê thần chi pháp. Bất quá trừ ám sát thuật bên ngoài, vị này tiếp xúc, đúng là Phật môn cao thâm nhất huyền diệu võ học. Đại đường võ học lấy kinh lực làm trọng, mà các nhà kinh lực bên trong lấy huyền trang pháp sư sáng tạo duy biết kinh nhất là thâm ảo, nhập môn rất khó, thành tựu cực cao. Mà thế này có thể lái được đệ lục thức, trên mặt nội chỉ có huyền trang cùng dòm cơ sư đồ, cho dù tính cả những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng truyền thừa giả, cũng chỉ có giải rác mấy người, ngay cả Lý Ngạn tại đại đường thời kỳ, bởi vì cũng vô sinh tồn áp lực, cuối cùng đều dừng bước tại thứ năm biết. Dương Tái Huy chính là đột phá đệ lục thức cường giả một trong, hơn nữa là trẻ tuổi nhất một vị. Có thể tại đại thực vương thành gặp được hắn, đối với Tiểu Hắc tới nói, không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Chủ nhân sư phụ ách thúc, nếu như sống đến bây giờ, chính là phá trăm tuổi tuổi, có lẽ đã tạ thế, nhưng mộ địa ở nơi đó, ta còn muốn tìm kiếm, thay chủ nhân hảo hảo tế bái một phen. Lý Ngạn phi thăng thời khắc, Dương Tái Huy cùng ách thúc đồng dạng tại ngoài thành xem lễ, sau cùng nhau rời đi, mặc dù chưa chắc đồng hành, bất quá ách thúc hạ lạc hoặc là mộ địa, Dương Tái Huy là khả năng nhất người biết chuyện. Tiểu Hắc bản đến liền muốn tìm hắn, lại cảm thấy vị này là khó tìm nhất tìm, không nghĩ tới giáng lâm sau không bao lâu liền đụng tới, lúc này mới ý thức được, rơi vào đại thực ngoài thành, có lẽ chính là Lý Ngạn cố ý gây nên. Chỉ là song phương hiện tại gặp mặt, thân phận này không tốt lắm giải thích, nhất là đối phương ngụy trang thân phận, xâm nhập đại thực cao tầng trước mắt. Ngay tại Tiểu Hắc trầm ngâm thời khắc, bước chân nặng nề truyền đến, giống như thiết tháp a bố tướng quân đi vào, mở miệng đúng là thổ phiền nói, cảm giác chiếu đại sư. Dương Tái Huy chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, nói cũng đúng thổ phiền nói, tướng quân mạnh khỏe. Tiểu Hắc là nghe hiểu được thổ phiền nói, bởi vì Huyền Nhi cũng đi theo học qua, lập tức đại hỉ, lặng lặng lắng nghe. A bố tướng quân hiển nhiên không phải đơn thuần đến Vân An, thêm chút hàn huyên sau, liền thẳng vào chủ đề, lấy ra một phong thư đưa tới, xin mời đại sư xem qua. Dương Tái Huy tiếp nhận, mở ra thư tín tinh tế nhìn một lần, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ cô đơn, không ngoài sở liệu, Đại Luân tự sớm đã đầu nhập vào người nhà Đường. Minh Vương Cưu Ma La Cẳng có thánh tăng tên, bọn hắn đã mất phục quốc hùng tâm. A bố tướng quân hiển nhiên đã nhìn qua tin, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng có mặt khác chủ ý, mục tiêu của chúng ta không chỉ là thổ phiền Phật giáo, Đường Hoàng trách móc nặng nề bổn quốc Phật môn, bức bách tăng nhân nộp thuế, chúng ta hẳn là đối với những cái kia hy vọng đạt được giải cứu giáo đồ, cung cấp cần thiết duy trì. Tại thu thuế phương diện, đại thực rất có tâm đắc. Đạo hồi sinh ra tại hoang tàn vắng vẻ A Lạp Bá bán đảo, lại tại A Lạp Bá đế quốc thời kỳ, cấp tốc truyền bá đến Trung Đông, Bắc Phi, chỉ dùng hơn 100 năm, thậm chí ba tư văn minh đều chiếm đoạt đặt vào. Sở dĩ lấy được to lớn như vậy thành quả, thu thuế chế độ là yếu tố mấu chốt. Người Ả Dập mỗi chinh phục một chỗ, liền chế định khác biệt thuế suất, quy ý đạo hồi giao thiếu thuế, dị giáo đồ thì nhiều hơn mấy lần thu thuế, trực tiếp kích thích không phải tín đồ đạo hồi đám người, nếu như không quy y, tất nhiên bỏ ra mấy lần tài sản, thậm chí trực tiếp nuốt hết, quy y thì miễn thuế miễn phục lao dịch. Làm sao tuyển, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên giải được Phật môn tại đại đường bình dân tín ngưỡng cơ sở, lại phát hiện đại đường lại dám đối với Phật môn thu thuế, cùng không tín ngưỡng bách tính đối xử như nhau sau, đại thực cao tầng lập tức vui mừng quá đỗi. Đường hoàng làm sao dám đó a? Chỉ bất quá trải qua ám sát đoàn giáo huấn, bọn hắn thu liệm rất nhiều, cho tới bây giờ mới chính thức tiến hành lợi dụng. Dương Tái Huy nội tâm không có chút gợn sóng nào, trên mặt lại lộ ra mấy phần vừa đúng vui mừng. Diễn Huy đã là lô hỏa thuần thanh, tướng quân nói cực phải, lão nạp lần này đi Đường quốc, nhất định thuyết phục ta thả cửa bảy tăng, đồng lưu đại nghiệp. Đối với vị này thổ phiền lưu vong cao tăng, A Bố tướng quân trong lòng rất là xem thường, nhưng cũng chính là nhân tài như vậy tốt khống chế, tràn đầy dáng tươi cười, tốt, tốt. Song phương ước định không ít xúi dục chi tiết, Dương Tái Huy thuận lý thành chương hỏi, đoàn sứ giả chẳng biết lúc nào mới có thể lên đường. Cái này liên tục trì hoãn, sẽ hay không bỏ lỡ thời gian? A Bố tướng quân không nghi ngờ gì, xin mời đại sư an tâm, đoàn sứ giả ngày mai liền xuất phát, Đường quốc thiên thu tiết chúng ta tuyệt đối sẽ vượt qua, cho Đường hoàng dâng ra một cái khó quên sinh nhật. Thiên hai, thiên hai. Dương Tái Huy chắp tay trước ngực, đoàn sứ giả trong lòng của hắn sớm đã là người chết, nhưng đối với đại đường chi hành, cũng lộ ra đồng dạng chờ mong, cái kia chắc chắn là một cái khó mà quên được thiên thu chi tiết. Chương 1332 phiên ngoại cùng trong đại đường vệ đấu pháp bắt đầu. Một, chương 1332 phiên ngoại cùng trong đại đường vệ đấu pháp bắt đầu. Một, chương 1332 phiên ngoại cùng trong đại đường vệ đấu pháp bắt đầu. Đại sư xin mời. Đây là A Bố tướng quân cùng Dương Tái Huy ra vẻ thổ phiền tăng nhân mật đàm hoàn tất, cũng không cáo từ rời đi, ngược lại một đường mang theo hắn, hướng phía đoàn sứ giả chỗ mà đi. Tại thân mặc hắc giáp tinh nhuệ sĩ tốt bảo vệ dưới, một chi mấy trăm người đội ngũ đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Thành xe nhạc khí, hoa lệ ăn mặc cùng mỗi người đều mang đặc sắc nhạc khí, giả bộ tràn đầy mấy loại xe, làm cho người ghé mắt. Càng khiến người ta để ý là từng cái dáng người xuất chúng, tứ chi thon dài, hắc sa che mặt nữ tử, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều, bị tụ lại ở một bên, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng từ các nàng run lẩy bẩy bộ dáng đến xem, hiển nhiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Dương Tái Huy duy trì thân phận, nhìn không chớp mắt, chỉ thấy có ba người hướng phía nơi này nên đón. Cầm đầu một vị người mặc áo trắng quan phục, râu tóc quan xoắn, khí chất tốt quý, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng hạng người, nhìn xem A Bố tướng quân trong ánh mắt lại cưỡng chế lấy phẫn nộ, lạnh lùng tốt, tướng quân làm sao đến bây giờ mới đến? A Bố tướng quân thái độ cũng không cung kính, không có trả lời, ngược lại bắt đầu giới thiệu, vị này là ngải mẹ nhĩ bồ hi mật, nguyện ý buông xuống bận rộn làm việc, đảm nhiệm lần này đoàn sứ giả chính sứ. Lời vừa nói ra, Dương Tái Huy cũng không khỏi giật mình. Đại thực kẻ thống trị được xưng là khả lịp một tỉnh hành tỉnh tổng đốc thì được xưng là ngải mẹ nhĩ, mà bây giờ lớn như vậy quốc gia, cũng vẹn vẹn có 9 tiết kiệm, 9 vị ngải mẹ nhĩ. Dưới tình huống bình thường, đây là đại tướng nơi biên cương, nhân vật quyền cao chức trọng, bất quá hiện giai đoạn đại thực chính quyền cơ cấu có chút đặc thù, trưởng quản tông giáo cùng tài chính thuế vụ bộ môn, ẩn ẩn áp đảo hành chính phía trên. Nguyên nhân ở chỗ, hành tỉnh tông giáo thủ lĩnh thường thường là do tổng đốc hoặc quan tòa lớn kiêm nhiệm, nếu như tổng đốc có thể cầm xuống chức vụ này, đó chính là chính giáo hợp nhất, đại quyền trong tay nhân vật, trái lại nếu như tông giáo thủ lĩnh bị quan tòa lớn cầm lấy đi, trừ định đoạt vụ án bên ngoài, còn phụ trách quản lý tông giáo quỹ đầu tư, cái kia tông giáo cơ bản liền áp đảo chính quyền. Dù sao một vị khác chức vị quan trọng, trưởng toàn tỉnh thu thuế quan thuế vụ, là trực tiếp đối với khả lịp phụ trách, như vậy cơ cấu, một tỉnh tổng đốc muốn không bị phân đi đại bộ phận quyền lực cũng khó khăn. Trước mắt vị này Bồ Hi Mật, chính là như vậy ví dụ, thân là một tỉnh tổng đốc, dường như bị ép đi sứ, dù sao thân phận địa vị đủ cao, nhưng lại không có chân chính thực quyền, vừa bận làm đoàn sứ giả bề ngoài. Bồ Hi Mật tựa hồ cũng không nghĩ tới A Bố tướng quân trực tiếp lời nói mang theo sự trầm trọng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bất quá trong chốc lát, liền điều chỉnh tới, đồng dạng không để ý tới A Bố tướng quân, đối với Dương Tái Huy đi đại thực lễ tiết, đại sư nổi danh, ta hâm mộ đã lâu, nguyện tại đạt ý á tu kiến miếu thờ, lan truyền đại sư Phật pháp. Dương Tái Huy chắp tay trước ngực, đa tạ tổng đốc, nhưng vong quốc người, chỉ mong trở về cố thổ, trùng kiến gia biên, không dám có mặt khác hy vọng xa vời. Bồ Hi Mật dáng tươi cười chân thành tha thiết, vậy ta liền cầu chúc trên cao nguyên cường quốc khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. A Bố tướng quân chờ hắn kể xong, lại chỉ hướng một người khác, đại sư, vị này là xuất thân từ Bái Chiêm đỉnh cầu học người liệt năng đệ, học thức bên bác, quán thông chư quốc, bây giờ đảm nhiệm vương cung giảng sư. Dương Tái Huy dò xét đi qua, phát hiện người này tóc vàng mắt xanh, sợi râu rậm cứng rắn, người mặc đỏ trắng tô ý ý, nho nhã lễ độ, đúng là dạo chơi phương Tây lúc nhìn thấy phương Tây học giả bộ dáng. Mà lúc này trên thế giới, có ba cái thực lực mạnh nhất đại đế quốc lẫn nhau chú ý đại đường, đại thực cùng Bái Chiêm đỉnh. Bái Chiêm đỉnh tức Đông La Mã đế quốc, tồn thế hơn 1000 năm, trung trải qua 12 cái triều đại, 93 vị quân chủ, là Âu Châu trong lịch sử dài lâu nhất chế độ quân chủ quốc gia. Đợi đến đại thực quật khởi, phía Tây Bái Chiêm đỉnh tự nhiên cũng không thể tránh khỏi cùng sinh ra gặp nhau, trong lịch sử đại thực cùng Bái Chiêm đỉnh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, phần lớn lấy chiến tranh phương thức, cùng đại đường thì chủ yếu lấy và bình phương thức, đây là do duyên chính trị tình huống quyết định, phù hợp giữa quốc gia và quốc gia xa thân gần đánh đại nguyên tắc. Bất quá hiện giai đoạn, bước bách tại đại đường áp lực, đại thực ngược lại cố ý cùng Bái Chiêm đỉnh sửa chữa tốt, hai nước vắng lai, thậm chí đại thực nguyện ý giao nộp cấm phẩm, chỉ vì liên hợp cử viện. Lần này đại đường thiên thu tiết, Bái Chiêm đỉnh trên thực tế cũng phái ra đơn độc đoàn sứ giả, đi xa phương đông, nhưng ở đại thực đoàn sứ giả bên trong an bài như thế một vị học giả, hiển nhiên là cố ý gây nên, cộng đồng tạo áp lực. Tướng quân tán thưởng để cho ta hổ thẹn, đối với đường quốc hiểu rõ, ta còn rất nông cạn. Liệt ngang để mở miệng, Đầu tiên là tiêu chuẩn Ả Rập ngữ, lại dùng thổ phiền nói đối với Dương Tái Huy nói, cựu văn quý quốc Phật giáo thu nạp ung trọng bổn giáo vạn vật có linh, thiên nhân hỗ cảm tinh túy, cùng tụng lục tự chân ngôn, truyền vạn chữ phủ, ta có hứng thú nồng hậu, hy vọng cùng đại sư giao lưu. Dương Tái Huy ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này ngắn ngủi một câu, liền có thể thể hiện ra đối phương tại thổ phiền văn hóa bên trên tinh thâm, thổ phiền diệt quốc trước dạng này còn không dễ, càng đừng đề cập hiện tại bổn giáo cùng nơi đó Phật giáo đều bị đại đường văn hóa thu nạp bao dung, người này là có thực học. Thân phận của hắn không có khả năng bại lộ, lập tức tụ tinh hội thần ứng phó. Liệt ngang đề ánh mắt cấp tốc trở nên lửa nóng, song phương có qua có lại ở giữa, thậm chí nói ra dùng phương Tây chi thức trao đổi thổ phiền bổn giáo cùng Phật giáo mật tụ. Tốt. A bố tướng quân lắng nghe một lát, mắt thấy bọn hắn giảng được càng ngày càng sâu, chính mình dần dần nghe không hiểu, liền trực tiếp đánh gãy, hai vị đều là chi thức bên bác học giả, sau đó hẳn là nhiều hơn giao lưu, nhưng bây giờ còn có một nan đề, cần phải mượn trí tuệ của các ngươi. Dương Tái Huy trung binh là thích khách xuất thân, ứng phó đến đã có chút gian nan, thừa cơ dừng lại, tướng quân có gì việc khó? Liệt ngang đề thì còn muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới, bị đánh gãy rất là không bỏ, nhưng cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. A bố tướng quân nói đây là một kiện chuyện xấu, ngay tại 5 ngày trước, thứ nhất Vũ Cơ Lan Mã San đế bất hạnh ngộ hại, không có nàng, chúng ta đi đường quốc sẽ gặp phải khinh thị cùng làm có dễ. Liệt ngang đề không hiểu, vì cái gì đây? A bố tướng quân trầm giọng nói, người nhà Đường ưa thích vũ đạo, lần này vì Đường Hoàng ăn mừng thánh đản, Hồng Lư tự rất sớm đã cáo chi, các quốc gia đoàn sứ giả nhất định phải chuẩn bị đặc biệt vũ đạo, là Đường Hoàng hiến múa, còn muốn đem vũ đạo cùng nhạc khí tình huống cặn kẽ sớm trình báo, nửa năm trước liền định ra, một tháng trước càng là lại lần nữa xác định, kết quả lúc này phát sinh biến số, để đoàn sứ giả rất mất thể diện, loại yêu cầu này hiển nhiên cao cao tại thượng, nhất là đối với cũng không phải là phiên thuộc quốc gia mà nói, nhưng nghĩ tới đại đường như thế, mọi người tại đây cũng không nhịn được trầm mặc. Dương Tái Huy âm thầm kiêu ngạo, biết rõ còn cố hỏi, vị kia vũ cơ là độc nhất vô nhị, không có người thay thế sao? A bố tướng quân nói có được cao siêu vũ kỹ vũ cơ rất nhiều, nhưng hiến cho Đường Hoàng vũ đạo, 10 phần đặc biệt, chỉ có Lan Mã San đế có thể nhảy. Chương 1332 phiên ngoại cùng trong đại đường vệ đấu pháp bắt đầu. 2, chương 1332 phiên ngoại cùng trong đại đường vệ đấu pháp bắt đầu. 2, liệt ngang đề thì suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói, người nhà Đường vũ đạo chia làm mềm múa cùng kiện múa, mềm múa múa tay áo vận eo, nhẹ nhàng tiêm mềm, mềm mại đáng yêu lịch sự tao nhã, kiện múa dáng người mạnh mẽ, kiên cường hữu lực, thoải mái sáng tỏ, ta có thể nếm thử biên một đoạn vũ đạo, kết hợp cả hai ưu điểm, dùng để thay thế hiến múa ca khúc mục lục. Dương Tái Huy lại lần nữa ghé mắt, đây là đối với đại đường chưa quen thuộc a, ngay cả hắn đều chỉ rõ ràng đại đường quan viên thăng chức hoặc thụ ngợi khen lúc muốn đạo múa, không biết được chia như thế mảnh, càng đừng đề cập trực tiếp biên múa. A bố tướng quân hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu, Lan Mã San đế vũ đạo dung hợp đã diệt vong quy tư các nước đặc sắc, cũng cần những quốc gia kia nhạc khí, vũ đạo có thể sửa đổi, nhạc khí lại không cách nào lâm thời thay đổi. Tổng đốc Bùa Hy Mật nghe đến đó, mở miệng chen vào nói, nếu như là dạng này, tướng quân trông coi không nghiêm, để đoàn sứ giả rơi vào cái này quẫn bách hoàn cảnh, lại phải người khác làm cái gì đây? A bố tướng quân chỉ một ngón tay, sự tình cũng không phải là không có bổ túc cơ hội, các nàng liền có thể thay thế Lan Mã San đế vị trí. Dương Tái Huy thuận phương hướng nhìn sang, quả nhiên phát hiện là đám kia có quắp tập hợp một chỗ nữ tử, có chút không hiểu. Bùa Hy Mật thì rất khoát nói, chỉ bằng các nàng, Lan Mã San đế căn bản không phải những này bình thường vũ cơ có thể so sánh. Huống chi ngươi vừa mới còn nói, nàng vũ đạo và nhạc khí đều không thể thay thế, đây không phải tự mâu thuẫn à? Các nàng thay thế không được Lan Mã San đế, nhưng các nàng có thể dùng Lan Mã San đế danh nghĩa chết tại đường quốc. A bố tướng quân dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra tàn nhẫn lời nói, một khi Lan Mã San đế tại đường cảnh chết đi, đó chính là người nhà đường trách nhiệm, vì lo lắng ta đại thực vũ cơ ngăn chặn tất cả người nhà đường vũ giả làm ra hành động như vậy, tại các quốc gia sứ giả trước mặt, người nhà đường mặt mũi sẽ mất hết, quốc uy sẽ hao tổn. Lời ấy nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoại giao tranh hoàn toàn chính là những ngày mạnh yếu. Dương Tái Huy thì nhớ tới ngày xưa thổ phiền đoàn sứ giả kỳ thật cũng có tương tự hành vi, nhưng ở Lương Châu liền bị vị kia nhìn đấu âm mưu thất bại, cuối cùng xám xịt giáp phó Trường An. Hiện tại A bố tướng quân muốn lập lại chiêu cũ, lại lập tức lọt vào phản đối. Bồ Hy Mật nói thẳng, tướng quân, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, cái này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để đoàn sứ giả bị đường quốc danh chính ngôn thuận giam, mất hết mặt mũi sẽ là chúng ta. Liệt ngang đề thì hào hoa phong nhã phản đối, biện pháp này quá mạo hiểm, xin thứ cho ta không có khả năng đồng ý. Dương Tái Huy chắp tay trước ngực, a di đà phật. Các ngươi đều không đồng ý, một lát trầm mặc sau, A bố tướng quân lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, rất tốt. Đây là chính xác ý nghĩ, người nhà đường nội bệ vô cùng bất nhập, Lan Mã San đế tử vong, rất có thể chính là bọn hắn tạo thành, người nhà đường Tạ thị thương hội cũng biết chuyện này, nếu như ta thật làm như vậy, sẽ chỉ làm nội vệ dễ như trở bàn tay thu hoạch công lao. Dương Tái Huy biết đây là ác nhân cáo trạng trước, trên thực tế nội vệ giữa những năm này chỉ là phụ trách giám thị các quốc gia, thu thập tình báo cùng đặc sản, cũng không tiếp tục giống ngày xưa thổ phiền trong nước như thế, tiến hành liên tiếp thu mua cùng sử dụng. Đương nhiên, nếu như đối phương hạ độc thủ, trong lúc này vệ phản kích tuyệt đối là lôi đình bạc quân, một khi A bố thật tự cho là thông minh, muốn đem vũ cơ cái chết vu oan đi qua, nên đón hắn sẽ là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Có thể A bố hiển nhiên ý thức được điểm này, vừa mới lời nói chỉ là thăm dò, sau đó mới thật sự là mục đích, hắn đưa tay tiếp tục chỉ hướng những vũ cơ kia, ta cho là bọn này chuẩn bị thay thế Lan Mã San đế vũ cơ bên trong, có dấu người nhà đường nội bệ. Lời vừa nói ra, ba người sửng sốt. Bùa Hy Mật dẫn đầu hỏi, vì cái gì? A bố tướng quân nói bởi vì đây là ta cố ý bày bẫy dập, đại đường thương hội nhân viên, khẳng định đã đem Lan Mã San Đế sự tình bẩm báo nội vệ, thậm chí ta vừa mới kế hoạch đều đã bị bọn hắn biết được. Mà lấy nội vệ phong cách hành sự, nhất định sẽ có chỗ an bài, biện pháp hữu hiệu nhất, đương nhiên là mượn nhờ Vũ Cơ thân phận chui vào đoàn sứ giả, để cho chúng ta tự ăn ác quả, nếu như là bình thường thời kỳ, những này Vũ Cơ thân phận sẽ kỹ càng nghiệm chứng, nhưng bây giờ đoàn sứ giả khởi hành sắp đến, không thể tiếp tục trì hoãn, nội vệ sẽ không sai mất cơ hội tốt. Kế hoạch của ta sẽ thành công, là bởi vì đối phương đủ cường đại. Nghe đến đó, Dương Tái Uy trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện chính mình khinh thường vị này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế cự hán như thiết tháp. Người này không hổ là lấy tướng lĩnh thân phận, trở thành đoàn sứ giả hải tâm, quả nhiên không thể coi thường, cùng nội vệ đấu pháp, từ thả ra tử vong tin tức một khắc kia trở đi, lại bắt đầu. Trước đó hư hư thực thực Lan Mã San Đế nữ tử, chết tại Tạ thị thương hội nhà kho, A Bố tướng quân lại cho Vương Vô Trạch 5 ngày thời gian, nhìn như là tha thứ, kỳ thực là cố ý để hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Bởi vì hiến múa đường Hoàng Vũ Đạo và nhạc khí sớm liền chuyển cho Hồng Lữ Tự, hiện tại tới gần khởi hành, xuất hiện ngoài ý muốn, đại thực một phương nếu như không hy vọng bị mất mặt, tất nhiên muốn khai thác bổ cứu biện pháp. Mà mấy ngày nay A Bố tướng quân lại đem kế hoạch của mình, có mục đích tiết lộ cho người bên cạnh, hắn cơ hồ có thể kết luận, đại thực cao tầng bên trong, tuyệt đối có trong đại đường vệ thái mắt, thuận lý thành trương làm cho đối phương biết bên này bổ cứu kế hoạch. Sau đó, Vương Thành nội dáng người cao gầy, dáng múa hơn người Vũ Cơ, sẽ thành Lan Mã San Đế vật thay thế, còn chuẩn bị âm mưu quấy rối đường Hoàng Thiên thu tiết, mà nội vệ hoàn toàn am hiểu nhất lấy các loại thân phận ẩn nút đi quốc, một khi thu đến tin tức này, liền tuyệt đối sẽ không dung tha, không nghĩ tới lại là thỉnh quân nhập úng, chờ ở chỗ này. A Bố tướng quân đầu tiên nhìn về phía Dương Tái Uy cùng Liệt Nam Đệ, sau đó cũng mang lên bổ hy mật, ta hy vọng mượn nhờ ba vị trí tuệ, đem người nhà đường nội vệ tìm ra, đồng thời nhất định phải bắt sống, đây quan hệ đến ta sau đó chân chính thất bại người nhà đường nội vệ kế hoạch. Bổ hy mật há to miệng, tựa hồ muốn phản đối, nhưng quan sát tỉ mỉ một chút bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế cử hán, cuối cùng hiện ra vẻ kiêng dè, khẽ gật đầu, tốt. Liệt Ngang để lộ ra bội phục chi sắc, tướng quân trí tuệ để cho ta kính nể, ta nguyện ý hiệp trợ ngươi, tìm tới câu đố này đoán. Dương Tái Uy thì hỏi, có thể có kỳ hạn? A Bố tướng quân trả lời, từ Vương Thành xuất phát, đến nhập đường quốc biên cảnh trước đó, người nhà đường nội vệ thân phận nhất định phải móc ra. Vậy liền không sao, Dương Tái Uy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chân chính rời Vương Thành, một khi tình thế không ổn, hắn liền trực tiếp bạo khởi giết người, căn bản không cho đối phương ám toán nội vệ cơ hội, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, lão nạp tự nhiên tương trợ. A Bố tướng quân vẻ mặt tươi cười, đa tạ. Ngay tại đoàn sứ giả cao tầng 4 người định ra điều lệ thời khắc, ai cũng không ngờ rằng, tầng tầng giáp sĩ chăm sóc bên dưới, Vũ Cơ bên trong, thế mà lặng yên không một tiếng động thêm ra một người tới. Không chỉ có binh sĩ không có chút nào phát giác, chính là chịu chịu chen chen, đứng tại một khối đám Vũ Cơ, cũng căn bản không có phát hiện, bên người thế mà nhiều một vị. Thậm chí các nàng coi như để lộ lẫn nhau mạng che mặt, phía dưới kia cũng sẽ là một tấm đại thực nữ tử khuôn mặt. Cái này tam thập lục bản thiên cương biến hóa, 72 loại địa sát biến hóa, sát thực dùng tốt. Hết thể chỉ vì tiểu hắc hóa hình đằng sau, tu tập biến hóa chi thuật. Dù là trước mắt chỉ học được địa sát biến hóa một loại, tránh không được tam thai cửu kiếp, khuôn mặt thân hình cũng đã có thể tùy ý cải biến, tựa như cùng mang lên trên thuận tiện nhất mặt nạ ra người. Lúc này áp dụng xong hàng duy đặc kích, tiểu hắc lặng lẽ meo meo cùng tại Vũ Cơ trong nhóm, hai con ngươi nhìn phía xa đoàn sứ giả cao tầng, khóe miệng giơ lên, hương phấn phi thường, lần này đi sứ, trở nên thú bị meo. Chương 1333 phiên ngoại phi thiên khẽ múa, xúc động đường hoàng, 1, chương 1333 phiên ngoại phi thiên khẽ múa, xúc động đường hoàng, 1, chương 1333 phiên ngoại phi thiên khẽ múa, xúc động đường hoàng cục cục, cục cục cục, đẹp đẽ múa trống phía trên, một bóng người nhẹ nhàng xoay chuyển, đặc biệt vũ bộ bước ra ưu nhã tiết tấu. Mạng che mặt giơ lên, có thể thấy được mũi lồi mắt xanh, ngũ quan đẹp đẽ, lại có trang sức hoa mỹ, vòng eo linh lung, nhẹ nhàng múa lên lúc, đúng là một phái xinh đẹp hình ảnh, cũng khó trách liền ngay cả bảo hộ đoàn sứ giả những hắc giáp kia tinh nhuệ, đều kìm lòng không được bị hấp dẫn. Lại là gạo này tiểu man đại xuất danh tiếng. Hừ, đến ta Vũ đạo sự tình, nhất định phải vượt trên nàng. Ghé mắt không chỉ là trước sau binh sĩ, còn có bốn bề Vũ Cơ, nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt có nhiều không cam lòng chi sắc. Bọn này Vũ Cơ bị tuyển ra, chuẩn bị trở thành thứ nhất Vũ Cơ Lan Mã San Đế vật thay thế, vốn là đều không phải là hạng người bình thường. Mắt thấy một người ra đầu ngọn gió, nữ tử khác cũng kích động, trước đây khẩn trường co gắp, đã là tiêu tán. Các nàng lại không biết, đây là bái chiêm đỉnh cầu học người hàng ngang sách, hướng phụ trách hộ vệ đoàn sứ giả an nguy, cũng tương tự chuẩn bị ở trong đó bắt được trong đại đường vệ A Bố tướng quân, đề ra đề nghị. Đi sứ đại đường giữa đường, chỉ cần con đường thông thuận, mỗi canh giờ đều có một vị Vũ Cơ lên đài, tại trên đài thi triển hết có khả năng, dưới đài lại có từng đạo bí ẩn ánh mắt quan sát, xem kỹ lấy biểu diễn Vũ Cơ cùng phía dưới người xem phản ứng. Biện pháp này rất khéo léo, người nhà đường chỉ cần đối với vũ khúc có chút không quen, tất lộ sơ hở, nhưng cũng muốn phòng bị, vốn chính là Vũ Cơ xuất thân hoặc là vì giả trang mà chăm học khổ luyện qua, bởi vậy những này Vũ Cơ bên trong, thụ nhất hoài nghi, nhất không thụ hoài nghi, còn có nhất không làm người khác chú ý, đều muốn tìm ra. Chỉ cần đem phạm vi thu nhỏ tại 5 người bên trong, bản tướng quân tự có biện pháp phân biệt, tìm ra chân chính người nhà đường nội vệ. A Bố lời của tướng quân lời nói còn vang vẳng bên tai, ngụy trang thành thổ phiền cao tăng Dương Tái Uy, mặt ngoài đang tìm kiếm gian tế, kỳ thực âm thầm suy tư thế cục. Đoàn sứ giả bên trong trước mắt có hiểm nghi Vũ Cơ, có 67 người, nhiều như vậy số lượng, muốn tìm đưa ra bên trong khả năng tồn tại trong đại đường vệ, bước đầu sàng chọn tự nhiên là cần thiết. Mà A Bố tướng quân biện pháp không thể nói sai, lại là quá chủ quan. Nói lại đến ngay thẳng chút, chính là quá mức tin tưởng bọn họ phán đoán. Trách nhiệm như vậy, giao cho thổ phiền tăng nhân, bái chiêm đình học giả và đại thực tổng đốc tổ hợp, mười phần quỷ dị, người này có lẽ có khác ỷ vào. Đạt Ma Cất bên trong, chân võ giáo đồ bị số lớn bắt, Dương Tứ có lời, nội vệ khả năng ra nhiễu loạn hẳn là trong nội vệ coi là thật có người ăn cây táo rào cây sung, cùng A Bố cái này đại thực tướng quân ám thông xã giao, hắn mới có nắm chắc, vũ cơ bên trong nhất định ẩn nút nội vệ, thời khắc mấu chốt còn có thể đem tìm đi ra. Dương Tái Huy sinh ra lo nghĩ, lại không quá nguyện ý tin tưởng. Giữa những năm này, hắn du lịch phương Tây, kiến thức đến đặc biệt quốc gia, kỹ pháp cùng văn hóa, nhưng cũng từ những địa phương này, phát hiện phương Đông Đại Đường quốc uy càng ngày càng thịnh, nghe đồn càng ngày càng nhiều. Nếu như nói Đại Đường quốc lực cường thịnh, là từ tể tướng Địch Nhân kể xuống, đến trung ương tam tỉnh lục bộ, địa phương các cấp quan viên, cộng đồng phụ tá thánh nhân Lý Hoàng công lao, như vậy bên ngoài hiển hách nổi danh, chí ít có một nửa công tích thuộc về nội vệ. Uy đi hải ngoại, lôi đỉnh tráng quá thay, chư phiền tịnh suy, đều tại khống chế bên trong. Đại thực quốc lực cố nhiên cường hành, xa không phải địa phương tiểu quốc nhưng so sánh, nhưng nội bộ đồng dạng mâu thuẫn trung điểm, bây giờ người cầm quyền càng là cướp mục Hán Mặc Đức chính thống thượng vị, nếu như nội vệ nội ứng ngoại hợp, Đại Đường tiền quân lại tây tiến, đem quốc gia này càn quét, Dương Tái Huy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hết lần này tới lần khác hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngược lại là nội vệ phát sinh vấn đề, cho nên tại đại thực trên mặt nội phái ra đoàn sứ giả, tham gia Đường Hoàng sinh nhật ngày lễ, vụ trộm dám mưu đồ làm loạn, có tại đường cảnh nội náo cái động tĩnh lớn lá gan. Xem ra đơn thuần giết người không giải quyết được vấn đề, nếu như nội vệ thật ra phản đồ, địa vị khẳng định không thấp, ta muốn tìm hiểu nguồn gốc đem tìm ra đánh tan vị đại thống lĩnh kia lo lắng, mới có thể để cho nó lấy thực học, đánh với ta một trận. Ngược lại là muốn nhìn, nàng thiên thu kình luyện đến cỡ nào hoàn cảnh. Dương Tái Huy điều chỉnh mục tiêu, ánh mắt chuyên chú đứng lên, đệ lục thức phát động, tiếp cận A Bố tướng quân. Tâm thức kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, hắn có lòng tin giám thị đối phương nhất cử nhất động, thậm chí là không cùng mắt người bạn chi kỳ chạy, âm thầm truyền lại tin tức. Bất quá A Bố tướng quân thiết tháp giống như thân ảnh cao lớn hùng cứ lập tức, đi tại đoàn sứ giả phía trước, ánh mắt còn thẳng tắp nhìn về phía nơi xa, căn bản không có quay đầu chi ý. Dương Tái Huy cũng không sốt ruột, phát huy thích khách kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi. Cái kia đại thực tướng lĩnh, tựa hồ đã tính trước a. Ôm lấy tương tự cái nhìn, là vũ cơ trong đội ngũ tiểu hắc, đồng dạng tiếp cận A Bố tướng quân sau một thời gian ngắn, thu hồi bí ẩn ánh mắt, chuyển hướng người bên cạnh, mặc kệ, trước đem thứ nhất vũ cơ bị hại án biết rõ ràng, lại tìm hiểu nguồn gốc. Nàng màu vàng đen con ngươi nhất chuyển, chính là nhãn quan bắt phương, nhất tâm đa dụng, đang quan sát đoàn sứ giả tình huống đồng thời, còn đem tinh lực dùng tại học tập Ả Dập ngữ bên trên. Chương 1333 phiên ngoại phi thiên khẽ múa, xúc động đường hoàng, 2, chương 1333 phiên ngoại phi thiên khẽ múa, xúc động đường hoàng, 2, ngôn ngữ không thông thực sự quá khó tiếp thu rồi, cũng may chính như đại đường vũ cơ nhiều hồ nữ, đại thực vũ cơ cũng là xung quanh các quốc gia nữ tử rất nhiều, cái gì tiếng mẹ đẻ đều có, đoàn sứ giả bên trong lại có chuyên môn phiên dịch nhân viên, trong lúc rảnh rỗi thời điểm lộ vừa lộ bản sự, phiên dịch tây vực các quốc gia văn tự. Tiểu Hắc Nương tựa theo siêu phàm trí nhớ, thừa cơ học tập, trước mắt đã có thể sơ bộ nghe hiểu đại thực người giao lưu, lâm thời ôm chân Phật, tốc độ nhưng cũng cực nhanh. Một khi có thể mở miệng nói chuyện, nàng lập tức bắt đầu siêu tập tình báo, hỏi thăm Tả Hữu, ngươi nghe nói qua Lan Mã San Đế à? Nàng là một hạng người gì? Không có vũ cơ nhận biết nàng, hết lần này tới lần khác khi nàng mở miệng hỏi lúc, cho dù là ngày bình thường lại cao hơn ngạo lại quái gở, cũng sẽ vô ý thức trả lời, đâu chỉ nghe qua, chúng ta người người đều nhìn qua nàng ngũ đạo, hâm mộ không thôi. Nàng là thổ hỏa la công chúa, vì phụ quốc lấy vũ cơ thân phận đến đây Đa Ma Cớt, đạt được khả liệp tiếp kiến. Không phải thổ hỏa la công chúa, là bái chiêm đỉnh vị nữ, ở nơi đó, vũ đạo bị cho là có thể tập bộ thân thể cùng tinh thần, Lan Mã San Đế đàn, chính là bái chiêm đỉnh cung đỉnh nhạc khí. Ta làm sao nghe nói nàng là đột quyết khả hàn nữ nhi, người đột quyết thần phục đường quốc, nơi đó quân chủ liền để Lan Mã San Đế liên múa, hay là một đoạn múa đơn, chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể xứng với vinh dự như vậy. Đáng tiếc, Lan Mã San Đế làm sao lại ngộ hại nữa nha. Có thể bị tuyển nhập đoàn sứ giả vũ cơ, kiến thức đều không phải là nữ tử tầm thường nhưng so sánh, Lan Mã San Đế các loại lai lịch nói đến đạo lý rõ ràng, đối với thân phận phân tích còn cực cao. Chư quốc công chúa chỗ nào cũng có, thấp nhất cũng là quý tộc chi nữ, tựa hồ gặp qua nàng này, đều nói trên người đối phương có một cỗ bẩm sinh khí chất quý tộc, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Thậm chí Lan Mã San Đế mỹ danh đều truyền đến nước láng giềng đại đường, mới có thể cho nàng tại thánh nhân trên thọ yến hiến múa tư cách. Chúng vũ cơ trong giọng nói đều là hâm mộ cùng tán thưởng, phảng phất giống như vinh yên. Ân Tiểu Hắc hỏi một vòng, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, ngay tại suy tư, vừa lúc trên đài vũ cơ Mễ Tiểu Man nhảy một bản song, mũi chân tại trên xe hoa một chút, nhẹ nhàng nhảy xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Chúng vũ cơ rất không hiếu hảo ánh mắt, lập tức rơi xuống đi lên, như là từng cây châm nhỏ gai nhỏ. Tiểu Hắc mắt thấy một màn này, lông mày lập tức buông ra, thì ra là thế. Coi như Lan Mã San Đế nguyên bản xuất thân cao quý, về sau nếu lưu lạc trở thành người hiền múa, luôn có cười trên nỗi đau của người khác người, bọn này vũ cơ lại từng cái tán thưởng, làm gì như vậy? Nàng hóa thành hình người trước đó, liền mở ra linh trí, được chứng kiến không ít người tâm âm u một người rất ưu tú, có lẽ sẽ đạt được người bên ngoài yêu thích cùng tôn trọng, nhưng tương tự cũng sẽ trêu chọc ghen ghét cùng chỉ trích, nhất là đấu kỵ chi tâm, thường thường khó mà ngăn chặn. Hiện tại xuất thân chiêu võ các nước Mễ Tiểu Man chính là như vậy, thân phận của nàng cũng không tầm thường, họ Mễ là chiêu võ chín họ một trong, bọn này tốt đặc biệt người ưa thích kinh thương, tại Tây vực bên trong ảnh hưởng sâu xa, thậm chí nhiều tại đại đường làm quan, Lý Ngạn Ban sơ tại Lương Châu kết bạn hảo hữu, võ uy An thị con cháu thế gia An Trung Kính, chính là ví dụ. Nhưng Mễ Tiểu Man lại nhận rất nhiều ghen ghét, bởi vậy suy ra, đừng nói Lan Mã San Đế đồng dạng là tuổi trẻ vũ cơ, liền xem như cao nhân tiền bối, cũng vô pháp làm đến người người yêu thích, hiện tại người nàng đều đã chết, càng không tất yếu mặt ngoài con hót. Như vậy chúng vũ cơ tất cả đều là khen ngợi ngữ điệu, không có chút nào nửa câu ác ngôn, lại là cái gì duyên cớ? Tiểu Hắc con mắt đi lòng vòng, đi vào Mễ Tiểu Man bên người, mở miệng nói, nhảy thật tốt, xem ra thứ nhất vũ cơ phía dưới, vũ khí của ngươi là số 1 số 2. Mễ Tiểu Man ngay tại điều chỉnh hô hấp, khôi phục thể lực, chờ một lúc còn muốn lên đài biểu diễn, diễm áp quân vương, nguyên bản sẽ không để ý tới người bên ngoài đáp lời, nhưng nghe lời ấy, lông mày lập tức dương lên, ngươi ngược lại là rất có ánh mắt. Tiểu Hắc tiếng nói nhất chuyện, lắc đầu thở dài, đáng tiếc cùng Lan Mã San Đế so sánh, nghệ trung quy là kém xa. Mễ Tiểu Man sắc mặt lập tức biến, há to miệng, nhưng cuối cùng lại là gạt ra một câu, "Hừ, Lan Mã San Đế có phi thiên một khúc, ta xác thực tuyệt đối không sánh bằng." Phi thiên? Đó là Lan Mã San Đế muốn hiến cho Đường Hoàng Vũ Quốc a. Tiểu Hắc suy nghĩ ẩn ẩn khẽ động, vô ý thức truy vấn, "Ta không có nhìn qua phi thiên, ngươi có thể vì ta miêu tả một chút này múa cũng may nơi nào a?" Mễ Tiểu Man không quá vui lòng, nhưng Tiểu Hắc trong giọng nói mang theo một cỗ như có như không ma lực, càng không có cách nào cự tuyệt, nhớ lại nói nàng dáng múa không có cách nào miêu tả, ta đến nay hồi tưởng lại, cũng không biết cái kia khẽ múa là thế nào nhảy, chỉ cảm thấy trên thiên thần nữ dáng lâm phàm trần, lại phải bay trở về trên trời, không phải phàm nhân tất cả a. Tiểu Hắc không có chút gợn sóng nào, làm chân chính từ trên trời dáng lâm miêu nữ, rất khó tưởng tượng như thế. Nào dáng múa, có thể bị mang theo như vậy khoa trương hình dung. Có lẽ là thái độ của nàng, kích thích đối với phi thiên cực độ tôn sùng gạo Tiểu Man, vị này vũ cơ sắc mặt lập tức trầm xuống, lần này đi sứ, Đường Hoàng nguyên bản không chuẩn bị để đại thực hiến múa, thẳng đến phi thiên một khúc mỹ danh truyền đi, mới cải biến chủ ý, ngay cả đại đường thánh nhân cũng đối với phi thiên mê muội không thôi, ngươi sao dám kinh thị? Tiểu Hắc giật mình, thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Nàng minh bạch, vừa mới nghe nói này múa danh tự, tại sao lại sinh ra khác chú ý phi thiên? Phi thiên? Có lẽ cái này khẽ múa, chạm đến đại đường thánh nhân Lý Hoàng trong lòng, cái kia khó quên nhất lại người a. Chương 1334 phiên ngoại đại đường sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tận trung vì nước nội bệ. Một, chương 1334 phiên ngoại đại đường sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tận trung vì nước nội bệ. Một, chương 1334 phiên ngoại đại đường sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tận trung vì nước nội bệ. Căn cứ những ngày này quan sát, cái này ba tên vũ cơ nhất có hiểm nghi, người nhà đường nội vệ có lẽ ngay tại trong đó. Ta cũng đối ba vị vũ cơ có chút lo nghĩ, giao cho tướng quân làm cuối cùng định đoạn. Lão nạp hổ thẹn, chỉ cảm thấy hai người hành vi cử chỉ có chút khác thường. Màn đêm buông xuống, đoàn xe thật dài bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, đoàn sứ giả cao tầng gặp mặt, đại thực tổng đốc Bồ Hy Mật, bái chiêm đỉnh cầu học người liệt ngang để cùng Dương Tái Huy vai trò thổ phiền tăng nhân cảm rất chiếu, phân biệt cho ra phán đoán của mình. Tên là phó sứ, kỳ thực là chân chính người quản lý A Bố tướng quân tiếp nhận danh sách, nhìn kỹ một chút, lại phân biệt mục tiêu sau, đưa cho Tả Hữu thân tín, lập tức bắt người. Thân vệ quân lập tức xuất động, hướng phía doanh địa bọc đánh đi qua. Thế nào? Cái này tự nhiên đưa tới bạo động, đoàn sứ giả mấy trăm người nhao nhao ngừng công việc trong tay, sợ hãi nhìn lại. Vũ cơ càng là tự phát gom lại cùng một chỗ. Trải qua trong khoảng thời gian này đấu vũ, bọn này từ các nơi tìm kiếm tới xuất chúng vũ cơ, đã tại nội bộ phân ra một cái cao thấp. Đứng tại trung ương nhất, kiêu ngạo giơ lên cổ, thưởng thụ lấy chúng nữ ghen ghét ánh mắt, chính là công nhận mạnh nhất gạo Tiểu Man. Lúc này nàng nhìn xem như lang như hổ vệ sĩ hướng phía bên này xông lại, còn có chút chấn định, hiện tại chỉ có ta mới có cơ hội tiếp nhận Lan Mã San Đế vị trí, nhảy ra để người nhà đường rung động bay trên trời chi vũ, bọn hắn không dám tổn thương ta. Lời này cũng là không phải nói khoác, từ khi Tiểu Hắc biết bay trên trời khẽ múa sau, liền không ngừng tiến hành cổ vũ, giúp nó thành lập tự tin, lại thêm Mễ Tiểu Man vốn là xuất chúng thiên phú bản lĩnh, khiến cho nàng rốt cục đột phá vốn có bình cảnh, hôm qua kinh hồng khẽ múa, diễm áp quần vương. Mễ Tiểu Man cuồng hỉ đằng sau, cái đuôi đều hận không thể bệnh đến trên trời, nghiễm nhiên cho là mình không thể thay thế, còn đối với bên cạnh Tiểu Hắc nói ta cũng sẽ che chở ngươi, đừng sợ. Tiểu Hắc cười gật gật đầu, là thật toàn thân buông lỏng, vậy thì cảm ơn Tiểu Man tỷ. Mễ Tiểu Man cũng đã không cười được, bởi vì hung thần kia ác sát binh sĩ đi vào trước mặt, hô quát đứng lên, bắt người nhà đường gian tế, ai dám chạy trốn, chết. Ngươi, ngươi, đi ra. Ngươi cũng đi ra, đừng tả hữu nhìn, chính là ngươi. Ta làm sao có thể? Ta muốn nhất. A, làm cho Mễ Tiểu Man cảm thấy không thể tin là, không chỉ có những cái kia tầm thường vũ cơ bị kêu lên đi, nàng cũng là thân vệ muốn tập nã mục tiêu một trong, vừa muốn phân biệt, hắc giáp sĩ tốt như thép đại thủ đã kẹp lại vai cánh tay, hướng về sau vặn đi, đau đến nàng phát ra kêu đau đớn. Vũ khí tốt nhất, vũ khí kém nhất, còn có bình thường nhất. Dạng này bắt gian tế, quá võ đoán. Tiểu Hắc liếc mắt liền nhìn ra, những binh lính này bắt người căn cứ. Mễ Tiểu Man sát thực phát triển, chuyện đương nhiên đứng hàng trong đó, mà chính mình không hiện sơn không lộ thủy, căn bản không ở trên thuật ba hàng người bên trong. Nàng đồng dạng tin tưởng, nếu quả thật có người nhà đường nội vệ giấu tại đoàn sứ giả bên trong, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tìm ra. Bất quá đây cũng là một cơ hội. Các ngươi không có khả năng đối xử với nàng như thế. Tiểu Hắc tiến lên một bước, bảo hộ ở Mễ Tiểu Man trước người, trên nét mặt có vừa đúng sợ hãi, dùng còn không hoàn toàn thuần thục cả dập ngữ nói nàng là đệ nhất vũ cơ, có thể nhảy ra đẹp nhất vũ đạo. Mễ Tiểu Man không khỏi ngẩn người, đau đến vặn vẹo trên khuôn mặt lộ ra cảm động, nhưng lại có lo lắng, thét to, đừng vờ ngớ ngẩn, mau tránh ra. Dũng cảm tỉ mỗi a. Mặt khác tránh sang một bên, run lẩy bẩy vũ cơ, cũng dùng tính nể mà đồng tình ánh mắt nhìn tới, quả nhiên binh sĩ mặc hắc giáp cười lạnh, đơn giản muốn chết, cùng một chỗ bắt. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, bao quát Tiểu Hắc ở bên trong bảy cái vũ cơ bị áp lấy, hướng phía A Bố tướng quân vị trí mà đi. Khi nơm nớp lo sợ các nàng đi vào trước mặt, Bố Hy Mật, Liệt Ngang để cùng Dương Tái Uy thần sắc không khỏi có mấy phần cổ quái. Bọn hắn cũng không có khơi thông với nhau, nhưng cho ra đáp án lại hết sức nhất trí. tỷ như Mễ Tiểu Man, là cùng đại đường thân cận triều võ chính họ, lại vũ kỹ cực giai, có múa dẫn đầu tư cách, dựa theo A Bố tướng quân sàng chọn phương thức, liền có thể là ẩn nút tiến đến nội vệ, lại tỷ như mặt khác hai cái vũ cơ, cũng bởi vì đủ loại biểu hiện, có không nhỏ hiểm nghi. Nhưng kể từ đó, chỉ cần bắt ba người, bởi vì danh sách là trung điểm. Nhưng bây giờ, trừ đứng ra, bảo hộ tỷ muội tiểu hắc là ngoài ý muốn, vẫn như cũ bắt dòng giá bảy người. Thêm ra tới ba cái vũ cơ, là A Bố tướng quân đối tượng hoài nghi. Xem ra cái này đại thực tướng lĩnh, hoàn toàn chính xác có khác tình báo con đường, ba người này là nội vệ khả năng ngược lại càng lớn. Dương Tái Huy nhìn kỹ lại, hắn dù sao cũng là võ học thông sư, rất nhanh phát hiện, dù là che giấu đến cho dù tốt, cái này ba tên vũ cơ lúc hành động, cuối cùng bộc lộ ra có chút bản lĩnh, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn mặc dù không có cùng Bồ Hy Mật liệt ngang để chính thức câu thông, kỳ thực đã sớm bí mật quan sát hai người tuyển ai hắn tuyển ai, vì chính là giảm bớt bị hoài nghi nhân số, giảm xuống nội vệ bại lộ khả năng. Trùng hợp chính là, hai người kia chọn cũng là đồng dạng mục tiêu, vì chẳng qua ở nói đùa, Dương Tái Huy còn cố ý giảm đi một người, dù sao hắn là xuất gia tăng nhân, phương diện này có ưu thế. Nhưng A Bố tướng quân muốn bắt, liền không tại khống chế của hắn trong phạm vi, một khi nội vệ thật bại lộ, chỉ sợ chiếu cố không đến tất cả mọi người. Mấu chốt nhất, vẫn là phải bóp tắt đầu mườn, ta ngược lại muốn xem, nội vệ bên trong là người nào, cùng cái này A Bố ám thông xa giao. Sự thật chứng minh, Dương Tái Huy cân nhắc cũng không sai, khi bảy tên vũ cơ bị bắt giữ lấy trước mặt, A Bố tướng quân ánh mắt chậm rãi di động, cẩn thận đánh giá mỗi người sau, làm một sự kiện. Hắn lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ một điều, hơi có vẻ vụng về thao tác một lát, lại móc ra một cái đẹp đẽ cây châm lửa, nhóm lửa đuôi cánh, vung tay ra trưởng. Siêu. Một điều mang theo hỏa diễm nhất phi trùng thiên, xẹt qua một đạo lưu quang, hướng về phương xa ném đi. Lúc này sắc trời đã tối, ở trên không rộng rãi trên đại địa, đạo quang huy này bắt mắt đến cực điểm, không chỉ có đoàn sứ giả người người ngửa đầu quan sát, liền ngay cả phương viên hơn 10 dặm chỉ sợ đều có chỗ gặp. Dương Tái Huy âm thầm hừ lạnh một tiếng, đây cũng không phải là đại thực đồ vật. Liệt ngang đề thì nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết người nhà đường phát minh hỏa tín bộ câu? Bồ Hy Mật thân là tổng đốc, biểu lộ trịnh trọng nói, người nhà đường những năm gần đây không ngừng phát minh mới binh khí, nhất là súng đạn, uy lực càng ngày càng mạnh, công năng càng ngày càng kỳ lạ. Lửa này bồ câu đưa tin chính là đưa tin kỳ vật, có thể một đường cảnh báo, đáng tiếc thợ thủ công tụ nội vệ bảo hộ, mang không ra, chúng ta từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp chế luyện không hề nghi ngờ, đại thực không chỉ có là bảy gia thổ phiền quốc, còn tại rất nhiều trên lĩnh vực cùng nội vệ phát sinh bạo sức. Ngày xưa thổ phiền các ngươi gia tộc đều có thể bồi dưỡng ám vệ, làm chuyên môn gián điệp tình báo. Đại thực tổng hợp quốc lực so với cao nguyên đế quốc thổ phiền lại mạnh hơn rất nhiều, càng sẽ không buông tha tình báo sưu tập. Cái này không, ngay cả đại đường công tượng chủ ý đều đang đánh. Chương 1334 phiên ngoại đại đường sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tận trung vì nước nội vệ. 2. Chương 1334 phiên ngoại đại đường sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tận trung vì nước nội vệ. 2. Chẳng qua hiện nay thợ thủ công cũng không phải ngày xưa địa vị thấp nghèo khổ người, từ khi khoa cử cải cách, đầu tiên là minh pháp, minh tính, minh sách chư khoa làm phó, thông qua sau có thể thu hoạch được việc học giấy chứng nhận, không chỉ có tăng lên khoa cử xếp hạng, tại lại bộ tuyển lúc có thể được ưu tiên tư cách, sau đó cùng thợ thủ công có liên quan các hạng kỹ nghệ, cũng hình thành minh công một khoa. Một khi cùng quan chức có liên quan, dân gian thợ thủ công tính tích cực lập tức bị trước đó chưa từng có được triệu tập, 20 năm thời gian, bởi vậy hiện ra nhân tài xa không phải ngày xưa nhưng so sánh, trong đó xuất chúng hạng người cũng bị nghiêm ngặt bảo hộ, không để cho địch quốc có thể thừa dịp cơ hội. Đại thực cũng biểu hiện ra nồng đậm ngấp nghé chi ý, làm thế nào cũng không chiếm được thợ thủ công bí phương, liền rất giận. Hiện tại nhất tinh xảo hỏa tín bộ câu lại xuất hiện tại A Bố tướng quân trong tay, còn trực tiếp sử dụng, Bồ Hy Mật trong giọng nói lập tức mang theo chất vấn, cái này hỏa tín bộ câu, tướng quân là thế nào lấy được? Ở chỗ này sử dụng, lại là vì cái gì? Liệt ngang để nói, ta cũng có tương tự hoang mang, hy vọng tướng quân bảo cho biết. Dương Tái Huy nhịn đến bây giờ không có động thủ, chính là muốn nhìn một chút cái này đại thực người phía sau, có phải hay không cùng đại đường cao tầng có cấu kết, ôm một lưới bắt hết tâm tư, lúc này cũng chắp tay trước ngực, thấp tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Nhìn tướng quân giải hoặc, A Bố tướng quân cười cười, ba vị nghi vấn, sau đó liền đem đạt được giải đáp, mời đi theo ta. Hắn dục ngựa hướng phía trước đi đến, đội thân vệ cũng áp lấy vũ cơ, cùng theo một lúc hướng về phía trước. Ánh nắng chiều hoàn toàn biến mất, đoàn sứ giả chia làm trước sau hai bộ phận, cách xa nhau càng ngày càng xa, hậu phương doanh trại đống lửa cũng nhìn không thấy. Ngay tại bốn phía lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có thân vệ cây đuốc trong tay chiếu rọi lúc, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Siêu. Một cây mũi tên bay ra, ta tả cắm ở trên mặt đất cách đó không xa. A Bố tướng quân cùng bên người thân vệ quân lù lù bất động, tựa hồ sớm có chủ ý, giật nảy mình ngược lại là Bồ Hy Mật cùng Liệt Nam Đề, Dương Tái Huy thì mặt ngoài giật mình, kỳ thực hướng phía hướng tây nam liếc một cái. Hắn nhãn thức sớm mở, ở trong hắc ám cũng có thể thấy vật, thấy rõ ngoài trăm bước trên gò núi, bóng người chợt lóe lên, mũi tên kia chính là đối phương bắn tới. Mà cái này hiển nhiên không phải đâm giết. Thân vệ chạy gấp tới, phát hiện mũi tên kia phía sau buộc một phong tiểu tín, vội vàng đem rút ra, giao đi lên. A Bố tướng quân liền bó đuốc qua mang, triển khai thư tín, cẩn thận nhìn một chút, quay người một chỉ, bắt lấy hắn. Bố áp đả lên là phản đồ. Bá. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, Dương Tái Huy cũng nhìn về phía mục tiêu kia, kinh ngạc phát hiện, A Bố tướng quân chỉ, căn bản không phải vũ cơ, hoàn toàn là áp lấy vũ cơ một tên hắc giáp thân vệ. Bị điểm đến tên Bồ Áp Đà Lê, gương mặt giấu ở dưới mũ giáp, thấy không rõ thần sắc biến hóa, nhưng hô hấp thì không thể ngăn chặn địa biến, hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn không có chút nào rào biện chi ý, trong tay binh khí vung lên, không chút do dự chém về phía tả hữu. Dương Tái Huy thấy rõ ràng, lần này đột nhiên gây khó khăn, không chỉ có quyết định thật nhanh, càng là cho thấy thực lực mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, cái này Bồ Áp Đà Lê thâm tàng bất lộ, có được áp đảo phổ thông thân vệ bên trên chiến lực, mạnh mẽ dáng người xê dịch ở giữa, tại ánh lửa chập chờn phía dưới, giống như quỷ mị, tả hữu thân vệ căn bản không kịp để phòng phạm, tiêu thảm ngã xuống mở đi ra. Nhưng Dương Tái Huy trong lòng lại lần nữa châm xuống, bởi vì không đợi Bồ Áp Đà Lê ỷ vào hơn người võ lực giết ra khỏi chúng đây, ngoài ý liệu ngăn cản liền đến. Người xuất thủ không phải những cái kia người mặc áo giáp thân vệ, lại là những thân vệ này áp tới vũ cơ. Tại Dương Tái Huy vị tông sư này trong mắt, bộc lộ ra võ học bản lĩnh ba tên vũ cơ, thay đổi run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi tư thái, đột nhiên bạo khởi, ba thanh lưỡi dao không phân tuần tự rơi vào Bồ Áp Đà Lê trên thân, lần theo áo giáp khe hở, hung hăng đâm vào. Ám sát đoàn. Bồ Áp Đà Lê trong tiếng kêu sợ hãi, lộ ra mấy phần khó mà che giấu thống khổ, đã thụ thương, vọt tới trước tốc độ lập tức trở nên chậm. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực ngay tại trong chớp mắt. Cho đến giờ phút này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếng thét chói tai liên tiếp. Kinh ngạc nhất, muốn thuộc Mễ Tiểu Man cùng mặt khác hai vị vũ cơ. Các nàng đều choáng váng. Đến cùng ai là gian tế? Không phải hoài nghi vũ cơ a? Làm sao hiện tại ngược lại biến thành vũ cơ bạo khởi, vây công thân vệ? Hư hư thật thật, thì ra là thế. Tiểu Hắc ngược lại là khẽ gật đầu. Từ khi đoàn sứ giả xuất phát, Dương Tái Huy ba người liền đạt được A Bố tướng quân dặn dò, yên lặng quan sát vũ cơ, để ẩn thân trong đó. Tiểu Hắc cũng ngộ phán tình huống, coi là trong đại đường vệ giấu ở vũ cơ bên trong, mới có thể cố ý làm Mễ Tiểu Man ra mặt, cùng nhau đến đây. Thân là thám tử, giết ra khỏi trùng vây võ lực, là nhất định phải cam đoan. Tiểu Hắc nghệ cao nhân gan lớn, tùy thời chuẩn bị cho đối phương một điểm nho nhỏ thần thám rung động, nhưng cũng không nghĩ tới, trên thực tế chân chính đem ám sát đoàn nữ thích khách an bài ở bên trong, ngược lại là đoàn sứ giả thủ lĩnh A Bố tướng quân. Hắn có lẽ đã sớm xác định, thân vệ của mình bên trong có ẩn nút nội vệ, có lẽ vẹn vẹn có chỗ hoài nghi, cần chứng nhận, nhưng vô luận như thế nào, bố trí này đều lừa qua mục tiêu, thành công tăng lên nội vệ bại lộ sau bắt xuất. Mặt khác đều là hoang ngôn, chỉ có một điểm là thật. Đối phương muốn bắt sống đoàn sứ giả bên trong đại đường vệ. Nếu là bắt sống, Tiểu Hắc cũng liền không nóng lòng xuất thủ, yên lặng nhìn chăm chú lên đến tiếp sau phát triển. A Bố tướng quân cao ở lập tức, giống như thiết tháp thân thể hình thành không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, dù bận vận đung dung thanh âm càng là trực tiếp chuyển đến, người nhà đường nội vệ có năm trước, cao nhất là đại thống lĩnh, lại xưng lớn các lĩnh, quản lý chung hết thảy, thứ yếu là 6 vị thống lĩnh, lĩnh một phương sự việc cần giải quyết, quyết đoán ngoại tộc công việc, tiền trạm hậu tấu, lại xuống là 32 vị tùy cơ hành động làm, tất cả là một lộ chỉ huy, ứng biến tùy cơ hành động, đồng dạng có tùy cơ ứng biến quyền lực các lộ tùy cơ hành động làm dưới trướng, thì là võ đức vệ, làm nội vệ lực lượng trung kiên, tra xét bổ đề loạn, Bồ Áp Đà Lê, ngươi chính là võ đức vệ, thủ tùy cơ hành động làm biên thứ kỳ điều khiển. Đê đẳng nhất chính là tuần sát tốt, là các quân tinh nhuệ hãn tốt điều tuyển bạn, các quốc gia ám tuyến cũng ở trong đó. Thú vị là người nhà đường danh xưng từ trước tới giờ không từ bỏ một vị nội vệ, cho nên ẩn nút địch quân tuần sát tốt cũng không tại trong miệng giấu độc, một khi bị địch nhấn bắt cũng sẽ dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện. Bồ Áp Đà Lê, hiện tại đầu hàng đi, ngươi có thể một lần nữa hiệu chung với ta, bản tướng quân sẽ tha cho ngươi khỏi chết, cũng có thể chờ mong người nhà đường sẽ đến cứu ngươi. Bồ Áp Đà Lê đã không cách nào đáp lại, hắn đỡ trái hở phải, tại tầng tầng vây quanh bên dưới dục huyết phân chiến. Bởi vì ba tên đóng vai thành vũ cơ kẻ ám sát như bóng với hình, không ngừng dây dưa, khiến cho hắn ngay cả tự sát công phu đều không có, chỉ có thể không ngừng mà vung vậy binh khí, lấy công đối công. Có thể coi là vì bắt sống, bốn bề binh sĩ sẽ không thống hạ sát thủ, vết thương trên người cùng thể lực tiêu hao, cũng làm cho phản kháng đi hướng cuối cùng. Bịch. Rốt cục, nương theo lấy vũ khí rơi xuống đất thanh âm, 7-8 đạo thân ảnh nào tới, đem Bồ Áp Đà Lê tứ chi kiềm chế, hung hăng áp đảo trên mặt đất. Dẫn đi, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. A Bố tướng quân phất phất tay, trong thanh âm rốt cục ngăn chặn không nổi vui sướng cùng tâm tình kích động, ta ngược lại muốn xem người nhà đường làm sao thực hiện lời hứa, không buông bỏ bất luận một vị nào nội vệ. Dương Tái Huy tăng bảo nhẹ nhàng phất động. Tiểu Hắc màu vàng ánh mắt lưu chuyển. Làm hồi lâu chưa về đại đường người xa quê, bọn hắn vậy mà không biết, nội vệ khi nào có quy định như vậy, cũng rất ưa thích thái độ như vậy. Đại đường sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tận trung vì nước nội vệ. Phần này hứa hẹn, các ngươi đại thực người sẽ thấy. Dương, kéo tới hiện tại, không có ý tứ. Phía sau đổi mới sẽ mau mau chương 1335 phiên ngoại toàn biên nội ứng, đại thực đang hàn rượu, 1, chương 1335 phiên ngoại toàn biên nội ứng, đại thực đang hàn rượu, 1, chương 1335 phiên ngoại toàn biên nội ứng, đại thực đàn rượu gian tế bắt được, lại là tướng quân thân vệ, thật không nghĩ tới vô luận là ai, chúng ta đều an toàn cách tỉ tỉ có thể lợi hại, là người dũng cảm nhất. Trong đoàn sứ giả, trải qua vừa mới kinh hồn thời khắc, một lần nữa trở về vũ cơ như được đại xá, mà đứng ra Tiểu Hắc nghiễm nhiên thành được hoan nên nhất người, Mẹ Tiểu Man càng là hận không thể tới kết nghĩa Kim Lan. Tiểu Hắc thành đại tỷ đầu, cũng là trấn an chúng nữ một phen, chỉ là chân chính lực chú ý từ đầu đến cuối đặt ở cách đó không xa doanh trướng bên trên. Nơi đó là thẩm vấn trong đại đường vệ Bồ Áp Đà Lê địa phương. Trong trướng đồng bên ngoài đứng đấy gần trăm vị binh sĩ, võ trang đầy đủ, cảnh giới sông nghiêm. Dù cho bắt lấy người, trên dưới vẫn như cũng là cảnh giác phi thường, chờ đợi thẩm vấn kết quả. Tiểu Hắc giúp cho chú ý, lỗ thai có chút rung động, bài trừ tạp âm, đem trong trướng đối thoại rõ ràng thu nhập. Người con bỏ chân chủ đầu nhập vào dị tổ cốm ấp sẽ lọt vào như thế nào thân phận? Phụ thân của ngươi, ngươi ba cái minh đệ đem bởi vì nệ phản bội mà hổ thẹn chịu đục, bọn hắn lại nhận tàn khốc khảo vấn, cho đến chết. Không chỉ là người nhà của ngươi, hết thảy cùng ngươi từng có giao tế, đều muốn bị liên lụy, bao quát hiện tại đứng ở chỗ này mặt khác thân vệ, ngươi không dám mở to mắt, là sợ sệt đối diện với mấy cái này đã từng tín nhiệm ánh mắt sao? Trong trướng đồng trừ mấy chục đạo thô trọng tiếng hít thở, chỉ có A Bố tướng quân một người tiếng nói, Bồ Áp Đà Lê từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Căn cứ những nội dung kia, Tiểu Hắc có thể tưởng tượng, vị này trong đại đường vệ đầu có chút rủ xuống, nhắm mắt không nói bộ dáng. Đây là hoàn toàn chính xác ứng đối phương thức. Không cần nhìn trái phải mà nói về hắn, không nên đánh chết ta cũng không nói, mà là điều chỉnh hô hấp, khống chế cảm xúc, lấy trạng thái tốt nhất ứng phó sau đó tiếp tục không ngừng thẩm vấn. Tiểu Hắc có chút vui mừng, mà A Bố tướng quân cũng không nóng nảy, ngược lại nở nụ cười, nghe nói người nhà Đường có một vị am hiểu thẩm vấn quan viên, nhờ vào đó chỉnh lý ra một bộ biện pháp ứng đối, đề phòng địch nhân thẩm vấn. Tại các quốc gia chấp hành nhiệm vụ nội vệ, đều sẽ tiếp nhận loại này phản thẩm vấn huấn luyện, có ý thức đóng lại giác quan của mình, cái này dùng lời của các ngươi, gọi bản thân cách ly. Phương pháp kia, thật có hiệu quả sao? Hắn giảng được có chút cứng nhắc, không giống như là ngôn ngữ của mình, càng giống là một loại thuật lại. Nhưng lời nói này vừa ra khỏi miệng, không chỉ có trong doanh trướng, Bồ Áp Đà Lê bình ổn có tiết tấu hô hấp, thoáng dồn dập một chút, ngoài doanh trướng Tiểu Hắc, ánh mắt cũng là trầm xuống. Không hề nghi ngờ, A Bố tướng quân là đang cố ý cường điệu một cái tình huống, hắn đối với trong đại đường vệ có vượt mức bình thường hiểu rõ. Sẽ liên lạc lại đến lần này bị bắt, A Bố tướng quân tử vừa mới bắt đầu liền lừa dối đám người, bố trí xảo diệu, nhưng cũng là tại phóng thích hỏa tín bồ câu, đạt được phi tiễn đưa tin sau, mới chính thức khám phá Bồ Áp Đà Lê thân phận. Đủ loại chi tiết cho thấy, vấn đề không ở nơi này, mà là tại đại đường. Bên kia ra phản đồ, bán rẻ tiềm phục tại đại thực đồng bạn, mới có Bồ Áp Đà Lê bị bắt. Mà cảnh ngộ như thế, là dễ dàng nhất mở ra lỗ hổng. Bén nhạy phát hiện Bồ Áp Đà Lê phản ứng, A Bố tướng quân cười cười, tiếp tục nói, xem ra ngươi nghe được, loại này bản thân cách ly, chỉ là một loại lừa gạt, ngươi không cách nào đối với ngoại giới hết thảy thờ ơ như vậy nhìn qua, ngươi đối với mình phụ thân, huynh đệ cùng bằng hữu, là thật không quan tâm, cái bất hạnh của bọn hắn, không cách nào dao động tâm trí của ngươi. Là vứt bỏ tình cảm máu lạnh sao? Có lẽ không phải. Trên thực tế còn có một loại khả năng, nếu như ngươi căn bản không phải Bồ Áp Đà Lê, giả trang thân phận, đương nhiên không cần cân nhắc đến những này, người bên cạnh tình cảnh Bồ Áp Đà Lê hô hấp tiết tấu rốt cục bị triệt để xáo trộn, mí mắt cũng rõ ràng run rẩy. A Bố tướng quân nói tiếp, giữa những năm này, không chỉ ta đại thực người, liền ngay cả bái chiêm đỉnh, đều có người mộ danh tiến về phương Đông Đường quốc, trở thành người nhà Đường, mà những người này, mặc dù cùng chúng ta có giống nhau dung mạo, nói đồng dạng ngôn ngữ, nhưng cũng không thờ phụ chủ, sớm đã là phản đồ người nhà Đường lại thích nhất từ đó tuyển bạn, huấn luyện thành trong trăm có một tinh anh, lấy các loại thân phận giả trở lại lúc đầu quốc gia, giấu ở các ngõ ngách. Dạng này nội vệ có một cái đặc điểm, đó chính là mỗi cái khu vực do một vị tùy cơ hành động làm dẫn đội, dưới trướng võ đức vệ đều có năng khiếu, phân công khác biệt, đều chiếm yếu địa, bình thường yên lặng thu thập bị tình, một khi bắt đầu dùng, liền có thể đánh cắp tình báo quan trọng, trợ phía trước quân đội lấy được mấu chốt thắng lợi. Tỷ như ngươi trở thành ta thân vệ sau, một mực không có hướng người nhà Đường tiết lộ qua quân tình, bởi vì hai nước còn chưa chính thức tuyên chiến, ngươi đang chờ đợi một cái chân chính để lộ bí mật thời cơ. Nói đến đây, A Bố tướng quân tiến đến trước mặt, cười lạnh nói, đáng sợ nhất mại, nhưng ngươi vẫn là thất bại. Bồ Áp Đà Lê đột nhiên mở to mắt, gắt gao tiếp cận hắn, gầm nhẹ nói, sai không ở ta, sai không ở ta. Tiểu Hắc nhíu mày, mở miệng, thời gian so với nàng lượng trước còn muốn gấp gáp. A Bố tướng quân đang dùng nắm chắc thắng lợi trong tay ngữ khí, tỉnh táo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, từng bước một mạch trần, đánh Bồ Áp Đà Lê tâm lý phòng tuyến. Không nói trực tiếp lùi bước, dù là xuất hiện kháng cự cảm xúc, cũng sẽ trở thành thẩm vấn đột phá khẩu. Xem ra tối nay chính là nghĩ cách cứu viện thời cơ tốt nhất, kéo ghê gớm. Tiểu Hắc định ra kế hoạch, ra vẻ mệt mỏi ngáp một cái, đối với nằm bên người Mễ Tiểu Man nói mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Nàng lời nói này, mặt khác hưng phấn vũ cơ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, nhao nhao đứng dậy, hướng phía sườn tây dựng đơn sơ lều bỏ mà đi. Trước đó vũ cơ là trọng điểm hoài nghi đối tượng, có binh sĩ trông coi, hiện tại chính chủ đã bị bắt được, lực chú ý đều ở bên kia, hành vi của các nàng cũng không có người nào để ý tới. Mễ Tiểu Man cùng Tiểu Hắc bản đến liền ngủ ở cùng một chỗ, lần này càng là như hình với bóng, còn buồn ngủ thời khắc, vẫn như cũ nắm chặt tay của nàng không muốn buông ra, "Tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Ngủ đi, ngủ đi." Tiểu Hắc cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tóc của nàng, Mễ Tiểu Man bốn ngựa tám hợp ngã xuống, rất nhanh không có thanh âm, ngủ được tự trầm tự trầm. Tiểu Hắc nhẹ nhàng tránh ra tay của nàng, bay người chui ra ngoài. Đợi đến nàng hóa thành một đạo mị ảnh, lẻn vào đến chủ trướng bên cạnh, bên trong đã vang lên Bồ Áp Đà Lê tràn đầy lửa giận thanh âm, "Tuân đạo giả đều có sinh mệnh vĩnh hằng, các ngươi mới là chối bỏ chân chủ vinh quang phản đồ. A Bố tướng quân giật mình, nguyên lai là các ngươi. Hiện tại đại thực kẻ thống trị là lấy xoán quyền cùng thủ đoạn ám sát, đánh bại Mục Hán Mặc Đức chính thống người thừa kế, thành công thượng vị Khả Lin, trận kia phong ba cũng không xa xưa, liền phát sinh ở hơn 20 năm trước, cho đến ngày nay, đạo hồi nội bộ vẫn như cũ có chính thống chi tranh, tự nhiên mà vậy, liền có thật nhiều phản đối kẻ đường quyền đại thực người, lưu vong đến quốc gia khác. Bồ Áp Đà Lê hẳn là tình huống như vậy, hắn đi đại đường, trở thành quang vinh đại đường người, về sau bị tuyển đi vào vệ bồi dưỡng, lại trở lại đại thực, làm A Bố tướng quân thân vệ tùy tùng, ẩn nút xuống tới. Dù sao hiểu rõ, mới có thể tốt hơn làm nội ứng, cái quần thể này số lượng tuyệt đối không phải số ít, một khi tại đại thực trong nước phát động chỉ biến, vô cùng có khả năng dao động trước mắt Khả Lịp thống trị, cái kia không chỉ có là chính trị, càng quan hệ đến tôn giáo. A Bố tướng quân biểu lộ triệt để thay đổi, âm lãnh cùng tàn khốc thay thế giống như cười mà không phải cười, thanh âm cũng biến thành hung thần ác sát, còn có ai? Các ngươi còn có bao nhiêu người? Lúc này đổi thành Bồ Áp Đà Lê phát ra cười lạnh, rất nhiều, rất nhiều. Tại chân chủ phù hộ trợ bên dưới, tinh khiết khả lịp sẽ chấp trưởng quốc gia quyền hành, quét dọn các ngươi những này phản bội tiên tri, khinh nhẫn chân chủ ác đồ. Ngu xuẩn. Chương 1335 phiên ngoại toàn viên nội ứng, đại thực đằng rượu, 2, chương 1335 phiên ngoại toàn viên nội ứng, đại thực đằng rượu, 2, A bố tướng quân đối với lúc đầu khả lịp sẽ đoạt quyền điểm ấy, cảm thấy chẳng thèm nó tới. Hắn tín ngưỡng chân chủ, nhưng không tán đồng đã từng những cái kia khả lịp chấp chính trình độ, trên thực tế, A Lạp Bá đế quốc quật khởi, đúng là tại uy mà Á gia tộc thừa bị, đem khả lịp cải thành thế tử, trở thành chân chính đế quốc quân chủ, lại làm ra đủ loại chính trị, quân sự và văn hóa cải cách, mới khiến cho toàn bộ quốc gia tiến vào cường thịnh thời đại. Có từ lâu chế độ đã sớm bị lật đổ, cho dù là thần quyền cực nặng đại thực, cũng sẽ không bay trở lại lần nữa trước kia. Đúng vậy đến không phủ nhận, nếu như đám người này phấn khởi phản kháng, vẫn như cũng sẽ tạo thành cực lớn phong ba, cho nên Bồ Áp Đà Lê dáng tươi cười cũng không phải phô trương thanh thế, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận cùng chờ mong. A Bố tướng quân biểu lộ cũng rất nhanh khôi phục bình thường, bình phục tâm tình sau, đột nhiên nhìn ra phía ngoài, đem ba vị tiên sinh mời đi theo, ta cần ba người bọn họ trí tuệ, cùng một chỗ đào móc tên phản đồ này bí mật. Tả Hữu thân tín sắc mặt lập tức biến, tướng quân, cái này sao có thể để ngoại nhân tham dự thẩm vấn? Thân vệ bên trong ra người nhà Đường nội ứng, dưới tình huống bình thường, mặt khác thân vệ cũng đều muốn thẩm tra, bảo đảm không có nghi, loại này mẫn cảm thời điểm, để ngoại nhân tham dự, chẳng phải là bị người nắm cán sao? A Bố tướng quân nhưng không có quá nhiều giải thích, trầm giọng nói, đi thôi, nhanh lên đem người mang tới. Là, thân tín không dám nghịch lại, bất đắc dĩ linh mệnh, đi ra tiếng bước chân văng lên. Tiểu Hắc thân hình thoát một cái, cũng đi theo. A Bố tướng quân trong miệng ba người, đương nhiên là Bồ Hy Mật, liệt ngang để cùng Dương Tái Uy. Trước cả hai thì cũng thôi đi, không có quan hệ gì với nàng, Dương Tái Uy ra vẻ thổ phiền tâm nhân, chỉ sợ căn bản không tại trong doanh trướng. Tiểu Hắc vừa rồi thấy rất rõ ràng, tại bắt ở Bồ Áp Đà Lê, áp tại doanh địa sau, Dương Tái Uy liền thừa dịp loạn biến mất, tiến đến truy tra cái kia bắn tên người đưa tin ảnh. Cũng chính là phát hiện Dương Tái Uy đuổi theo cha xét, nàng mới không có đi. Dù sao bằng vào viễn siêu nhân loại khứu giác, mấy ngày sau đều có thể căn cứ mùi truy tung, nếu như Dương Tái Uy tìm không thấy tung tích, nàng ra lại ngựa cũng không mượn. Kết quả hiện tại A Bố tướng quân đêm khuya tìm người, nếu như Dương Tái Uy không cách nào kịp thời xuất hiện, thân phận chẳng phải là liền bại lộ. Tiểu Hắc nghĩ đến, có phải hay không phải dùng biến hóa chi thuật tương trợ một phen, nhưng lại cảm thấy giải thích không rõ ràng, tựa hồ không cần thiết. Dù sao bại lộ liền mở giết thôi, vị yêu thế nhưng là thích khách, dùng võ lực giải quyết vấn đề không phải cơ bản thao tác a. Bất quá có thể không bại lộ hay là tốt nhất, dù sao trong đại đường vệ thật có phản đồ, đó mới là quan trọng nhất, không đem bắt tới, coi như cứu được cái này Bồ Áp Đà Lê, kế tiếp còn sẽ có vô số tiềm phục tại địch quốc Bồ Áp Đà Lê bị bắn đứng. Nhưng mà Tiểu Hắc còn chưa tới đạt doanh trướng, bước chân liền ngừng lại. Không đợi thân vệ mở miệng, dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân để lộ vài mảnh, đi ra. Sau khi hiểu rõ tình huống, Dương Tái Uy bước cảm nói, lão nạp cũng không buồn ngủ, lại được tướng quân tín nhiệm, tự nhiên một nhóm. Vị này không cần đến đánh nghiệm trợ, Tiểu Hắc nhẹ nhàng thở ra, vừa mới quay người, lỗ tai liền dựng thẳng lên. Nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh, liệt ngang để không thấy. Đã trễ thế như vậy, có thể đi nơi nào? Nhanh đi tìm. Cái kia đối với đại đường văn hóa 10 phần hiểu rõ bái chiêm đỉnh cầu học người, trong đêm khuya đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói tiểu hắc cái mũi người nhẹ, rút ra khỏi hàng ngang sách khí tức, lần theo mùi vị đó, thân hình bỏ tới. Rất nhanh, nàng liền ra đoàn sứ giả, một đường hướng phía tây bắc mà đi. Vừa mới vượt qua một gò núi nhỏ, chỉ thấy cách đó không xa một bóng người hướng phía bên này phi tốc chạy tới, chính là liệt ngang để. Hắn lúc này đã không còn trước đó học giả khí độ, bước đi như bay, người nhẹ như yến, hai đầu lông mày càng là một mảnh bình tĩnh kiên nghị, ánh mắt cảnh giác không ngừng tuần sát Tả Hữu. Chờ đến trên sườn núi, vừa vặn có thể quan sát đóng quân đoàn sứ giả, liệt ngang để thoáng dừng bước, điều chỉnh một chút khí tức, khôi phục lại ngày thường dáng vẻ, hướng phía dưới đi đến. Không cần trở về, người đã bại lộ. Đúng lúc này, tiểu hát thanh âm vang lên, dùng không phải ả giọng ngữ, mà là tiếng Hán. Liệt ngang để giật mình, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt. Ai? Ngươi đang nói cái gì? Tiểu hát thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Ta đã sớm cảm thấy ngươi có kỳ vọng, ngươi đối với đại đường văn hóa hiểu quá rõ, đây không phải là đơn giản cầu học có thể làm được, hẳn là từng có mật thiết tiếp xúc, thậm chí tự mình đi qua lớn đường. Kể từ đó, ngôn ngữ chắc chắn sẽ không lạ lắm, nếu như ngươi nghe hiểu được, cũng đừng có lại ngụy trang. A Bố tướng quân vừa mới thẩm vấn đến một nửa, đột nhiên cứ gọi đến ba người các ngươi đi qua, cái này rất vượt quá dự liệu của ngươi đi. Thân vệ ra đại đường nội ứng, loại này sự tình mẫn cảm, vốn nên tận khả năng tránh cho ngoại nhân, hắn lại phương pháp trái ngược, nói rõ cái gì? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, A Bố tướng quân liền hoài nghi ba người các ngươi bên trong cũng có đại đường nội ứng, mới có thể tiến hành thăm dò. Bây giờ trở về nhớ tới, ba người các ngươi quan sát vũ cơ, cho ra danh sách kết quả nhất trí kinh người, cũng bộc lộ ra, các ngươi cũng không hy vọng mở rộng phạm vi, liên lụy đến nội vệ tâm lý, trong lúc vô hình cho mình sâu hơn hoài nghi. Cái này đương nhiên chứng minh không được quá nhiều, có thể ngươi tối nay lại không hiểu biến mất, liền giải thích không rõ, nhìn ngươi vừa mới phương hướng, là tìm kiếm cái kia bắn tên người sao? Toàn bộ nói chuyện trong quá trình, liệt ngang đề hai lần quay người, hậu phương nhưng đều là không có mưa hay, nhưng thanh âm một mực tại vang lên bên hai. Hắn ý thức đến chênh lệch của song phương, rốt cục đổi lại tiêu chuẩn đại đường tiếng phổ thông, ta xác thực đi qua đại đường du học, tâm mộ không thôi, vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, các hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, còn chưa thỉnh giáo tục danh. Tiểu Hắc nói thân phận của ngươi, ta không rõ hỏi, thân phận của ta, ngươi cũng không cần biết được, chỉ cần chớ tự ném lưới, rời đi đoàn sứ giả đi. Liệt ngang đề lắc đầu, không chút do dự địa nói, ta không thể đi, ta một khi đảo vòng, an vị thực hiểm nghi, càng thêm tướng mạo đột xuất, khó mà tránh đi tìm kiếm, cuối cùng vẫn sẽ bị bắt lấy, chắc hẳn các hạ cũng chia thân thiếu phương pháp, không cách nào một mực chiếu cố đi. Tiểu Hắc nghe ra hắn ý tứ, ngươi muốn giữ lại. A Bố tướng quân nếu như đã sớm hoài nghi các ngươi, vừa mới ngươi lại không tại trong trướng, trở về chính là hết đường chối cãi. Đa tạ các hạ quan tâm, bất quá ta cũng đã sớm chuẩn bị. Liệt Ngang để không chút hoang mang điệu nói, tăng nhân kia cảm giác chiếu, là thổ phiền dương nghiệt, một lòng muốn phục quốc, ta sớm muốn đem hắn trừ bỏ, hiện tại chính là một cái rũ sạch hiểm nghi, trừ bỏ tặc tăng, cơ hội thật tốt. Tiểu Hắc lông mày trao lên, trong lúc nhất thời khó mà phán đoán đây rốt cuộc là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, hay là người này thăm dò, con mắt đi lòng vòng nói nếu như là phần này cân nhắc, vậy ta cũng có cái biện pháp, không bằng đem hiểm nghi vu oan cho Bồ Hy Mật, hắn cùng A Bố tướng quân vốn là có thù cũ, bị xem như trong đại đường ứng, không phải thích hợp hơn sao? Liệt Ngang để lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, một lát sau cười khổ nói, các hạ không cần thăm dò, Bồ Hy Mật hư danh đã lâu, sắp thực lòng sinh oán hận, cùng nội vệ sớm có liên lạc, ta không muốn ra bán hắn Tiểu Hắc giật mình, không biết nên khóc hay cười. Cái này triển khai ngược lại là không nghĩ tới. Dương Tái Huy giả trang thành thổ phiền tăng nhân, là đã sớm biết được. Liệt Ngang để cái này bái chiêm đình người, có lẽ là bị đại đường tòa này phương Đông Hải đăng hào quang hấp dẫn, cũng có rõ ràng khuynh hướng. Bồ Hy Mật cái này đại thực tổng đốc, là bởi vì chính đấu thất bại, hư danh, cùng nội vệ ám thông xã giao, nội ứng ngoại hợp. Suy nghĩ cả đường này, đoàn sứ giả bên trong có địa vị cao tầng, liền A Bố tướng quân là đại thực trung thần, khổ ha ha bắt gian tế. Chủ nhân trước kia đề cập tới một nhân vật, cũng là gặp gỡ tương tự, gọi là cái gì nhỉ? Đàn Diệu. Chương 1336 phiên ngoại Đàn Diệu cuối cùng vẫn là ngã xuống. Một, chương 1336 phiên ngoại Đàn Diệu cuối cùng vẫn là ngã xuống. Một, chương 1336 phiên ngoại Đàn Diệu cuối cùng vẫn là ngã xuống. Không nói đến đoàn sứ giả bên trong, có bao nhiêu người tâm hướng đại đường, ngươi vừa mới đi nơi nào? Tiểu Hắc cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Liệt Ngang Đề lời nói, Dương Tái Uy là thỏa thỏa đại đường trận doanh, Liệt Ngang Đề cùng Bồ Hy Mật lập trường, lại có đợi nghiệm chứng, không có khả năng chỉ dựa vào lời nói của một bên. Bất quá không quan hệ, nàng tới, không phải cũng phải là. Liệt Ngang Đề nhìn cách đó không xa phân loạn đoàn sứ giả doanh địa, âm thầm thở dài, biết trải qua lần này trì hoãn, mình đã trở về không được, chỉ có thể nói, ta đi tìm cái kia cho A Bố mật báo đại đường phản đồ Tiểu Hắc hỏi, có thể có manh mối. Liệt Ngang Đề lắc đầu, người kia mười phần coi chừng, không có để lại bất luận cái gì hữu dụng vết tích, ta không dám chờ lâu, vội vàng trở về, hay là trễ. Tiểu Hắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó Dương Tái Uy cũng rời đi đoàn sứ giả, kết quả sớm trở về, hẳn là đồng dạng không có thu hoạch. Bất quá Dương Tái Uy khinh công mạnh hơn nhiều người này, tới lui như quỷ mị, trở về cũng chính là thời điểm, vị này bái chiêm đỉnh học giả thì đã chậm. Người đêm khuya mất tích, A Bố tướng quân khẳng định hoài nghi, vô luận sau đó tìm cái gì lấy cớ, đều tránh không được có lỗi giết không dung tha, cho nên không cần họa thủy đồng dẫn. Nghe lời này, Liệt Ngang Đề không thể không gật đầu, sau đó không mình hành lễ, tư thái tiêu chuẩn, các hạ nói có lý, xác thực không nên tổn lòng cầu gặp may, nhưng ta không có một mình đảo vong nắm chắc, mong rằng tương trợ. Tiểu Hắc cười cười, làm gì đảo vong? Liệt Ngang Đề một kỳ, vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, điện xạ tinh chỉ giống như hướng phía trong doanh địa tung đi, tốc độ kia nhanh đến hắn ngay cả con mắt đều vô ý thức đóng lại. Đợi đến lại lần nữa mở ra, cước đạp thực địa, đã rơi vào chủ trướng mặt bên, hai người thân thể cùng khí tức hoàn toàn che giấu tại Tiểu Hắc yêu lực phía dưới, bốn bề hộ vệ không hề có cảm giác, thanh âm bên trong cũng rõ ràng truyền ra, Liệt Ngang Đề mất tích. Trong đại trướng, A Bố tướng quân lắng nghe thân vệ bẩm báo sau, nhìn về phía đi vào Dương Tái Uy cùng Bồ Hy Mật, hai vị biết Liệt Ngang Đề hạ là sao? Dương Tái Uy chắp tay trước ngực, ngựa khí bình thản, tướng quân truy bắt nội vệ sau, lão nạp liền về trong trướng nghỉ ngơi, không biết người bên ngoài đi hướng. Bồ Hy Mật ánh mắt thì rơi vào bị bay lên không treo lên, hai tay đã đang run rẩy bồ áp đà lê trên thân, lạnh lùng thốt, tướng quân không hảo hảo thẩm vấn tên phản đồ này, lại nghiêm tra tả hữu, bắt được càng nhiều nội gian, lại nửa đêm tới quấy rầy chúng ta, lại là vì cái gì? A Bố tướng quân nói tổng đốc nói đến rất tốt, ta chính là vì bắt được càng nhiều nội gian, bây giờ nhìn lại, đã có người mắc câu rồi. Bồ Hy Mật nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? A Bố tướng quân ngữ khí nhẹ nhàng, đơn giản mà hữu hiệu dẫn xà xuất độc thôi, hai vị cũng nhìn thấy, ta dùng người nhà Đường hỏa tín bộ câu, lại thu đến một phong mật tín, mới xác định người này phản bội, nhưng cái này trên thực tế, đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, tại đoàn sứ giả trước khi lên đường, ta liền biết bên người phản đồ thân phận, lại một mực chờ cho tới bây giờ. Lời vừa nói ra, Bồ Áp Đà Lê lập tức trừng to mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nệ bắt ta làm mồi. A Bố tướng quân gật đầu, không sai, chỉ có bắt được một cái chân chính người nhà Đường nội vệ, đoàn sứ giả bên trong mặt khác nội ứng mới có thể tin tưởng, cái kia bắn tên thân ảnh là người tiết lộ bí mật, đồng thời tìm kiếm nghị cách trừ gian, mà ta chỉ cần chờ đãi bọn hắn lộ ra sơ hở liền có thể. Dương Tái Uy trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt thì lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra Liệt Ngang Đề trúng kế. A Bố tướng quân cười, đúng vậy, nhưng trúng kế không chỉ là hắn một người. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều tiếp cận Bồ Hy Mật, ánh mắt kia tựa như hai thanh lưới dao, đâm thẳng tâm linh. Bồ Hy Mật muốn bày ra không thẹn với lương tâm chi sắc, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn vô ý thức tránh đi, hừ một tiếng, bên cạnh ngươi thân vệ lại có ai phản bội? A Bố tướng quân dáng tươi cười thu liễm, nghiêm nghị nói, Bồ Hy Mật, làm gì biết rõ còn cố hỏi, người phản bội là ngươi. Ngươi là ngải mẹ nhĩ ta đại thực một tỉnh hành chính tổng đốc, càng là đoàn sứ giả chính sứ, thế mà cùng người nhà Đường cấu kết, như đồ bí mật phản loạn, ngươi nhưng đối với nội trung thành cùng lợi thể. Bồ Hy Mật thoáng lui lại một bước, kinh sợ gặp nhau, nói năng bậy bạ, ta một mực tại nghỉ ngơi, sao cùng người nhà Đường cấu kết? Còn muốn giảo biện? Vậy liền để ngươi đừng có hy vọng. A Bố tướng quân lộ ra sớm biết ngươi sẽ nói như vậy biểu lộ, vỗ tay một cái, mang vào. Thoại âm rơi xuống, một tên mình đầy thương tích binh sĩ bị ép tới, hung hăng té lăn trên đất, người đang nghỉ ngơi, người thân vệ có thể rất bận rộn à. Bồ Hy mật thân là tổng đốc, lại là đoàn sứ giả chính sứ, bên người đương nhiên cũng có thân binh, mà lúc này bị áp tiền đến, chính là thân thủ tốt nhất một vị. Nhìn xem cái này hấp hối thân binh, Bồ Hy mật trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, lại gấp bên trong nhanh trí, giải thích nói, ta chỉ là đối với ngươi liên lạc người cảm thấy hứng thú, cũng nghĩ nắm giữ tình báo này nơi phát ra, mới khiến cho hắn đi tìm tung tích của đối phương, cùng khác không quan hệ. A Bố tướng quân lại lần nữa cười, trong tươi cười tràn đầy khinh miệt, ngươi quá ngây thơ rồi, nơi này không phải đỉnh thẩm phán, cần bằng chứng như núi mới có thể định tội của ngươi, chỉ cần lộ ra sơ hở, ta liền có thể đưa ngươi cầm xuống, chặt chẽ khảo vấn. Trong trướng Bồ Hy mật hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngã quỵ, ngoài trướng liệt ngang để thở dài trong lòng, tràn đầy may mắn. May mắn chính mình không có trở về, nếu không cũng là rơi vào cái nghi tội từ có hạ tràng, chỉ là đáng tiếc Bồ Hy mật, cấp bậc này đại thực còn lớn, dù là hư danh, đều có thể phát huy ra tác dụng lớn, cứ như vậy bị bắt tới. Không hổ là đàn rượu, bắt nội gian năng lực thật sự đến. Tiểu Hắc cũng xách xách miệng. Cục này vòng vòng đan sen, xào rượu bỏ xuống mồi nhử, kết quả là con cá toàn bộ cắn câu. Dương Tái Huy, Bồ Hy mật, liệt ngang để ba người, lấy khác biệt phương thức đi tìm A Bố tướng quân ném ra phản đồ. Khác nhau ở chỗ, Bồ Hy mật là phái ra tâm phúc thủ hạ, liệt ngang để là chính mình đi, kết quả không thể chạy về, mà Dương Tái Huy võ công quá mạnh, đối phương vì dẫn xà xuất động, lại không dám tại chỗ ở chung quanh bố trí giám thị, cho nên tại đến một lần, vậy mà rũ sạch hiểm nghi. Mà đây chính là biến số. Chí mạng biến số. Chương 1336 phiên ngoại đàn rượu cuối cùng vẫn là ngã xuống, 2, chương 1336 phiên ngoại đàn rượu cuối cùng vẫn là ngã xuống, 2, theo thân phận bậc trần, trong trướng thân vệ đem Bồ Hy mật bao bọc vây quanh, chuẩn bị truy nã, Dương Tái Huy thì sắc mặt biến hóa, dưới chân di động, cùng tách ra. Đây là chuyện rất bình thường, không có người sẽ cùng phản đồ đứng tại một khối, cho nên chung quanh thân vệ cũng không có ngăn cản, nhưng mà Dương Tái Huy hướng về phía trước phiêu nhiên đi mấy bước, lại là đi tới A Bố tướng quân trước mặt. Cái này giống như thiết tháp nam nhân khôi ngô, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời uy hiếp, đúng vậy đại hắn phản ứng. Dương Tái Huy bàn tay đã nhô ra, tay không tất sát, tả hưu lóe lên. Thanh thúy mà tàn nhẫn thanh âm vang lên, soạt soạt. A Bố tướng quân tả hưu bốn tên thân vệ, cơ hồ là không phân trước sau ngã xuống, không nói tiếng nào chí mạng, mà thực lực này không tầm thường. Tướng quân vừa mới nhấc lên khí lực, nắm chặt bên hông vũ khí, cổ tay đau xót, năm ngón tay liền bị bách bung ra, sau đó nửa người tê liệt, cuối cùng bị một cái rộng lớn bàn tay kẹp lại cổ. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Bên kia thân vệ còn không có cầm xuống Bồ Hy mật, nơi này tướng quân đã lâm vào nhân thủ. Ba người đều là phản đồ. Ngươi vậy mà cũng là người nhà đường. A Bố tướng quân muốn lệ thanh nộ hống, lại kẹt tại trong cổ họng, chỉ có thể nghe được thanh âm của mình, đứt quãng đụng tới. Ba người bên trong, hắn nhất không hoài nghi, chính là cái này thổ phiền tăng nhân Giác Chiếu. Bởi vì Giác Chiếu giữa những năm này, có minh xác dấu chân, cơ hồ đi khắp phương Tây các quốc gia, A Bố tướng quân trải qua xác định sau, mới có thể tin tưởng hắn là một cái một lòng muốn phục quốc thổ phiền tăng nhân, chuẩn bị đem hảo hảo lợi dụng, làm nhấc lên đại đường biên thủy dung chuyển mấu chốt quân cờ. Kết quả, cái này thế mà cũng là người của đối phương. Người nhà đường vì cái gì có thể có như thế lực ảnh hưởng? Dương Tái Huy không có trả lời ý tứ, một bàn tay kẹp lại cổ của hắn, một bàn tay thoải mái mà nắm chặt bên hông hắn lưỡi dao. Chém. Từ bên ngoài đi đến nhìn lại, chập chân dưới đèn đuốc, một đạo cực tốc di động quang ảnh đột nhiên kéo dài, giống như tử thần bung lên liêm đao, dồn dập tiếng kêu thảm thiết lẻ tẻ vang lên. Tương đạo đứng yên thân ảnh, như là bị gió thổi ruộng lúa mở dạng, bắt đầu liên miên tốc độ, sau đó lại cũng lập không được. Phía ngoài liệt ngang để nhìn ngây người. Tiểu Hắc đồng dạng thấy liên tục gật đầu. Dương Tái Huy xuất thủ đã xu thế hóa cảnh, lại không năm đó thích khách liều mạng tàn nhẫn phong cách, nhưng một chiêu bắt được địch thủ, lấy bị ép buộc, giết địch hiệu suất càng thêm đáng sợ. Bảo hộ tướng quân, giết địch a. Bọn này thân vệ cũng là nhất đẳng hảo thủ, nếu như trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết thành chiến trận, có lẽ có mấy phần lực lượng chống lại, có thể lực chú ý tất cả phản đồ Bồ Hy mật bên trên. Trong chớp mắt tướng quân của bọn hắn liền rơi vào nhân thủ, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, đúng là lâm vào nghiêng về một bên đổ sát. Đừng nói chạy đi, liền ngay cả kêu thảm đều không có phát ra vài tiếng, cuối cùng lưu lại cũng chính là thi thể máu tươi thấm ướt mảnh đất này. Các hạ vũ dũng, tại đường quốc cũng nhất định là số một số hai. Mắt thấy Dương Tái Huy dễ như trở bàn tay, đem thân vệ giết đến thây ngã khắp nơi trên đất, trước hết nhất tỉnh táo không phải tuyệt sử phùng sinh Bồ Hy mật, cũng không phải có được cứu vớt hy vọng Bồ Áp Đà Lê, ngược lại là trong chớp mắt do trí tuệ vững vàng kỳ thủ biến thành tù nhân A Bố tướng quân. Hắn đầu tiên là đã đoán được Dương Tái Huy võ lực cấp độ, lại tiếc nuối thở dài, nỗ lực mở miệng, không nghĩ tới kế hoạch của ta có thể như vậy thất bại. Nhưng các ngươi cũng không có thắng. Giác Chiếu, ngươi muốn thừa cơ tìm ra người nhà đường bên trong phản đồ đi. Cái kia người bắn tên ảnh là ta an bài, nhưng vạch trần ra nội vệ thân phận, lại là một người khác hoàn toàn. Dương Tái Huy lông mày khẽ nhếch, trong tay không ngừng vung đao giết chết vị cuối cùng thân vệ, lách mình đến lều vải bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe một lát. Đối với Bồ Hy mật nói, ngươi bây giờ có năng lực tiếp quản đoàn sứ giả sao? Bồ Hy mật như ở trong ngộng mới tỉnh, nghĩ, sắc mặt khó nhìn lên. Chung với A Bố thân binh còn có hơn 200 người, ta thân vệ chỉ có 100 người, mà lại hắn đã sớm hoài nghi ta, cái kia 100 người cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Dương Tái Huy nói. Nếu như thế, các ngươi cùng ta về đại đường, để đoàn sứ giả tản đi. Thân phận bại lộ, lại không cách nào khống chế đoàn sứ giả, vậy liền chỉ có từ tối thành sáng, trực tiếp tìm nơi nương tựa đại đường. Bồ Hy mật trầm mặc xuống dưới, hắn tại đại thực còn có gia tộc khổng lồ, đi lần này, người nhà liền triệt để xong. Nhưng nếu không đi, tính mạng của mình không thể nghi ngờ không gánh nổi, gia tộc cũng tương tự lại nhận liên lụy. Cuối cùng, Bồ Hy Mật hung ác nhất tâm, thê thanh nói, tốt, chúng ta đi đại đường. A Bố tướng quân tiếp tục công tâm, bọn hắn vào đường cảnh, giá trị hoàn toàn không có, đại thực đoàn sứ giả sẽ ra chuyện, ngươi cũng vô pháp bằng giao. Dương Thái Huy ánh mắt lạnh lùng rốt cục rơi xuống đi qua, ta chỉ làm chuyện mình muốn làm, không cần trước bất kỳ ai bằng giao, chịu chết đi. Cái này đại thực tướng lĩnh Hưu Dung Hưu Nhiêu, lần này bại, là chính mình lấy lực phá xảo, Dương Thái Huy cũng không cảm thấy tiêu ngạo, cũng biết đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận đạo lý. Cho nên dù là trong lòng của đối phương, xác thực có mình muốn biết đến tình báo, cũng muốn nhảy qua thẩm vấn, quyết định thật nhanh giải quyết hết cái tai họa này. Còn có nhiều như vậy gian tế không có bắt, ta liền phải chết sao? Chết ở nơi này. A Bố tướng quân trong mắt tuôn ra thật sâu không cam lòng, lại cuối cùng không thể làm gì, chỉ có chờ đợi cái kia bỗng nhiên nắm chặt lực lượng, vặn gãy cổ của mình. Nhưng lại tại đàn rượu rốt cục ngã xuống, trong lòng bí mật cũng muốn tùy theo cùng nhau chôn vùi thời khắc, ngoài trướng đột nhiên chuyển đến ngăn cản thanh âm, chậm đã. Chúng ta có biện pháp tiếp quản đoàn sứ giả. Dương Thái Huy sắc mặt đầu tiên biến hóa, lấy hắn duy biết tình tu vi, vậy mà không có phát giác được gần như thế tại gang tấc khí tức. Xuống một khắc, liệt ngang đề đi đến, đi theo phía sau một bóng người cao to. Ngươi là ai? A Bố tướng quân hiểm tử hoàn sinh, nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một cái giống nhau như lúc chính mình. Đồng dạng kiếp sợ còn có Dương Thái Huy, hắn nhìn về phía đối phương, xem kỹ lấy nói thuật dịch dung. Là mặt nạ da người tiểu hắc mở miệng, thanh âm tận lực để thấp, trở nên uy nghiêm mà trầm thấp, để ta tới đóng vai thành A Bố tướng quân, khống chế đoàn sứ giả, đi sứ đại đường. Chương 1337 phiên ngoại thật giả đoàn sứ giả, 1, chương 1337 phiên ngoại thật giả đoàn sứ giả, 1, chương 1337 phiên ngoại thật giả đoàn sứ giả bản tướng quân thụ thương sự tình, không thể đối ngoại nói rõ. Là đem những này dũng sĩ ngay tại chỗ an táng, bọn hắn là bị phản đồ liệt ngang để cùng người nhà đường nội vệ làm hại, thù này, chúng ta sớm muộn muốn báo. Là tiểu hắc đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên cổ trải qua băng bó xử lý, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn trầm thấp. Dương Thái Huy cùng Bồ Hy Mật đứng ở hai bên, nhìn xem nàng đem thân binh tử vong đẩy lên người nhà đường tập kích bên trên, lại dùng thụ thương che giấu thanh âm ngữ điệu dị thường, tuyên bố hiệu lệnh, kinh hỉ sau khi, lại khó tránh khỏi có xem kỹ cùng kiêng kỵ. Nhất là Dương Thái Huy, hắn đã từng đóng vai thành chính mình huynh đệ sinh đôi Dương Thái Tư, hai người tướng mạo gần như nhất trí, kết quả hay là bởi vì hành vi cử chỉ khác biệt, bị Lý Ngạn nhìn thấu thật giả, về sau lại đeo lên mặt nạ, mặc vào áo bào rộng, trở thành tá mệnh đem Dương Tư kiểm tra con bồi dưỡng thế lực tiếp nhận hấp thu, càng rõ ràng hơn ngụy trang thành một người khác độ khó. Trước mắt người thần bí biến thành A Bố tướng quân, cho dù khoảng cách gần quan sát, cũng mảy may nhìn không ra vết tích, có thể xưng dĩ giả loạn chân. Hạng người gì mặt nạ ra, có thể có như thế đáng sợ hiệu quả. Nội vệ kỹ thuật này đến trình độ này rồi sao? Tiểu Hắc không khách khí chút nào sử dụng nội vệ thân phận, ổn định thế cục sau, để mình sĩ rời khỏi ngoài trướng, phủi tay, treo ngược lên. Bố áp đà lê bị để xuống, đàn rượu A Bố bị treo lên trên. Phong thủy luân chuyển. Mấy canh giờ trước, còn đã tính trước thẩm vấn phản đồ, bây giờ lại bị phản đồ thẩm vấn. A Bố tướng quân sắc mặt rõ ràng hơi bại, nhưng thần sắc vẫn chấn định như cũ, chậm rãi nhắm mắt lại, có ý thức đóng lại giác quan của mình. Có thể sau một khắc, một cố khó mà hình dung nhói nhói cảm giác liền lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên mở to mắt, há to mồm, lại không phát ra được mảy may thanh âm. Dương Thái Huy chậm rãi thu tay lại, có chút hoài niệm, dùng duy biết kình khảo vấn, hay là 20 năm trước sự tình. Ngươi nếu không muốn chịu khổ, liền nhanh chóng bàn giao đi, đợi đến kình lực xâm nhập kinh mạch, sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói nói cảm giác thoáng giảm bớt, A Bố tướng quân hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, lạnh lùng thốt, cứ tới đi, các ngươi không dám trưởng kỳ giữ lại ta, dài nhất cũng chính là nhập đường cảnh trước đó, hơn 10 ngày tra tấn, ta chịu được. Dương Thái Huy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục hành động. Ý mắng khảo vẫn bắt đầu áp dụng. Nhưng một khắc đồng hồ sau, Dương Thái Huy liền ngừng lại. Người này xác thực có ý chí lực, duy biết kình nhằm vào ngũ giác, có thể đem chi tra tấn thành vô chi vô giác phế nhân, nhưng trong lòng bí mật vẫn là không cách nào 100% khai quật ra. Huống hồ trong lòng của hắn thật bội phục vị này đại thực tướng lĩnh, cảm thấy đối phương hữu dung hữu nhu, càng có thể ở bên người khắp nơi đều là phản đồ tình huống dưới độc diễn chính, đáng ra kính trọng, cũng không nguyện nhục nhã đối phương. Đừng ngừng a, tiếp tục. Bồ Hy Mật liền không có khí độ như thế, hắn suýt nữa bị bạch trần cùng người nhà đường cấu kết, tại giữa sinh tử đi một lượt, hận không thể đối trước mắt người thiên đao vạn quả. Ngươi bây giờ mạnh miệng, sau đó đừng khóc ròng ròng cầu xin tha thứ liền tốt. A Bố tướng quân đầu đầy mồ hôi lạnh, thống khổ đến ngũ quan đều bóp méo, ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị, khinh thường trả lời. Nghiêm hình tra tấn là hạ hạ kế sách. Đúng lúc này, liệt ngang đề đứng dậy, không ngại tuyệt người này đường lui, để hắn tại cấp lý phát chỗ trở thành phản đồ, như thế nào? Bồ Hy Mật nhãn tỉnh sáng lên, làm thế nào? Liệt ngang đề hiển nhiên sớm có ý nghĩ, lấy ra một phong thư, đưa cho Bồ Áp Đà Lê, đây là ta ngụy tạo thư, nhìn xem giống nhau đến mấy phần. Bồ Áp Đà Lê tiếp nhận, nhìn kỹ một lần, bình luận, ta phân biệt không ra thật giả, tựa như là tướng quân viết, chỉ là thiếu khuyết gia tộc Vân Trang Trí chính như đại đường ấn tỷ, đại thực bình thường lấy gia tộc Vân Trang Trí làm xem xét thật giả đường cắt, nhưng mà liệt ngang đề lật bàn tay một cái, đúng là một phương đẹp đẽ tiểu ấn. Bồ Áp Đà Lê hết sức kinh ngạc, cái này quá giống. Bồ Hy Mật nhếch miệng nở nụ cười, tốt, có cái này cùng người nhà đường ám thông vãng lai chứng cứ, ngược lại muốn xem cấp lý phát làm sao đối đại với chúng ta vị này trung dũng đại tướng quân. Nghe mấy người ở trước mặt thương lượng như thế nào tại quân chủ trước mặt bôi đen chính mình trung thành, A Bố tướng quân ánh mắt sóng gió nổi lên, giọng căm hận nói, ti tiện hành vi không cách nào dùng chuyển ta đối với cấp lý phát trung thành, càng không thể dao động cấp lý phát đối ta tín nhiệm. Liệt Ngang Đề lắc đầu, tướng quân không cần lừa mình dối người, nghe bên người tất cả đều là phản đồ, thân vệ là, học giả là, khách khanh là, lại có những này cùng người nhà Đường ám thông thư, cho dù cấp Lý Phát Nguyên bản lại tin tưởng ngươi, chỉ sợ cũng phải lòng sinh mấy phần lo nghĩ. Mà như vậy mấy phần lo nghĩ, liền đã chú định kết quả của ngươi. Lấy tướng quân ở trong quân hy vọng, một khi phản bội, so với chúng ta tính nguy hại có thể lớn, cấp Lý Phát là anh minh quân chủ, hắn sẽ không vì mấy phần tín nhiệm, liền bốc lên dạng này sẽ bị đại đường tiến quân thần tốc phong hiểm. A bố tướng quân nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cãi lại. Hắn biết, đối phương nói không sai. Một khi đoàn sứ giả vào đại đường, đầu địch nhân, cấp Lý Phát sẽ không vì hắn một cái tâm phúc, mà tổn hại đại cục, khẳng định hết thể đánh thành phản đồ. Liệt Ngang Để quan sát đến ánh mắt của hắn, ngữ khí trầm dần, ta không hoài nghi chút nào tướng quân tận trung vì nước chịu chết quyết tâm, nhưng chắc hẳn ngươi cũng rất không cảm tâm, bắt nội gian hành động thất bại trong gang tấc, còn muốn bị mang theo gian tế tội danh, sống không bằng chết. Có thể cho ngươi cung cấp nội vệ thân phận, tuyệt không phải hạng người bình thường, đem hắn danh tự nói cho chúng ta biết, chúng ta sau đó lấy đoàn sứ giả thân phận nhập đại đường, tự có một phen tranh đấu, có lẽ có thể bằng này tuyệt sử phùng sinh, chuyển bại thành thắng. Cơ hội này, tướng quân chẳng lẽ không muốn đem nắm chặt sao? A bố tướng quân sắc mặt rất nhanh khôi phục tỉnh táo, không hổ là trí tuệ hơn người cầu học người, quả nhiên biết ta nói, đáng tiếc ngươi không lừa được ta, ta không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Liệt Ngang Đề nhíu mày, tiêu ngạo như tướng quân, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? A bố tướng quân thản nhiên nói, tiêu ngạo cùng tự đại là có khác biệt, các ngươi bọn này phản đồ đã sớm chuẩn bị, ta đã thất bại, liền nên tiếp nhận hiện thực, làm tù nhân, cơ hội duy nhất chính là không để cho các ngươi đạt được ước muốn. Sau khi ta chết, cái kia người nhà đường phản đồ sẽ còn cùng đại thực liên lạc, để nội vệ nhiều năm thẩm thấu thất bại trong gang tấc. Các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta tìm tới manh mối, giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Mắt thấy người này mềm không được cứng không xong, Liệt Ngang Để cũng nhíu mày, Bồ Hy Mật ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh, không cần hỏi nữa, hắn có lẽ căn bản không biết cái kia mật báo nội vệ phản đồ là ai. Bồ Áp Đà Lê không hiểu, làm sao lại không biết đâu? Bồ Hy Mật nói có thể bán ngươi, không phải nội vệ cao tầng, cũng nhất định là người nhà đường quan lớn, mới có cơ hội biết tiềm phục tại địch quốc nội ứng thân phận, đối phương nếu như bại lộ, chính là một cá biệt trôi, giữ tại đại thực trong tay, sao lại nguyện ý? Liệt Ngang Để khẽ bước cằm, cho nên cái kia đại đường quan biên, chỉ làm cho tình báo, sẽ không cáo chi thân phận, chính là phần này nửa tin nửa ngờ, A bố tướng quân trước đó mới muốn thăm dò, đem chúng ta dẫn ra là một cái mục đích, một mặt khác là bởi vì hắn cũng không thể xác định, tình báo đến cùng là thật là giả. Bồ Áp Đà Lê minh bạch, giọng căm hận tiến lên, nhưng nếu thật là dạng này, đồ tể này liền vô dụng, trong tay của hắn dính đầy người thành kính máu tươi, chân chủ ở trên, giết hắn. Dương Tái Huy ngăn lại, cái này dù sao cũng là phỏng đoán, chưa chứng thực, huống hồ lấy người này tâm tính, chỉ sợ cũng không cam tâm bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hắn lần này lấy sứ giả thân phận nhập đường, muốn gây sóng gió, hiển nhiên cũng là có chỗ dựa vào Liệt Ngang Để chậm rãi nói, sau đó nếu như không cách nào làm cho hắn mở miệng, có thể dẫn hắn nhập đại đường, thiết lập ván cục làm mồi nhử, đem phản đồ dẫn dụ đi ra, nhưng cái này mạo hiểm liền rất lớn, chứ bị phải làm cho tốt. Chuẩn bị chương 1337 phiên ngoại thật giả đoàn sứ giả 2, chương 1337 phiên ngoại thật giả đoàn sứ giả 2, đám người thảo luận trong quá trình, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào A bố tướng quân trên thân, người sau ánh mắt lấp lóe, sắc mặt mấy lần, cuối cùng hóa thành cười lạnh một tiếng, các ngươi phân tích rất khá, cho nên động thủ đi. Hiện tại giết ta còn không mượn, tránh khỏi vào đường cảnh sau hối tiếc không kịp. Dương Tái Huy, Liệt Ngang Đề, Bồ Hy Mật cùng Bồ Áp Đà Lê thần sắc khác nhau, cuối cùng vô ý thức nhìn về phía Tiểu Hắc. Cái này thần bí khó lường, nhưng lại đưa đến mấu chốt tác dụng người. Từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến. Tiểu Hắc rốt cục mở miệng, lệ thuộc vào đại đường trận doanh chúng ta, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng bên ngoài còn có đại thực binh sĩ cùng đoàn sứ giả thành viên, thẩm vấn động tĩnh không có khả năng làm lớn, lại muốn thu hoạch được mấu chốt tình báo, thời gian nhận hạn chế thân hãm nhà tù đại thực tướng quân, thì du tẩu tại bên bờ sinh tử, không cam tâm cứ như vậy chết đi, lại không nguyện ý tiết lộ ra tình báo, bị chúng ta trừ bỏ nội bộ gian tặc, chỉ có tương kế tự kế, hết sức. Quân nhau đều có kiêng kỵ, lại đều có quyết tâm. Nhưng vô luận như thế nào, là chúng ta chiếm cứ thượng phong, lúc này nếu như e ngại phong hiểm mà chỉ trệ không tiến, cái kia tương lai không lâu, treo lên người khác tới khảo vấn, có lẽ lại biến thành vị này A bố tướng quân. Nói đến đây, nàng nhìn chung quanh đám người, giải quyết dứt khoát, sợ cái chim à, nhập đại đường, nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Phía trước chính là quan đạo. Tiểu Hắc ngồi ngay ngắn ở trên ngựa cao to, ngóng nhìn cách đó không xa phong cảnh, thần sắc hưng phấn. Trở lại thế giới này gần 2 tháng, rốt cục đã tới quê quán. Nàng không có cận hương tình kiếp, chỉ cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, bởi vì đoạn đường này thấy, đã hết ngồi đại giếng, lãnh hội đến mấy phần đại đường bây giờ phồn thịnh. Còn nhớ rõ năm đó đi sứ thổ phiên lúc, hai nước biên cảnh cũng là hoang vu, đó còn là lũng bên phải bên trên xích lĩnh, bây giờ vùng địa vực này tại khoảng cách Hà Tây chi địa đều cực kỳ xa xôi phương Tây, lại là đội xe lui tới, làm đất hạ trại, lọt vào trong tầm mắt ở giữa, phi thường náo nhiệt. Phương diện này là bởi vì con đường tơ lụa ổn định. Nguyên bản kết nối đồ vật quốc gia thương đạo, cần trải qua các quốc gia, trung điệp phong hiểm, bình thường quyển vợ nhỏ thương nhân, căn bản không có năng lực độc hành, cho dù may mắn thành công vãng lai, cũng là lấy mạng đổi tiền, không thành quy mô, chỉ có bối cảnh kinh người đại thương nhân mới có thể hành tẩu vãng lai, kiếm lấy trọng kim. Đợi đến thổ phiền bậc khởi, khấu cướp ngày rất, uy hiếp tứ chấn, ngay cả những cái kia đại thương nhân cũng không dám lại đi lũng phải An Tây chi lộ. Bây giờ thổ phiền sống diệt, Tây thủy ổn định, chư hồ bái phục, lại không dòm nhìn quấy rầy chi tâm, triều đình càng tại giao thông yếu đạo bên trên, 10 dặm thiết một cái dịch trạm, tại một chút vắng vẻ trên con đường, 30 dặm đưa một cái dịch quán, bảo đảm lui tới thông suốt, phong hiểm giảm xuống, tự nhiên dẫn tới càng ngày càng nhiều thương đội dấn thân vào trong đó. Hàng hóa thông suốt, cũng chạm vào An Tây các nơi phồn vinh, lại thêm chú quân tiêu sát ong trộm, đại hưng đồn điền, nguyên bản bộ tộc du tán chi địa đã biến thành từng tòa tân sinh thành trấn. Bởi vì châu huyện gia tăng quá nhanh, vì dễ dàng cho quản lý, triều đình còn tại đỉnh châu thiết lập Bắc đỉnh đại đô hộ phủ, quản hạt Thiên Sơn phía bắc bao quát A Nhị Thái Sơn cùng ba nhị khách thập hồ phía tây rộng rãi địa khu. Cho nên bây giờ cách cục là Bắc đỉnh đại đô hộ phủ cùng An Tây đại đô hộ phủ phân trị Thiên Sơn nam bắc, dịu dắt vạn dặm, xã hội yên ổn, làm cho tây bắc địa khu nông nghiệp, nghề chăn nuôi, thương nghiệp, thủ công nghiệp đều chiếm được chưa từng có phát triển. Tiểu Hắc ngược lại không quan tâm đại đường lãnh thổ phải chăng lại lần nữa mở rộng, dưới cái nhìn của nàng, nơi này mỗi một tòa tân sinh thành trấn đều là thị trường cùng thương hàng nơi tập kết hàng, cũng là đại đường văn minh bao dung các tộc giao hóa chỗ. Trong lịch sử đại đường, tại Lý Trì thời đại đạt đến cương vực bên trên đỉnh phong, nhưng rất nhanh tại Võ Tắc Thiên thời kỳ bị mất không ít lãnh thổ, sau đó thổ phiền quật khởi, lại cùng với tranh đoạt tây vực, tại An Tây tứ trấn lập đi lặp lại giằng co. Loại biến hóa này, một mặt là Võ Tắc Thiên nữ chính khí quốc, vì ổn định tự thân quyền thế, tự tiện giết biên thủy đại tướng, cho nên tại đưa cho địch quốc thừa dịp cơ hội, nhưng yếu tố này tỷ lệ không cao lắm, hát sĩ thường chi bọn người quả thật bị giết, nhưng lại có Vương Hiếu Kiệt các loại ưu tú tướng lĩnh đề bạt, nói tóm lại ảnh hưởng cũng không lớn. Chân chính mấu chốt là An Tây đô hộ phủ thống trị vốn là tương đối hư, mảnh này tương đương với hậu thế Tân Cương, Trung Á năm nước cùng A Phú Hán tổng cộng, hoang vắng, tất cả dân tộc hỗn tạp, rất nhiều địa khu là trên danh nghĩa quy thuận, không có trên thực chất thu thuế cùng khống chế, nhìn như cương vực bao la, nhưng thực tế duy trì là đại đường tại tây vực chủ quyền, nơi đó hay là dị tộc tự trị. Cái này khiến cho đại đường quốc lực có chút trưởng, xa xôi An Tây lập tức dung chuyển, võ chu triều đường thời kỳ, thậm chí có không ít thần tử đưa ra chủ động từ bỏ nơi đây thống trị, bởi vì quân đội đóng quân cần thiết hao tổn thực sự quá lớn, được không bù mất, sau đó loạn an sử bộc phát, đại lượng An Tây đô hộ phủ chú quân bị điều đi nội địa, tham dự bình định, thổ phiền thừa cơ tiến binh, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn khống chế mảnh đất này, cuối cùng vẫn do dân bản xứ một lần nữa phục quốc, thì như quý tư. Thẳng đến thế giới này, đại đường chuẩn bị dùng mấy đời người thời gian, tại trên vùng đại địa rộng lớn này di dân đóng quân khai hoang, thiết quân huyện, trúc thành phòng, giáo hóa dị tộc, làm cho vô luận tại địa vực bên trên hay là văn hóa kinh tế bên trên đều hoàn toàn quy thuận. Đây là Lý Ngạn trước khi phi thăng cho Lý Hoàng lưu lại trần thuật bên trong cực kỳ trọng yếu một hạng. Như vậy kinh doanh cũng không thể bảo đảm mấy trăm năm sau tây bắc một mực khống chế tại đại đường trong tay, nhưng chính như triều Hán khai thác hành lang Hà Tây, sau đó tuy có dị tộc chiếm cứ, cuối cùng vẫn trở về người Hán quốc gia, loại này thâm căn cố đế ảnh hưởng mới là thiên thu vạn đại sự nghiệp to lớn. Đương nhiên đại thực liền khó chịu, người nhà đường một đường làm ruộng, chúng về đến nhà cửa ra vào, hai nước quốc lực so sánh càng ngày càng rõ ràng, trên lệch cũng đang nhanh chóng kéo ra, có dạng này hàng xóm nhìn thèm thuồng, bất luận một vị nào quân chủ đều muốn ăn ngủ không yên. Bởi vậy cái này A Lạc Bá cường quốc một phương diện tìm kiếm nghị cách cho đại đường thêm phiền, một phương diện lại phải ngoan ngoãn phái ra đoàn sứ giả, là đường hoàng hiến múa chúc thọ, không dám trực tiếp trở mặt. A, Tiểu Hắc tính toán một chút chính mình vai trò A bố tướng quân nên có tâm thái, dẫn đội hướng phía dịch quán đi đến. Nơi đây dịch quán càng giống là một mảnh ném ở lữ quán tụ tập, trung ương là phía quan phương kiến trúc, bốn bề vờn quanh thì là tiếp đãi các quốc gia thương đội địa phương. Làm đoàn sứ giả, tự nhiên là muốn nhập đại đường phía quan phương nơi dừng chân, trên thực tế bọn hắn vừa mới tới gần, liền có một đội vệ sĩ chỉnh tề tới đón. Cầm đầu một vị ăn mặc tiểu văn sĩ quan biên khuôn mặt trầm tĩnh, xa xa chắc tay, Hồng Lư tự thừa cổ trọng an, nên khách khí tân, không biết là nước nào sứ giả. Hồng Lư tự chủ quản dân tộc sự vụ cùng ngoại sự tiếp đãi hoạt động, tự thừa là tổng lục phẩm bên trên, xuất hiện chỗ này, nói rõ hay là tương đối coi trọng các quốc gia đoàn sứ giả, bất quá đối phương nói chính là tiếng Hán, Tiểu Hắc không tiện trực tiếp hồi phục, vây vây tay, do Liệt Ngang để tiến đến câu thông. Liệt Ngang để rụt ngựa tiến lên, đưa ra ấn có uy ngựa Á gia tộc Vân Trang trí quốc thư, chứng minh đoàn sứ giả thân phận, đồng thời phải cầu được đến vốn có đãi ngộ. Nhưng mà vị kia Hồng Lư tự quan viên tiếp nhận, cẩn thận xem xét sau, lại nhỏ bé không thể nhận ra những mày, đại thực đoàn sứ giả, các ngươi cũng được, xin mời trước đi theo ta đi. Liệt Ngang để chú ý tới không chỉ là vị này Hồng Lư tự thừa, tả hữu quan lại nghe được đại thực đoàn sứ giả, đều biểu lộ cổ quái, vội vàng trở lại trong đội ngũ, thấp giọng bẩm báo, tướng quân có chút không đúng. Tiểu Hắc thản nhiên nói, không cần bối rối, tại dịch đứng ở lại, xác minh tình huống chính là. Đoàn sứ giả vào ở tình huống ngược lại là rất nhanh xác minh, làm cho Tiểu Hắc đều cảm thấy kinh ngạc, một tháng trước đó, có đại thực đoàn sứ giả nhập cảnh, đã là do Hồng Lư tự bên trong tiếp đãi. Đây là có người giả mạo chúng ta. Liệt Ngang để nói, không, không phải đơn giản giả mạo, chúng ta có quốc thư, chi kia đoàn sứ giả bên trong cũng có, thậm chí chúng ta không có, bọn hắn đều có. Tiểu Hắc ngạc nhiên nói, bọn hắn có cái gì? Liệt Ngang để dừng một chút, bất an nói, chi kia đoàn sứ giả bên trong có hướng thánh nhân hiến múa thứ nhất vũ cơ, sống lan mã san đế. Chương 1338 phiên ngoại đại đường hoàng thất ma chú có thể hay không đánh bỡ. Một, chương 1338 phiên ngoại đại đường hoàng thất ma chú có thể hay không đánh bỡ. Một, chương 1338 phiên ngoại đại đường hoàng thất ma chú có thể hay không đánh bỡ. Đại đường dịch quán. Trong chính sảnh, song phương ngồi đối diện. Đại thực một phương là đảm nhiệm chính sứ tổng đốc Bùa Hy Mật, Tiểu Hắc huyện hoa A Bố tướng quân cùng đảm đương phiên dịch bái chiêm đỉnh cầu học người Liệt Năng Đề. Toàn viên nội ứng. Đại đường một phương thì là chuyên môn phụ trách nên đón các quốc gia đoàn sứ giả nhập cảnh Hồng Lư tự thừa giả trọng an. Lúc này hắn lắng nghe Liệt Năng Đề phiên dịch sau lời nói, trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Quý phương chi ý, vũ cơ lan mã san đế sớm đã bất hạnh bỏ mình, mặc dù không bài trừ là giả chết khả năng, nhưng nàng chỗ cái kia đoàn sứ giả nhất định là tặc nhân giả mạo, nhưng đối phương cũng có quốc thư làm chứng, chỉ dựa vào các hạ lời nói của một bên, bản quan thực khó phân biệt thật giả liệt ngang để đã sớm chuẩn bị, không cần hiện tại liền nghiệm chứng, xin mời giả tự thừa đem tin. Tức này truyền về, đem chi kia đoàn sứ giả giám thị đứng lên, vào không được kinh sư, đến lúc đó chúng ta song phương ở ngoài thành rằng co, ai thiệt ai giả, chân tướng rõ ràng sau, lần nữa nhập Trường An. Giả Trọng An khẽ bước cằm, việc này hôm qua ta đã kỹ càng biết rõ, một đường ra roi thúc ngựa, tặng cho An Tây đại đô hộ phủ. Bồ Hy mật mở miệng, tập nhân cùng hung cực ác, ám sát người mang tin tức, đoạn tuyệt tin tức vắng lai, không thể không đề phòng. Giả Trọng An mặt không đổi sắc, chư vị không cần phải lo lắng, người mang tin tức những nơi đi qua, các nơi dịch trạm đều có báo cáo chuẩn bị, định thời gian liên lạc, như thế chuyện quan trọng, đại đô hộ phủ cũng sẽ phái người tùy hành, tuyệt sẽ không làm cho tập nhân đạt được. Cổ đại tin tức truyền lại, vĩnh viễn là một cái nan giải vấn đề, huống chi bắt ngát như thế An Tây chi địa, đại đường kinh doanh Tây cảnh, trước hết nhất coi trọng không phải thành trấn, mà là dịch quán cùng dịch trạm, cấu thành một tấm bốn phương thông suốt lưới. Dưới tình huống như vậy, muốn nửa đường ám sát người mang tin tức, không phải nói làm không được, mà là sẽ rất nhanh bại lộ, khiến cho cắt đứt tin tức mục đích thất bại. Nếu đối phương có chỗ phòng bị, đoàn sứ giả bên này cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền chi tiết nghiên cứu thảo luận một lát sau, đứng dậy cáo tử. Trong toàn bộ quá trình, Tiểu Hắc từ đầu đến cuối không nói một lời, thẳng đến cùng Bồ Hy mật, liệt ngang để sau khi trở lại phòng, mới trầm giọng nói, thế cục bây giờ, đối với chúng ta bất lợi. Liệt ngang để nói, cái này khiến ta nghĩ đến Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Thương như kế, A Bố tướng quân dẫn đầu chi này đoàn sứ giả, có phải hay không chỉ là một cái mồi nhử, chân chính mấu chốt, tại giả chết Lan Mã San đến nơi đó. Bồ Hy mật không hiểu, có thể thời gian một tháng chiến lệnh, không đủ để trở ngại chúng ta đến đại đường, nếu như giả muốn ra vẻ thật, hẳn là giữa đường xuất thủ, khiến cho lễ đoàn tiêu diệt trên thực tế, người chủ sử sau màn đã làm được. Liệt ngang để ngưng tiếng nói, đường bên, nếu như không có vị này ra vẻ A Bố tướng quân, chúng ta cũng chỉ có thể riêng phần mình đào vong, đoàn sứ giả sụp đổ, không còn tồn tại, đến lúc đó ai còn có thể chứng minh, cái kia cầm quốc thư nhập đường, lại có thứ nhất vũ cơ đoàn sứ giả là giả. Bồ Hy mật sợ hãi cả kinh. Tiểu Hắc gật đầu. Nếu như nàng không tại đoàn sứ giả bên trong, lấy Dương Tái uy tuyệt đối võ lực, liệt ngang để trí tuệ cùng Bồ Hy mật thân tín, A Bố tướng quân làm duy nhất bắt nội ứng trung thần, hay là khó mà chiếm được xong đi. Nhưng vị tướng quân này hạ trạng, không phải là bị bắt, mà là trực tiếp giết, sau đó nội ứng bọn họ đường ai nấy đi, đoàn sứ giả không còn tồn tại. Cho đến lúc đó, giả tự động tự vị, thay thế thật. Mọi việc như thế thay mận đổi đảo, tại tin tức bế tắc cổ đại kỳ thật nhìn mãi quen mắt, chỉ là lần này thủ bút tự lớn, ngay cả một quốc gia đoàn sứ giả cũng dám giả mạo. Nếu là như vậy Bồ Hy mật sắc mặt trở nên khó coi, vậy chúng ta thân phận chẳng phải là bại lộ. Liệt ngang để cũng thở dài, khẳng định bại lộ. Kẻ chủ mưu không chỉ có rõ ràng chúng ta là đại đường nội ứng, còn muốn dẫn đạo A Bố tướng quân truy nã, lại có thể để một cái khác sai khiến lễ đoàn ngụy trang đến không chê vào đâu được, như vậy phòng bị, nhất định toan tính cực lớn, toan tính cực lớn. Bồ Hy mật nói một mình, Lan Mã San đế tại đường hoàng sinh nhật bên trên hiên múa, hẳn là muốn thừa cơ ám sát đường hoàng. Tiểu Hắc lắc đầu, không nói đến Đại Minh cung phòng giữ lực lượng, chính là nội vệ cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng vào một cái vũ cơ ám sát, cũng là người si nói mộng, nhưng này cái Lan Mã San đế vũ đạo, quả thật có xúc động lòng người lực lượng, không thể không phòng liệt ngang để thỉnh giáo, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiểu Hắc nói đi đầu lên đường, chạy về Trường An. Cùng đoàn sứ giả cùng một chỗ hành động, là vì nắm giữ đại đường đại thực hai cái siêu cường quốc ở giữa minh tranh ám đấu trực tiếp tình huống, nhưng Tiểu Hắc mục đích chủ yếu hay là trở lại đại đường, nhìn một chút Lý Ngạn Thân bằng bằng hữu cũ trải qua như thế nào. Nếu như không có thật giả đoàn sứ giả sự tình, nàng sẽ cùng theo đoàn sứ giả một đường đến Trường An, ven đường nhìn kỹ một cái đại đường phát triển, hiện tại hay là chính sự làm chủ. Các ngươi cũng không cần lo lắng bại lộ, Bồ Hy mật là đoàn sứ giả chính sứ, đủ để ra lệnh, ta trước đó giả trang thành A Bố tướng quân, là vì trấn an bộ hạ, bây giờ đã đi tới đường cảnh, chỉ là mấy trăm đại thực binh sĩ đã lật không nổi sóng gió Tiểu Hắc lôi lệ phong hành, không chút nào trì hoãn, trực tiếp liền làm ra quyết định, chuẩn bị đợi đến trời tối người yên lúc, liền một mình rời đi, đã thấy hai người đẩy cửa vào, chính là Dương Tái Uy cùng chân chính A Bố tướng quân. Người sau làm thân vệ cách ăn mặc, bị Dương Tái Uy kiểm chế song hành, một mực túi thấp đầu, không tự giác theo đối phương bước chân đi lại, thẳng đến vào trong phòng, mới khôi phục thân thể quyền khống chế, ngẩng đầu lên. Dương Tái Uy mở miệng, hắn biết giả sử lễ đoàn sự tình, có chuyện đối với chúng ta nói liệt ngang để trong lòng vui mừng, cái này mềm không được cứng không xong, khó chơi tù phạm rốt cục dao động, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, ôn hòa nói, tướng quân, lo lắng của ngươi ta rất rõ ràng, giả đoàn sứ giả tại đường cảnh gây sóng gió, vô luận phạm phải việc các gì, tại các quốc gia trước mặt đều là đại thực gánh chịu tiếng xấu, đồng thời để đường quân có xuất binh đại nghĩa danh phận, đây đối với còn chưa chuẩn bị kỹ càng cùng đại đường toàn diện khai chiến đại thực là cực kỳ bất lợi, mà đối với chúng ta mà nói cũng không hy vọng chi này đoàn sứ giả tại Trường An quấy làm mưa gió. Nói đến buồn cười, chúng ta rõ ràng là giả mạo, hiện tại không thể không đóng vai trở thành sự thật, còn muốn bạch trần một cái khác băng đoàn sứ giả chân diện mục, đây chính là hợp tác cơ sở, chúng ta mặc dù là địch nhân nhưng có nhất trí mục tiêu. A Bố tướng quân lạnh lùng thốt, nghe không cần thiết dạng này, lại nhiều hoa ngôn xảo ngữ, nếu như ta không muốn nói, ngươi hay là một câu đều mơ tưởng được. Liệt ngang để cũng không tức giận, cho một cái hạ bậc thang, vậy bây giờ tướng quân là nguyện ý nói sao? A Bố tướng quân hừ một tiếng, ngóc lên đầu, các ngươi muốn biết cái gì? Liệt ngang để lập tức đặt câu hỏi, đại đường phản đồ là ai? Giả sử lễ đoàn người chủ sử sau màn, có phải hay không người này? A Bố tướng quân nói các ngươi trước đó phán đoán cũng không sai, phản đồ kia không có bại lộ thân phận của mình, ta cũng không biết người này là ai, nhưng lần này giả sử lễ đoàn xuất hiện, ta dám khẳng định, người này thoát không khỏi liên quan. Dương Tái Uy hỏi, ngươi có cái gì căn cứ? A Bố tướng quân nói Lan Mã San Đế chính là người của hắn, cái này thứ nhất vũ cơ, nhưng thật ra là người nhà Đường vọng tộc tội nữ, gia tộc nó bởi vì tội bị tịch thu sau, mới luân lạc tới ta đại thực chi cảnh. Bố Hi Mật cười nhạo, nguyên lai cho là người trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới cũng là ăn cây táo rào cây sung, nếu biết Lan Mã San Đế là người nhà Đường, còn có thể cho phép nàng gặp Kha Lin, càng trở thành nước ta quý tộc thượng khách. A Bố tướng quân cười lạnh, đây cũng là ngươi ngu xuẩn, người nhà Đường cũng không phải một lòng, nhất là người nhà Đường quý tộc, hiện tại liên tục gặp chèn ép, hoạch tội người nhiều, cao cao tại thượng quý nữ biến thành vũ cơ, bọn hắn có thể nào cam tâm? Dương Tái Uy minh bạch, khoa cử nhập sĩ quyền trọng càng ngày càng cao, việc này xem ra là quan hệ đến danh gia vọng tộc cùng Hàn môn tử đệ tranh đấu. Chương 1338 phiên ngoại đại đường hoàng thất ma chú có thể hay không đánh bỡ. 2. Chương 1338 phiên ngoại đại đường hoàng thất ma chú có thể hay không đánh bỡ. 2. Tiểu Hắc cũng nghĩ đến nguyên trong lịch sử trong đại đường hậu kỳ, vọng tộc quý tộc cùng Hàn môn sĩ tử tranh đấu liền trở nên gay cấn, lại thêm phiên trấn cắt cứ cùng trung ương chính quyền mâu thuẫn, cuối cùng thúc đẩy mưu lý đảng tranh, thứ tộc quan lại cùng sĩ tộc quan lại mâu thuẫn đặt tới trên mặt nổi. Bất quá lúc kia hoàng quyền đã tràn ngập nguy hiểm, bị hoạn quan cầm giữ hoàng quyền, sau đó hoạn quan tập đoàn lại bắt đầu nội bộ đấu tranh, mà bây giờ vọng tộc cùng Hàn môn chi tranh, truy cứu căn bản hay là thiên tử hoàng quyền cùng thế gia đại tộc đánh cờ. Cái này từ đại đường lập quốc lúc lại bắt đầu, trải qua Thái Tông Lý Thế Dân, Cao Tông Lý Chỉ, cho tới bây giờ Lý Hoàng, ngồi không ăn bám vọng tộc sĩ tộc càng ngày càng không có đất lập thân, có tài hoa Hàn môn tử đệ thì không ngừng nhập sĩ làm quan, có thể thi triển khát vọng cơ hội, mới có thể làm thời cuộc thanh minh, thịnh thế huy hoàng. Đương nhiên, vọng tộc sĩ tộc từ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều bắt đầu, vẫn bảo lưu lấy thượng tầng ưu việt địa vị, cũng sẽ không ngồi chờ chết. A Bố tướng quân một lòng muốn bắt được tại đại thực bên trong cất giấu người nhà Đường gian tế, đối với đại đường thế cục vẫn có chút hiểu rõ, đang giảng giải xong Lan Mã San Đế tình huống sau, còn nói lên nội vệ vốn có 5 vị thống lĩnh, đại thống lĩnh thượng quan thị là nữ tử, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng mỗi lần xuất thủ đều cực kỳ kinh người, đại thực ám sát đoàn chính là nàng một tay hủy diệt, tục truyền nàng cũng là xuất thân vọng tộc sĩ tộc, tổ phụ là tể tướng, trong triều vô cùng có uy thế. Nhị thống lĩnh đổi thân tích, phụ tổ bối hiển hách, lại chưa kế thừa ân ấm, nhưng vào trong vệ chủng kiến lúc lập xuống công văn, sau bởi vì công sắc phong làm đảng quốc công, những năm gần đây đã là lui khỏi vị trí chức quan nhà tản, hán hưu lộ diện. Tam thống linh nguyên do Quách Nguyên Trấn, Hàn môn tử đệ, đương nhiệm An Tây đại đô hộ, người này thiện ở điều giải tất cả dân tộc ở giữa mâu thuẫn, công bằng, thâm thụ kính yêu. Tứ thống linh An Trung Kính, chiêu võ chín họ, khoa cử xuất thân, phi ân ấm nhập sĩ, người này công tích không hiện, nhưng bây giờ nội vệ thực quyền đều do hắn quản lý. Ngũ thống linh nguyên do Giả Tư Bác, võ uy Giả Thị, Hàn môn tử đệ, đã không ở bên trong vệ, nắm quyền cơ su, vào chính sự đường, sắp thành tể tướng nghe được cuối cùng, Dương Tái Uy lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn nhận ra Giả Tư Bác, người này đã từng thân chúng duy biết tình chi hại, trở thành người chết sống lại, vẫn là hắn tại đột phá đệ lục thức sau, đem cứu được trở về sau mới có tham dự khoa cử, cao chúng tiến sĩ tương lai. 20 năm đằng sau, người này đã vào chính sự đường, đồng thời ở bên trong vệ còn bảo lưu lấy lớn như vậy lực ảnh hưởng. Từ tuổi tác đến xem, tưởng thật không được, dù sao Giả Tư Bác mới hơn 40 tuổi, nhưng từ năng lực tới nói, ngược lại là cũng ngoài ý muốn gì, người này xác thực có tài hoa, tự ý biến báo, ở trong quan trường nhất định như cá gặp nước. Bồ Hi Mật nghe đến đó, lại hơi không kiên nhẫn, nội vệ 5 vị thống lĩnh, ta cũng sớm có nghe thấy, không cần ngươi giới thiệu một lần, ngươi đến cùng hoài nghi ai? A Bố tướng quân lắc đầu, ta không biết là ai, nhưng cùng ta ám thông tin tức, ngay tại 5 người này bên trong. Dương Tái Uy ánh mắt trầm xuống, chứng cứ đâu? A Bố tướng quân nói không có trực tiếp chứng cứ, nhưng này cá nhân cho ra tình báo, không phải nội vệ đại thống lĩnh, tuyệt đối cho không ra. Dương Tái Uy vẫn như cũ không tin, có lẽ đối với ngay ngắn là muốn dẫn dụ ngươi, hướng nội vệ thống lĩnh trên thân hoài nghi. Mắt thấy hai người muốn bắt đầu cãi cọ, liệt ngang để lo lắng hắn một lần nữa ý miệng, chặn lại nói, nếu như kẻ phản bội là nội vệ thống lĩnh, nguyên nhân là vọng tộc cùng Hàn môn tranh đấu, như vậy bọn hắn giả mạo đại thực đoàn sứ giả mục đích là cái gì? A Bố tướng quân dừng một chút, ấp ủ một lát, trầm giọng nói, vì ám sát Đường Hoàng. Liệt ngang để cùng Bồ Hi Mật cho dù sớm có suy đoán, sắc mặt hay là thay đổi, coi là thật. Dương Tái Uy liền nói, làm không được. Hắn không có thao thao bất tuyệt, nhưng lấy thế gian đỉnh tiêm thực lực, làm phán đoán này đã thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Các ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt bay trên trời chi vũ, không biết này múa có khó mà miêu tả ma lực. A Bố tướng quân nói huống chi còn có một vị nhân vật trọng yếu phối hợp, có người kia, hành thích Đường Hoàng tuyệt đối có thể thực hiện. Dương Tái Uy nhíu mày, ngươi không có khả năng một lần nói xong sao? Ai dám làm mưu này làm trái nâng? A Bố tướng quân hít sâu một hơi, đại đường thái tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, bao quát Tiểu Hắc. Nhưng sau khi kinh ngạc, lại là trăm miệng một lời chất vấn, không có khả năng. A Bố tướng quân nói hoàng quyền trách vị, xưa nay đã như vậy, đáng giá ngạc nhiên a. Dương Tái Uy mặc dù 20 năm chưa có trở về quốc, nhưng đi vào đại thực sau, cũng chú ý quá lớn đường tình huống, Đường Hoàng có 3 đứa con, đều là cùng hoàng hậu Sở Sinh con trai trưởng, phía sau 2 vị hoàng tử khó mà cùng anh ruột tranh đoạt chữ quân vị trí, thái tử 5 lần giáng quốc, mỗi lần nắm giữ thực quyền, bồi dưỡng thành viên tổ chức, thậm chí ngay cả nội vệ điều động, đều bị Đường Hoàng cho phép, dạng này chữ quân, ai có thể cùng hắn tranh vị? A Bố tướng quân nói, nhưng những năm gần đây, Đường Hoàng trầm mê tu đạo, dần dần không để ý tới triều chính, tùy ý Hàn môn tân quý cùng danh gia vọng tộc xung đột, lại không đối ngoại lòng tiến thủ, nén chiến sự, bây giờ Đường quân tướng lĩnh cũng nhiều có đối với Đường Hoàng bất mãn giả, hết lần này tới lần khác Đường Hoàng thân thể khỏe mạnh, để hắn chủ động thoái vị, còn không biết muốn 10 năm 20 năm. Các ngươi chẳng lẽ không biết, trời khả hắn là như thế nào trở thành quân vương sao? Bồ Hi Mật cùng Liệt Ngang đề lướt nhau. Cùng lịch sử một dạng, Lý Thế Dân trời khả hãn đến nay còn tại xung quanh các tộc truyền bá, rất nhiều bộ lạc nhỏ đến nay cũng không biết người kế nhiệm, còn nhận đại đường thánh nhân là Lý Thế Dân. Mà như Bồ Hy Mật dạng này đại thực tổng đốc, liệt ngang đề loại này học giả, cũng đối với Lý Thế Dân thượng vị có hiểu biết, không thể so với người Hán trọng yếu đạo. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Huyên Hoa mắt ù thai, Lý Thế Dân anh minh thánh võ, bước cha thoái vị là chuyện đương nhiên. Như vậy đối với bây giờ đại đường tới nói, Lý Hoàng nếu quả như thật trầm mê tu đạo, không muốn phát triển, còn tùy ý triều đình mâu thuẫn trở nên gay gắt, hai họa ngầm trùng điệp, bắt trước Thái Tông, lấy thế hệ con cháu cha, cũng là chuyện đương nhiên. A bố tướng quân làm ra cuối cùng tổng kết, ta nguyên bản cũng nghĩ không thông, trong vòng vệ thống lĩnh quyền thế cùng địa vị, tại sao muốn cùng ta đại thực cấu kết, làm người nhà đường phản đồ hiện tại mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng, đây hết thể cũng là vì thiên thu thiết, đường hoàng sinh nhật. Cùng ta ám thông tin tức nội vệ thống lĩnh, căn bản là quá con chỉ thị, định ra trong cái này ứng bên ngoài hợp xoán vị kế hoạch, bọn hắn không dám đeo bên dưới giết cha thí quân tội danh, muốn mượn đoàn sứ giả danh nghĩa, hành thích đường hoàng, lại thuận lý thành trương đối với ta đại thực tuyên chiến, thỏa mãn người nhà đường võ tướng cùng vọng tộc nhu cầu, khai sáng thuộc về thái tử thời đại. Nghe cái này gần như gào thét thanh âm, ngay cả Dương Tái Uy đều bán tín bán nghi đứng lên. 20 năm trước, hắn chứng kiến qua võ hậu cùng Lý Hoàng ám đấu, đối với loại này hoàng gia ở giữa quyền lực chi tranh, trải nghiệm càng sâu. Nhưng Dương Tái Uy đang nhìn qua Lý Ngạn Phi thăng lúc, Lý Hoàng chân tình bộc lộ sau, cảm thấy đường hoàng nhân đức, thái tử thông minh, có trong hoàng thất hiếm thấy tình nghĩa, là sẽ không khoảng cách ngắn thị theo gót. 20 năm sau, hắn dao động, người là sẽ thay đổi. Nhất là ngồi xuống cái kia cựu ngũ chí tôn trên bảo tọa, cái gì thân tình, cái gì nhân tâm, đều sẽ dần dần tại quyền lực trùng kích vào làm hao mòn hầu như không còn. Tiểu Hắc thì dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía phương đông Trường An. Có lẽ A bố tướng quân cho là hắn phỏng đoán vô cùng có logic, nhưng chung quy là ngoại nhân, ngắm hoa trong màn sương, không biết Lý Hoàng phụ tử tính tình cùng kinh lịch. Cho nên so sánh với Dương Tái Uy dao động, Tiểu Hắc lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, nàng cũng không có đúng A bố tướng quân phỏng đoán một lời phủ định, mà là chuẩn bị quán triệt trước đó quyết định. Nhập Trường An, tận mắt chứng kiến, Đường Hoàng cùng thái tử là cuối cùng tại quyền lực trí cao vô thượng ảnh hưởng dưới, mất phương hướng bản tính, hay là đánh vỡ đại đường hoàng tộc ma chú, cho hậu nhân một phần đầy đủ chân quý bắt trước tấm gương. Chương 1339 phiên ngoại chân võ quan chủ viên thiên cương. 1. Chương 1339 phiên ngoại chân võ quan chủ viên thiên cương. 1. Chương 1339 phiên ngoại chân võ quan chủ viên thiên cương. Lương Châu, Võ Huy Cô Tăng huyện, Tiểu Liên Tử Hạng. Tiểu Hắc đứng tại một chỗ ngoài sân nhỏ, nhìn xem xanh đúng tươi tốt, cành lá nhô ra tưởng cây hạnh, lộ ra hoài niệm chi sắc. Nơi đây là Lý Ngạn cùng Ách Thúc chỗ ở cũ, cũng là nàng ban sơ lớn lên địa phương. Nhưng từ khi Lý Ngạn giải quyết Lương Châu mê án, gia nhập nội bệ, tiến về Trường An, Ách Thúc cũng cùng nhau rời đi, nơi này liền hoang phế xuống tới, cây hạnh cũng sớm trọng. Bây giờ cảnh tượng như vậy, rõ ràng là có người chăm sóc. Bất quá lúc này trong viện cũng không có người. Tiểu Hắc dạo bước mà vào, đi một vòng, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, ngửi được một cốt như có như không mùi thơm cơ thể. Thời gian đã lâu, mùi kia đã nhạt đến cực hạn, nếu không phải nàng khứu giác viễn siêu nhân loại, là khẳng định cái gì đều ngửi không thấy. Hiện tại Tiểu Hắc thì đem mùi này ghi tạc trong lòng, lại đi tới cây hạnh bên dưới tìm kiếm. Không có mộ địa. Ách Thúc nếu như đã qua đời, như vậy quan tài rất có thể sẽ về tới đây an táng. Dù sao hắn giả chết thoát thân sau, đã buông xuống Trường Tôn vô kỵ thân phận, không chuẩn bị trở về Trường Tôn gia mộ tổ. Mà bây giờ nơi này có người quản lý, lại không có tế bái mộ địa, vị kia khả năng còn sống, lấy võ học cùng Phật pháp tạo nghệ, nghi thoáng hết thảy, trăm tuổi tuổi cũng không kỳ quái. Tiểu Hắc cảm thấy đó là cái tin tức tốt, tâm tình vui vẻ lau một chút cho bụi, đem trong phòng thoáng quét dọn sau, đi ra ngoài viện, mang lên cửa gỗ. Người sau lưng ảnh lóe lên, nội vệ Bồ Áp Đà Lê xuất hiện, bẩm báo nói, đã điều tra xong, tại biên cảnh nên tiếp Hồng Lư tự giả Trọng An, là xuất từ Võ Huy giả thị. Tiểu Hắc thờ ơ Bồ Áp Đà Lê lại bổ sung, giả Trọng An đối ngoại xưng là giả Tư Bắc con cháu, kỳ thực là tộc buộc ban cho họ, thoát nô tịch, sau cao chúng tiến sĩ, có thể thụ quan. Tiểu Hắc lúc này mới nhíu mày, coi là thật. Bồ Áp Đà Lê cẩn thận địa nói, trong thành lưu truyền như vậy, giả thị cũng không thừa nhận, không biết thực hư. Chỉ cần việc này tại dân gian lưu truyền, đó chính là nhập đội. Tiểu Hắc thản nhiên nói, giả Trọng An như vậy xuất thân, cũng có thể cầu lấy công danh, nhập sĩ làm quan, cũng không câu một ô dùng người mới, giả Tư Bắc là hàn môn kiên định người ủng hộ không thể nghi ngờ. Giả Tư Bắc vốn là bởi vì gia tộc thế lực suy vi, khoa cử bất công, mới sinh ra ác nghiệm, cùng tá mệnh thế lực cấu kết, về sau lập công tha tội, nhưng làm quan sau lập trường chính trị cũng rất khó nói. Bởi vì giả thị thật luận dòng dõi, đúng là tiêu chuẩn vọng tộc, ngược dòng tìm hiểu đến hán triều, gia phả rõ ràng, so với rất nhiều quyền thế lừng lẫy, nhưng gia phả chịu không được khảo cứu vọng tộc, còn muốn có quyền uy tín. Nó nguyên bản thiếu hụt, là mấy đời chưa từng sinh ra quan lớn trọng thần, giả Tư Bắc vào triều đạt được trọng dụng sau, hữu hiệu đền bù điểm này, không ra đời thứ ba tích lũy, trên thực chất liền có thể trở thành vọng tộc sĩ tộc bên trong một thành viên. Nhưng bây giờ, hắn chủ động rời khỏi, cùng hàn môn làm bạn, để bạn ra thân hèn mọn tộc nhân, như vậy tươi sáng khuynh hướng chính trị, phải chăng cũng là hắn có thể cái sau vượt cái trước, trở thành kế địch nhân kiệt sau, nhập chính sự đường, làm một quốc tể tướng mấu chốt trợ lực. Tiểu Hắc đi theo Lý Ngạn bên người mưa dầm thấm đất, thấy mầm biết cây, từ một cái giả thị quan viên xuất thân, liền có thể phân tích ra quá nhiều nội dung. Bộ Áp Đà Lê dù sao cũng là đại thực người, không quá lý giải loại này chính trị đấu tranh, chỉ để ý trung gian phân chia, nếu như giả Trọng An cũng là cùng một bọn, như vậy hắn truyền lại tin tức, khẳng định sẽ bẻ con sự thật. Tiểu Hắc lấy lại tinh thần, Lương Châu nội bệ, ngươi liên lạc qua sao? Bộ Áp Đà Lê bị bán đứng một lần, trở nên cực kỳ cẩn thận, Lương Châu không có đáng giá tín nhiệm nội bệ, ta không dám đi trụ sở, ngựa lương khô đã chuẩn bị tốt, có thể tùy thời lên đường. Tiểu Hắc khẽ gật đầu, giả sử lễ đoàn đâu? Bồ Áp Đà lên nói, thử địa dịch quán tiếp đãi 12 cái đến từ các quốc gia đoàn sứ giả, nhưng không có đại thực quốc, có lẽ bọn hắn còn chưa tới, chúng ta có thể canh giữ ở Hà Tây. Một chi mang theo đại thực vũ cơ cùng đông đảo nhạc khí bàng đại sứ lễ đoàn, tốc độ tiến lên là rất chậm, từ Đa Ma Cất đi đến Trường An, nhanh nói cũng thường thường cần mấy tháng. Mà Tiểu Hắc cùng Dương Tái Uy quyết định thật nhanh rời đi chân chính đại thực đoàn sứ giả, người trước mang lên Bồ Áp Đà Lê, người sau mang theo A Bố tướng quân, đi con đường khác đuổi theo. Bởi vì nhân viên ít, một đường một nắng hai sương, cái sau vượt cái trước cũng không phải là không có khả năng. Đại thực đoàn sứ giả mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp, động tĩnh không nhỏ, chúng ta mặc dù trèo đèo lội suối, nhưng tới gần Hà Tây, đi phần lớn là con đạo, cũng không phát hiện mảy may tung tích, nhưng Tiểu Hắc nghĩ, lại không cảm thấy chính mình đi tại phía trước, ngược lại cho là chi kia đoàn sứ giả, 89/10 đều tiến vào Trường An, tại Lương Châu tử thủ, là mong muốn đơn phương hành vi ngu xuẩn. Bất quá muốn vào con trung, Lương Châu là hành lang Hà Tây bên trong cần phải trải qua yếu đạo, đoàn sứ giả nhân số lại nhiều, không có lý do đi tiểu đạo, vậy thì tại sao không có tại dịch quán dừng chân ghi chép đâu? Huyền Tiên ở trên, hộ hữu thương sinh. Đang lo lắng vấn đề này, tiếng huyên náo xa xa chuyển đến, bay vào vắng vẻ sâu thẳm trong hẻm nhỏ. Tiểu Hắc nghiêng thai lắng nghe, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mấy cái hô hấp sau, nàng đã đi tới bên đường lớn bên trên, chỉ thấy phân loại đám người của hai bên, ngay tại nên đón một đám đạo nhân giá lâm. Tại nhạc khí thổi bên dưới, một vị râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ tại chính giữa hành đầu, thân mang màu vàng hơi đỏ đà bảo, trước ngực cầm dương, phía sau bắt quái, hai bên đạo đồng tùy hành, bốn bề tiên âm miểu miểu, khói dáng bốc lên, nhìn lại lại có mấy phần khí tượng, dẫn tới dọc theo đường bách tính kính sợ tùy hành, không dám đến gần, chỉ là trên mặt đất dập đầu cầu nguyện. Huyền Tiên ở trên, phù hộ con ta thi châu cấp ba. Huyền Tiên ở trên, phù hộ cha ta thoát bệnh tiêu thai. Trần Võ xem lão thần tiên, nhìn ban thượng phù thủy, nhìn ban thượng phù thủy a. Tiểu Hắc mới đầu còn không có gì phản ứng, nhưng rất nhanh con mắt liền nguy hiểm híp lại. Nàng nghe được Huyền Tiên tên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, có thể cuối cùng cái kia Chân Võ xem vừa ra, lập tức nghĩ đến, Chân Võ đại đế cũng xưng Huyền Tiên thượng đế, cái này Huyền Tiên ở trên, bái đúng là Chân Võ đạo thống. Cũng không có gì kỳ quái, tại đại thực nàng đều gặp qua Chân Võ tín ngưỡng, tông giáo kia quốc gia đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đại đường đương nhiên càng thêm hưng thịnh. Bất quá đại thực Chân Võ giáo, cùng nơi đó đạo hội cùng cơ đốc giáo đều có mâu thuẫn, nếu không phải Dương Tái Uy xuất thủ, Tiểu Hắc là chuẩn bị tương trợ một hai. Nhưng bây giờ đối với đại đường cảnh nội Chân Võ xem, thái độ hoàn toàn tương phản, những này rêu giao khắp nơi đạo sĩ, để nàng có chút chán ghét. Bởi vì liên tưởng đến nên Phật cốt, Phật môn hưng thịnh đến cực hạn thể hiện, chính là muộn thời nhà Đường kỳ nên Phật cốt, văn võ ba quan, gia tộc quyền thế cự phú, tranh thi kim lụa tài vận, tứ phương bách tính dịu già dắt trẻ tiến đến chiếm ngưỡng, không ít người thậm chí tại chỗ tay cụt đoạn chỉ, liền vì hướng Phật đà biểu đạt chính mình thành kính chi ý, kết quả không hề nghi ngờ, chính như Hàn Dũ lời nói, sự Phật cầu phúc chính là càng đến họa. Đáng tiếc lúc kia, dân gian tín ngưỡng đã thành quần quật lôi cuốn chi thế, vô luận kẻ chống trị tin hoặc là không tin, đều khó mà thay đổi loại này gió lớn hướng về phía. Mà Lý Ngạn quyết định sau khi phi thăng, lo lắng nhất cũng là đạo giáo phát triển an toàn. Chương 1339 phiên ngoại chân võ quan chủ viên thiên cương. 2. Chương 1339 phiên ngoại chân võ quan chủ viên thiên cương. 2. Đạo giáo vốn là Lý Đường quốc dạy, trong lịch sử mặc dù không bằng Phật giáo như vậy của Nhật, nhưng đường triều luyện đan triều cũng là đạo sĩ mang theo tới, tại quyền quý bên trong cực kỳ lưu hành, dẫn tới đông đảo nghe nhiều nên thuộc đại thi nhân đều chạy theo như vị. Tông giáo hưng thịnh tới trình độ nhất định, hai họa nhưng thật ra là cơ bản giống nhau, đạo giáo ưu điểm là đại đa số thời điểm không hố người nghèo. Có thể bởi vì Lý Ngạn xuất hiện, thế này đạo giáo phát triển thành dáng dấp ra sao, liền không nói được rồi. Dù sao lấy trước thần tiên chỉ là truyền thuyết, bây giờ lại xuất hiện một vị chân thực phi thăng. Tình cảnh này, tựa hồ chính ấn chứng đây hết thảy. Bồ Áp Đà Lê cũng chạy ra, đi vào Tiểu Hắc sau lưng, nhìn về phía cái kia trùng trùng điệp điệp đám người, không cảm thấy kinh ngạc, người nhà đường thờ phụng chân võ, đó là một vị có đại pháp lực thần minh. Tiểu Hắc khôi phục lại bình tĩnh, gặp chiêu này lắc qua thị đạo sĩ trong thời gian ngắn không có trở về ý tứ, do hỏi, Lương Châu lớn nhất chân võ miếu vũ ở nơi nào? Bồ Áp Đà Lê không rõ tìm đoàn sứ giả, làm sao đột nhiên chuyển tới chân võ giáo sẽ lên mặt đi, đối phương lại là đem hắn cứu ra ân nhân, không dám chất vấn, ta đi tìm một chút. Không, chính sự quan trọng. Tiểu Hắc đúng là tâm huyết dâng trào, may mà nàng có thể khôi phục nguyên thân, tứ túc buôn hành, cái gì thiên lý mã cũng không sánh bằng, dứt khoát nói, ngươi như thường lệ lên đường, chạy tới Trường An, ta tra một chút chân võ giáo, rất nhanh sẽ đuổi theo. Bồ Áp Đà Lê cũng không biết khí tức của hắn đã bị nhớ kỹ, còn tưởng rằng vị này cũng có một đám cường đại thành viên tổ chức, đội vàng đáp ứng, nhanh chóng rời đi. Tiểu Hắc thì thân hình cùng một chỗ, nhìn ra xa tứ phương, mở pháp nhãn, phân biệt một chỗ nồng nặc nhất nhân khí chỗ. Hoàng thành bị phá hủy, nàng ghé qua đường phố, hai chén trà công phu liền đuổi tới mục đích bên ngoài, phát hiện cái kia đúng là nguyên bản Lương Châu cung thành chỗ. Tuy mặt quần hùng phân tranh lúc, đại vương Lý Quý ngay ở chỗ này đóng đô, về sau đại đường lập quốc, nơi này cung thành cũng không mở ra, Khâu Anh Ban sơ lại tới đây điều tra thổ phiền gian tế lúc, còn đem trùng kiến nội vệ cứ điểm đặt ở cung thành bên trong. Chỉ là bây giờ, nơi này cung thành rốt cục bị dỡ bỏ, đổi thành đạo quán. Chân Võ xem, lúc này xem bên ngoài, ngay tại cử hành lập đàn cầu khấn. Lập đàn cầu khấn chuẩn xác mà nói, chia làm nhương thai cầu phúc rõ ràng thiếu, cùng siêu độ vong linh lũ thiếu, lúc này cả hai lại là song hành. Một bên có thể nhìn thấy, trong thành có quyền quý nhân sĩ qua đời, người nhà đốt giấy để tang, dơ lên quan tài, mời đạo sĩ đi ưu thiếu, đây là ngay cả Phật giáo lớn nhất sinh ý đều đoạn. Một bên khác, lại có vô số tín đồ quỳ mọp xuống đất, hướng phía một bộ tượng thần thành kính cầu nguyện. Tượng thần kia mặc thanh huyền quân thượng chi bảo, mang thương vách tường bảy xương quan, làm đế vương cách đan mặc, khuôn mặt uy nghiêm, ngũ quan tạo hình đến cực kỳ tinh tế. Đây chính là chân võ miếu bên trong cung phụng tượng thánh, nhưng hiển nhiên đã vượt ra khỏi bình thường chân võ đại đế tế tự. Bình thường chân võ đại đế, tóc dài tiền đủ, thân mang huyền bảo, kim giáp đai lưng ngọc, chân đạp quy xà, hiện tại vị này không biết tăng thêm bao nhiêu nguyên tố, xem ra so hậu thế ngọc hoàng đại đế đều muốn trang trọng uy nghiêm. Tiểu Hắc biết Lý Ngạn không thích loại này vô vị truy phủng, cho nên nàng cũng không thích. Chỉ là nhìn xem như vậy cùng nhiệt chẳng cảnh, nghĩ đến Lương Châu đều như vậy, Trường An còn không biết thành cái dạng gì, lại có chút đau đầu. Đây không phải cái gì nông thôn dâm tế, tế tự đồng nam đồng nữ, hoặc là làm chuyện thương thiên hại lý, cái kia ngược lại dễ dàng áp chế. Đây là chính thống đạo giáo tín ngưỡng, chỉ là mọi thứ hăng quá hóa dở, làm sao dẫn về quỹ đạo đâu? Đúng rồi, bọn này đạo sĩ nộp thuế sao? Tiểu Hắc ánh mắt rơi vào chủ trì lập đàn cầu khấn nghi thức đạo sĩ trên thân. Mặc dù khuôn mặt có mấy phần giàn mua, nhưng khí chất xuất chúng, đạo bào quý báu, người này hẳn là. A, nhìn một chút, Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn kỹ một chút, nhận ra thân phận, đây không phải Minh Sùng Nghiễm sao? Minh Sùng Nghiễm cũng là Lý Ngạn dòng chính, mặc dù là Hoa Mai nội vệ xuất thân, ban sơ là Lý Chỉ hiệu lực, nhưng từ Vân Đan một án bắt đầu, liền trung tâm đi theo, phát huy tương đối quan trọng lực lượng, về sau thành công vào ngự sử đài, tiền đồ vô lượng. Hiện tại vì sao tại Lương Châu làm đạo sĩ, còn như vậy giàn mua? Tiểu Hắc lòng hiếu kỳ lên, thân hình lóe lên, vào chân võ trong quan, hướng phía chỗ sâu không ngừng xuất phát. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, trong đạo quán tương đối quẩn cũng é, có top 5 top 3 đạo sĩ đang tính toán, nhưng căn bản không có phần kia tu hành chi tâm, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ra phía ngoài. Tiểu Hắc tìm cái lạc đàn, lấy tay đem nó nắm lên, đi vào một chỗ cung điện phía trên, lấy ra lệnh bài lung lay, nội vệ làm việc. Đạo sĩ kia đằng vân giá vũ, đã là dọa đến thân thể đều cứng đờ, cũng không có nhìn kỹ lệnh bài, run run rẩy rẩy địa nói, "Vân đạo." Vân đạo Tiểu Hắc trực tiếp hỏi, "Bên ngoài chủ trì lập đàn cầu khấn đạo sĩ, thế nhưng là các ngươi quan chủ?" Thục gia gọi Minh Sùng Nghiễm. Đạo sĩ lúc này mới hơi tỉnh táo lại, thấp giọng nói, chính là ta nhà quan chủ. Không biết quan nhân lần này đến, có chuyện gì quan trọng? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, bản quan chính là đến tra hắn, nên đem hắn việc xấu chi tiết đưa tới, có thể là công. Đạo sĩ giật mình, trong ánh mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hiển nhiên là hận không thể quan chủ xui xẻo, nhưng lại trong lúc nhất thời không dám hoàn toàn tin tưởng cái này không hiểu xuất hiện nội vệ, không khỏi ấp áp đúng, cái này. Vân đạo, không biết Tiểu Hắc thản nhiên nói, xem ra ngươi là muốn bao che thật này, cái kia tốt, cùng nhau luận tội chính là. Ta nói. Đạo sĩ gấp, lập tức triệt để, Tiểu Hắc thỉnh thoảng hỏi vài câu, rất nhanh đối với năm đó chuyện xưa có mấy phần hiểu rõ. Năm đó đi theo Lý Ngạn một nhóm kia tâm phúc, bây giờ đều là đã ngồi ở vị trí cao, trong đó không thiếu biên giới đô đốc, quốc công tể tướng, đương nhiên cũng khó tránh khỏi có đi sai bước nhầm hàng người. Cái thứ nhất bị loại, chính là Minh Sùng Nghiễm. Khi Lý Ngạn lấy chân võ thánh quân tên phi thăng, hắn liền sinh ra tham lam cùng dạ tâm, chuẩn bị cướp lấy phần này cực lớn đến khó mà lường được chính trị tài nguyên, tiếp theo trở thành Lý Hoàng đệ nhất tâm phúc. Bình tĩnh mà xem xét, Minh Sùng Nghiễm xác thực có ưu thế. Hắn vốn là đạo giáo xuất thân, lại từng là Hoa Mai nội vệ, nắm trong tay một chi mấu chốt nhất đội ngũ, hay là trừ địch nhân kiệt bên ngoài sớm nhất nhảy ra nội vệ cực hạn, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn cuối cùng quá mau. Cụ thể tranh đấu, cái này chân võ xem nho nhỏ đạo sĩ cũng không hiểu rõ tình hình, kết quả chính là Minh Sùng Nghiễm ở các nơi khởi công xây dựng chân võ xem, phổ biến tế tự, nên phụng thành ý, đến Lý Hoàng tín cậy, dù chưa nhập chính sự đường, lại trước một bước có được gần như tể tướng quyền hành, nhưng ngay lúc bái tướng thời khắc xuống còn, không biết sao, biến quan xuất kinh, không gượng dậy nổi, về sau tự phạt nhập đạo quan, thế tự chân võ. Tiểu Hắc có chút tiếc hận, bất quá nghĩ đến Minh Sùng Nghiễm bây giờ lựa chọn, lại cảm thấy hắn còn không phải không có thuốc nào cứu được, rời đi Trường An, xuống lâu Lương Châu, xem ra chung quy là buông xuống quyền thế chi tranh đạo sĩ lắc đầu, không khách khí chút nào vạch trần nội tình, quan nhân đây cũng là xem trọng hắn, Minh Sùng Nghiễm thời thời khắc khắc đều nhớ trở lại Trường An, lại là trở về không được. Tiểu Hắc ngạc nhiên nói, đây là vì gì? Quan nhân không biết Trường An quan chủ a? Đạo sĩ đồng dạng cảm thấy kỳ quái, vô cùng độ sùng kính giọng nói ra vị kia danh hiệu, có viên thiên cương viên chân nhân tại, Minh Sùng Nghiễm lại có gì tư cách trở về kinh sư? Chương 1340 phiên ngoại tể tướng địch nhân kiệt, 1, chương 1340 phiên ngoại tể tướng địch nhân kiệt, 1, chương 1340 phiên ngoại tể tướng địch nhân kiệt. Viên Thiên Cương Tiểu Hắc hơi kinh ngạc. Cái tên này nàng cũng không lạ lắm, một mặt là thủy hử thế giới nguyên tống triều, lưu truyền tôi bối đồ tiên đoán, một phương diện khác Lý Ngạn cũng đề cập tới vị này trong lịch sử tương đương truyền kỳ thầy tướng. Đáng tiếc, hiện thực cùng truyền thuyết luôn luôn có xuất nhập. Tỷ như Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong làm tôi bối đồ danh xưng tiên đoán ngàn năm, đem hậu thế các loại đại sự đều dự đoán đến rõ ràng, vô cùng thần kỳ. Nhưng trên thực tế, kia cái gọi là tiên đoán đồ sách, căn bản là các triều đại đổi thay người vì sửa chữa kết quả, cũng chính là sự tình phát sinh, lại đi chép đi lên, không ngừng đổi mới, tự nhiên chuẩn xác không sai. Đừng nói thôi bối đồ nội dung là ngụy tạo, ngay cả toàn bộ thôi bối đồ bản thân đều là một trận mượn cớ danh nhân lời đồn. Thôi bối đồ tại đường triều chỉ có đôn hoàng văn thư bên trong ba chữ, đến cùng là giảng thuật cái gì không rõ ràng, rất có thể căn bản không phải dự ngôn thư, tác giả đương nhiên cũng không phải Viên Lý hai người, đến Bắc Tống mới bị cho rằng là sấm luôn, đến Nam Tống Nhạc Phi cháu trai mới lần thứ nhất nhận định là Lý Thuần Phong viết, cuối cùng đến Tống Mạc Nguyên Sơ, tại lịch đại chân tiên thể đạo thông giám bên trong, Viên Thiên Cương lại bị thêm bảo, trở thành thôi bối đồ cộng đồng tác giả. Hai vị này bản thân có không ít tiên đoán sự tích, còn có thiên văn cùng liệt kê từng cái phương diện tài học, kết quả bản thân năng lực không hiện, ngược lại là chuyện này nắm kỳ danh dự ngôn tư truyền đi thế nhân đều biết, cũng là làm cho người cảm thán. Chỉ là vô luận như thế nào, một vị thầy tướng đều cùng chân võ xem kéo không lên bên cạnh, Viên Thiên Cương làm sao thành quan chủ, còn đem Minh Sùng Nghiễm Sa lánh đến khó mà trở về kinh sư nữa nha. Ta sống lâu An Tây chi địa, gần đây mới về quan trùng, không biết cái này Viên Thiên Cương có thủ đoạn gì, ngươi tinh tế nói tới. Tiểu Hắc như vậy một giải thích, đạo sĩ ngược lại là tin, chặn lại nói, Viên chân nhân thừa chẳng nguyên, dày bắc cực, vận nguyên cương, nắm tiên su, chấp cầm lục khí, chỉ huy vạn linh, bên ngoài có thể thông thần, bên trong có thể sinh trưởng. Tiểu Hắc lười nhác nghe thao thao bất tuyệt, đơn giản chút, nói một chút hắn có gì kỳ dị chi thuật. Đạo sĩ bất đắc dĩ, chỉ có giản lược nói chân nhân có thể ôn dưỡng chư bảo, khải linh thông thần, đã định thiên tâm. Tiểu Hắc nói đó không phải là lên đồng biết chữ lên kê. Đạo sĩ giật mình, cười khăn nói, quan nhân còn biết lên đồng biết chữ chi pháp. Tiểu Hắc nói Tây Hán thời điểm, liền có cái này lừa bịp ngu dân chi thuật, ta làm sao không biết, cái gì khải linh thông thần, bất quá là biến cái hoa dạng giả thần giả quỷ mà thôi, đây chính là Viên Thiên Cương năng lực. Ngữ khí của nàng quá khinh miệt, ngược lại kích phát đạo sĩ không phục đến, quan nhân có biết, Viên chân nhân có khả năng thông, là vị thần linh nào? Tiểu Hắc lông mày giơ lên, giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ là chân võ thánh quân? Đạo sĩ liên tục gật đầu, từ đáy lòng hâm mộ, chính là Huyền Thiên Thượng Đế. Viên chân nhân cảm giác thông biến hóa, không chỗ không đạt, thực có đại thần thông. Mượn cớ thần danh, hiểu rõ thành ý, như vậy xem ra, Lý Hoàng năm gần đây trầm mê tu đạo, cũng có cái này Viên Thiên Cương một phần công lao. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, các ngươi quan chủ ở tại phòng nào? Đạo sĩ chần chờ một chút, chỉ rõ phương hướng, lại quay đầu lúc, thần bí khó lường nội vệ đã biến mất không còn tăm tích. Người này có thể truy nã Minh Sùng Nghiễm á? Đạo sĩ vốn cho rằng vị này chứng cứ vô cùng xác thực, là tới bắt người, hắn không bị Minh Sùng Nghiễm chỗ vui, trong quan chất béo thấy được sợ không được, đã sớm hận không thể Minh Sùng Nghiễm không may xéo đi, nhưng tiếp xúc đằng sau, lại không hiểu lo lắng. Tiểu Hắc không để ý tới những đạo sĩ này tiểu tâm tư, đi vào Minh Sùng Nghiễm trong phòng, đầu tiên là tra xét một lần bài trí, cái mũi lại nhẹ nhàng hít hà, đưa tay hướng phía giá sách sau tìm kiếm. Quả nhiên có hốc tối, nàng lấy ra một cái hộp, cũng không sợ cơ quan, trực tiếp mở ra. Bên trong là thật dày văn thư cùng thư tín. Tiểu Hắc nhanh chóng lật lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đi chép đều là liên quan tới Viên Thiên Cương nghiên cứu. Hiểu rõ nhất người của ngươi, không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Minh Sùng Nghiễm bị Viên Thiên Cương từ Trường An chen đi, giữa những năm này đều đang nghiên cứu đại địch này, còn hàng ra mấy cái điểm mấu chốt, tuổi tác, thân phận, tướng thuật cùng nhu đồ. Đầu tiên là tuổi tác. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đều là tùy mặt đầu thời nhà Đường người, có ghi lại hoạt động quỹ tích một mực kéo dài đến võ tròn năm ở giữa, nhưng còn nghi vấn, trong đó Viên Thiên Cương niên kỷ càng lớn, đã chết cũng càng sớm. Bây giờ võ chu triều mặc dù không có sinh ra, về thời gian là không sai bị lắm, Viên Thiên Cương nếu quả như thật sống đến bây giờ, cái kia so Trường Tôn Vô Kỵ đều muốn lớn tuổi, khẳng định phá trăm tuổi. Mà cái này hoàn toàn là hắn bị thế nhân tín đồ sùng kính, thậm chí bị thánh nhân Lý Hoàng xem trọng một chút, trường thọ. Nam đấu vân tinh, chủ thiên tử tuổi thọ, cung tể tướng tức lộc vị trí chân võ là tư mệnh chi thần, bái chi có thể tăng số tuổi thọ, Viên Thiên Cương danh xưng có thể câu thông trở về thần giới chân võ, đến nói chúc phúc mới có thể sống cho tới bây giờ. Minh Sùng Nghiêm thì hoàn toàn không tin, nhận định hiện tại cái này Viên Thiên Cương căn bản không phải tùy mà xuất thân vị kia, là người bên ngoài ngụy trang. Nếu là ngụy trang, người ngụy trang thân phận liền cực kỳ trọng yếu, chỉ cần vạch trần tầng này hoang ngôn, mặt khác hết thể tự sụp đổ. Đáng tiếc giữa những năm này điều tra cẩn thận, không có chút nào thu hoạch, ngược lại là năm đó những cái kia bị nhìn qua cùng nhau hậu nhân, theo thứ tự đi ra làm chứng, có còn xuất ra chân dung, phía trên cái kia tiên phong đạo cốt đạo sĩ chính là nhìn rõ thiên cơ, có tiên nhân thủ đoạn Viên Thiên Cương. Minh Sùng Nghiễm bất đắc dĩ, vừa chuẩn bị từ tướng thuật vào tay. Viên Thiên Cương không phải sờ xương xem tướng, biết chưa, liền từ phía trên này chọc thủng. Kết quả khâu này cũng tuyên cáo thất bại, những cái kia đi cho Viên Thiên Cương xem tướng thiết sáu người, nhao nhao bị nó thu mua, ngược lại phối hợp với diễn mấy trận trò hay, càng thành tiểu đối phương uy danh. Trong toàn bộ quá trình, Minh Sùng Nghiễm ý thức được nội vệ còn liên lụy trong đó, càng thêm kết luận, Viên Thiên Cương phía sau tất nhiên có một cái không kém hơn năm đó tá mệnh tổ chức khổng lồ, chuẩn bị phá vỡ triều cương, thậm chí lợi dụng đạo giáo càng ngày càng khổng lồ lực ảnh hưởng, nưu triều xoắn bị. Trình lý đến ngược lại là tầng tầng tiến dần lên, có chút sức thuyết phục, đáng tiếc không có chứng cứ, cuối cùng chỉ là phỏng đoán thôi, là cố ý để ở chỗ này, để cho người ta phát hiện sao? Tiểu Hắc nhìn thấy cuối cùng, ánh mắt lấp lóe, đại khái đoán được, Minh Sùng Nghiễm thiết hạ hốc tối, cũng không phải là thật muốn giấu đi chép, ngược lại là hy vọng nội vệ truy thẩm, làm lời khai đưa trước đi. Hắn lời thề son sắt, nhận định chân chính Viên Thiên Cương chết sớm, bây giờ đạo sĩ là tặc nhân giả trang, phía sau có thế lực to lớn, nhưng đều là lời nói của một bên, không có nắm giữ một chút chứng minh thực tế. Hoàn toàn là nói mà không có bằng chứng, mới cần dùng dạng này bí tàng bạch trần phương thức, gia tăng sức thuyết phục. Tiểu Hắc rất không thích giả tá chân võ tên thần côn, nhưng nàng cũng rõ ràng, loại thủ đoạn này căn bản nhào lộn một vị như mặt trời ban trưa tông giáo lãnh tụ. Xem ra Minh Sùng Nghiễm là thật không thành. Về phần Viên Thiên Cương tôi lử,